Chương 467, thôn vệ số mệnh đợi đến mấy cái thần tử sau khi rời đi. Lưu Hiệp ánh mắt trở nên nghiêm nghị, Từ Long Y đứng lên. Hôm nay, không chỉ có là cô đại hán lên cấp hoàng triều, càng là cô đột phá đại tông sư thời khắc. Lưu Hiệp trong ánh mắt mang theo kiên định. Lập tức, thân hình lóe lên, lại vừa nhìn đi cũng đã đến đại điện ở ngoài, lại phi thân đi, đã đến đại điện mái hiên bên trên, nhìn thẳng hư không đỉnh chót. Lên cấp hoàng triều, tụ thiên địa khí vận, bực này hành vi người tiên, tất nhiên sẽ bị này giới thiên đạo hạ xuống thẩm phán, dù sao số mệnh quy về thiên địa, Lưu Hiệp vận chiếu không giống với ở bản thổ thế giới bất luận cái nào, số mệnh một khi bị Lưu Hiệp luyện hóa, liền cũng không tiếp tục có thể trở về nguyên bản thế giới, vì vậy, thế giới thiên đạo tất nhiên sẽ ngăn cản. Đế đạo, công pháp vận chuyển, thuộc về Lưu Hiệp duy nhất công pháp đế đạo ầm ầm mà động, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, chân khí sôi trào mà lên, nương theo toàn thân quốc vận lực toàn bộ điều động lên. Ngang, hống, rồng ngâm hổ gầm chấn thiên, toàn bộ thành đại lý đều xung thích đến từ ngũ phương thần thú tiếng hét giận dữ. Thần thú uy nghiêm đột nhiên tới. Ở đại lý ngàn dặm trong ngoài, vô số tẩu thú đều nằm ở run lẩy bẩy bên trong, vô số bách tính cũng ở này thần thú sư phụ dưới thấp thỏm không ngớt. Tuy rằng lúc trước ở khống chế đại lý sau khi thành công thôn phệ một lần số mệnh, nhưng lần này bọn ngươi chấn động cường đại hơn. Tùy theo, tự Lưu Hiệp trên người, năm đạo màu sắc bất nhất ánh sáng lao ra, hướng về hư không đỉnh lao đi. Siêu nhiên, hào quang năm màu vạn trượng, che đậy thiên địa, đem trên hư không thái dương quang đều xua tan mấy phần, đầy trời tất cả đều là thuộc về thần thú uy hiếp lực lượng. Ngũ vương quốc vận thần thú ở trên hư không xuất hiện. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân. Ngũ đại thần thú cự khu đều là 358 trượng, giờ khắc này thần thú phân ngũ phương mà đứng, kinh sợ hư không thiên địa. Cùng lúc đó, ở Đại Hán quốc vận thần thú xuất hiện lần nữa một khắc. Tống quốc, phái Thiếu Lâm. Ở một chỗ trong tàng kinh các, một cầm chổi quét tức tàng kinh các lao hòa thượng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đại lý vị trí. Thời gian qua đi 4 tháng, ngũ phương thần thú xuất hiện lần nữa, đôi này, chuyện này đối với ta Thiếu Lâm mà nói đến tột cùng là phúc là họa. Lao hòa thượng nhìn chăm chú hư không, dù cho cách xa nhau ngàn dặm, vạn dặm, nhưng ngũ phương thần thú bày ra uy thế có thể làm cho người thấy rõ ràng. Mà ở tây vực một chỗ, một ăn mặc đạo bào màu đen bạch phát lao giả dừng lại bước chân tiến tới, hướng về trung nguyên cảnh nội nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, thú vị, rời đi trung nguyên mấy chục năm, không nghĩ tới lại xuất hiện thần thú. Cũng được, du lịch thiên hạ lâu như vậy rồi, đại địa cực điểm ta cũng đi qua, có điều là một ít man di vị trí, căn bản không có đạp phá càng mạnh hơn tầng thứ càng cao hơn cơ duyên, hay là trung nguyên xuất hiện thần thú, đạp phá hư không, vượt qua đại tông sư tầng thứ cơ duyên vẫn cứ tại trung nguyên. Cũng không biết ta cái kia mấy cái đồ đệ môn thế nào, là thời điểm trở lại vừa nhìn. Lão đạo sĩ cười cợt, thay đổi tiếp tục tiến lên bước tiến, mặt hướng Trung Nguyên thần châu, đống, trên đất đi lại hắn bỗng nhiên phủ không bay lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Trung Nguyên bay đi, tốc độ nhanh chóng, vượt qua Hãn Huyết Bảo Mã toàn lực chạy gấp tốc độ mấy lần. Tống Quốc hoàng cung, cung phụng các đời Tống Quốc hoàng đế trong đại điện. Hán Quốc, ngăn ngắn thời gian nửa năm liền nắm giữ triệt để đặt chân căn cơ, diện đại lý, lĩnh Tây Hạ, thổ phiên hay là cũng khó có thể chạy trốn hắn tiêu diệt, các ngươi đến tụt cùng đến từ đâu? Thần thú lực lượng tại sao lại quan tâm ngươi Hán Quốc? Quý Hoa lão tổ nhìn chăm chú đại lý, trên mặt mang theo một loại suy nghĩ sâu sắc. Có điều, dù cho ngươi Hàn Quốc mạnh hơn, ta Đại Tống cũng sẽ không yếu, nếu như ngươi Hàn muốn cùng ta Đại Tống là địch, vậy ta cũng sẽ không lưu tình. Quý Hoa lão tổ trên mặt né qua nhất đạo sắc cơ, nhằm vào Đại Hán. Liêu Quốc, Trung Nguyên người Hán, thú vị. Có điều đối lập cho ta Đại Liêu, trăm vạn thiết kỵ xuôi nam một khắc, chính là ta Đại Liêu vấn đỉnh thiên hạ thời gian. Ánh mắt quay lại. Đế đạo, thôn vệ. Ngũ Phương thần thú xuất hiện, hung hãn kinh sợ thiên hạ thời khắc. Lưu Hiệp biến chuyển công pháp vận hành, tự ngũ phương thần thú trên người xuất hiện vô cùng sức cắn ướt, nhằm vào đã bị đại hán khống chế thổ phiên, tây hạ, nguyên bản hai nước vị trí trên hư không. Hai cái số mệnh thần long hiện ra, một cái màu xanh, một cái xích sắc. Ngũ phương quốc vận thần thú ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú này hai cái số mệnh thần long, mà đối lập, người sóc nhưng là cực lực trốn, giấy rua, nhưng đến từ ngũ phương thần thú cường đại thôn phệ lực khóa chặt chúng nó, để chúng nó căn bản không trốn được. Ô, hai nước số mệnh thần long hét thảm, không bị khống chế bị hấp thụ đến quốc vận thần thú phía trước. Thôn phệ. Lưu Hiệp đấy lòng hét một tiếng. Sừng sững ở trên hư không ngũ phương thần thú đông biến đổi, miệng lớn triển khai, nháy mắt sau khi bay thẳng đến hai cái số mệnh thần long nuốt quá khứ, đem số mệnh thần long xé thành thuần túy số mệnh chi lực. Bây giờ chúng nó quốc đã phá, tự nhiên không thể chống lại. Một lát sau, ngũ phương thần thú tương lai tự số mệnh thần long hết thể số mệnh lực toàn bộ nuốt vào trong thân thể. Luyện hóa. Lưu Hiệp khẽ quát một tiếng. Thuộc về ngũ phương thần thú thuế biến một khắc, cũng chính là đại hán thuế biến một khắc rốt cục đi tới. Oanh. Năm đạo mạnh mẽ quốc vận lực lượng khuyết tán ra đến, chấn động hư không. Từ 358 trượng bắt đầu, 360, 368, 375, 380. Đến giờ phút này rồi, hai nước số mệnh lực mới thôn vệ 1/3. Có thể thấy được lần này đại hán thật sự có thể dựa vào thôn vệ hai nước số mệnh thuận lợi lên cấp hoàng triều, bước hướng về một tầng thứ hoàn toàn mới. Thuế biến tiếp tục, 385, 390. Khoảng cách hoàng triều tầng thứ chỉ có vẹn vẹn 10 trượng. Mà lúc này, hai nước số mệnh đã tiêu hao một nửa, có điều còn lại cũng được rồi. Hôm nay, ta đại hán đem lên cấp hoàng triều, cô tu vi cũng đem tiến nhanh. Lưu Hiệp trong ánh mắt mang theo mãnh liệt chờ đợi, đế đạo vận chuyển không ngừng, hướng về thuộc về vận triều, thuộc về đại hán cái kia hoàn toàn mới tầng thứ xuất phát mà đi. Đại hán hoàng triều. Lưu Hiệp nội tâm hò hét. Ngũ phương thần thú điên cuồng luyện hóa số mệnh. 395, 396. 399. Rốt cục, đến kích động nhất một khắc, chỉ cần lướt qua cái kia ngăn ngắn một trượng cự ly, đại hán liền đem bước vào tầng thứ hoàn toàn mới, hoàng triều. Và anh, cũng đúng vào lúc này, Thao Thiên Quốc vận uy thế từ ngũ phương thần thú bên trên khuyết tán ra đến, khí thế kinh thiên, vô cùng uy thế làm cả thành đại lý bên trong bách tính đều có chút sợ hãi, ngàn dặm bên trong tẩu thú phi cầm đều ở luồng áp lực này bên dưới run lẩy bẩy. Nguyên bản ngũ phương thần thú sau khi xuất hiện, gây nên động tĩnh Tống Quốc, Liêu Quốc, cách xa ở Tây vực mấy người bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngưng lại, nhìn đại hán vị trí, tràn ngập kinh ngạc. Thần thú sức mạnh trở nên càng mạnh hơn. Hán quốc bên trong, đến tuột cùng phát sinh cái gì? Vực này thần thú lực lượng, tựa hồ đã vượt qua tu vi của ta. Thật đáng sợ. Bất kể là Quý Hoa lão tổ, vẫn là ở thiếu trong rừng Tào Địa Tăng, vẻ mặt hoàn toàn tràn ngập kính nể. Hiển nhiên là này bỗng nhiên trở nên càng mạnh hơn thần thú lực lượng để bọn họ tràn ngập kiêng kỵ. Chương 468, hoàng triều, làm tôn hoàng thượng ẩm. Thao Nhiên quốc vận lực lượng khuyết tán ra đến. Vũ Vương quốc vận thần thú ở cùng thời gian bước vào một tầng thứ hoàn toàn mới, thân thể mở rộng đến 400 trượng. Cũng chính là thời khắc này, chúng nó thân thể nắm giữ quốc vận lực tăng vọt mấy lần, cũng nương theo Đại Hán quốc vận lực tăng vọt mấy lần. Hoàng triều, xong rồi. Thấy cảnh này, Lưu Hiệp trong hai mắt tất cả đều là kích động, nỗ lực lâu như vậy, cử quốc lực lượng diệt thổ phiên cùng Tây Hạ, bây giờ rốt cục chiếm lấy Đại Hán nên được. Thành công lên cấp đến hoàng triều cảnh giới. Từ nay về sau, Đại Hán không còn là Đại Hán vương triều, mà là Đại Hán hoàng triều, mà Lưu Hiệp cũng không còn là Đại Hán vương thượng, mà là Đại Hán hoàng thượng. Mà ngày hôm nay lên, Lưu Hiệp cũng có thể không lại lấy cô tương xứng, mà là tự xưng vì là chấm. Cũng là ở hoàng triều thành tựu một khắc. Chúa giới, thậm chí Bắc Tống thế giới, Đại Hán bản thân quản lý cương vực bên trong. Ta Đại Hán, tựa hồ thuế biến. Bất luận ai thống suất quân đoàn thượng tướng, vẫn là phổ thông đại hán sĩ tốt, trong đầu đều đông nhiên vang lên đến từ quốc vận thần thú điên cuồng gào thét thanh âm, tựa hồ là thần thú ở tuyên cáo chúng nó sướng ý cũng đang lúc này. Lưu Hiệp âm thanh ở hết thảy đại hán thần tử, sĩ tốt trong đầu vang lên Lưu Hiệp âm thanh. Từ hôm nay trở đi, ta Đại Hán lên cấp, không lại vì là vương triều, chính là Đại Hán hoàng triều, cô tôn hiệu không còn nữa vương, mà thăng cấp thành hoàng, từ nay về sau, chấm chính là hoàng thượng. Phàm là Đại Hán hoàng triều chi thần tử, mỗi một cái bên tai đều vang lên Lưu Hiệp uy nghiêm thanh âm. Trong lúc nhất thời, bất kể là chúa giới Tam Đại Lục, vẫn là này Bắc Tống bên trong thế giới, Phàm Đại Hán chi thần đều trên mặt mang theo kính nể, mặt hướng hư không, mang theo khởi nguồn với đáy lòng tính ý cúi đầu, chúng thần chúc mừng Đại Hán lên cấp hoàng triều, chúng thần chúc mừng hoàng thượng tôn hiệu vì là hoàng, vạn thọ vô cương. Mỗi một cái thần tử đều ở đáy lòng của chính mình nơi sâu xa, cùng kêu lên hô lớn. Thời khắc này, không chỉ có là đối với Lưu Hiệp, càng đối với Đại Hán hết thảy thần tử, vương triều lên cấp, hoàng triều thần, chúc cho bọn họ kỳ ngộ cũng tương lai đến. Truyền quốc ngọc tỷ. Lưu Hiệp hơi suy nghĩ, tự trong đan điền, nhất đạo ngọc sắc lưu quang đoạt không mà hiện, trực tiếp hướng về trên hư không ngũ phương quốc vận thần thú xung kích mà đi. Làm sông lên hư không sau, truyền quốc ngọc tỷ bỗng biến đổi, tỏa ra bao phủ ngàn trượng ngọc quang, càng mang theo một loại nhằm vào quốc vận chấn áp lực lượng. Vâng. Ngọc tỷ lực lượng chấn thiên, chấn áp ánh sáng chuẩn xác rơi vào ngũ phương quốc vận thần thú bên trên, đem quốc vận vững vàng chấn áp, sẽ không có bất kỳ trôi qua, lấy này vững chắc Đại Hán hoàng triều gốc rễ. Đồng thời, ở lấy truyền quốc ngọc tỷ chấn áp quốc vận sau, Lưu Hiệp ánh mắt hiện ra uy nghiêm ánh sáng, lấy quốc vận liên hệ, tuyên cáo thần tử, kim ta Đại Hán lên cấp hoàng triều, phàm ta Đại Hán thần tử, tướng sĩ, làm cùng chấm cùng khánh, chấm đem ban tặng quốc vận gia thân, trợ ta Đại Hán chi thần võ đạo, văn đạo hưng thịnh. Quốc vận, ban tặng, làm hoàng triều chi chủ, hoàng thượng tôn sư. Đại Hán hoàng triều tận quy Lưu Hiệp bản thân quản lý, ra lệnh một tiếng, chính là kim khẩu ngọc luôn. Siêu nhiên, trên hư không ngũ phương quốc vận thần thú đột nhiên di động, tự bọn họ thần thú thân thể trên, thích ra vô tận quốc vận lưu quang, mỗi một vệ sáng đối ứng nhưng là Đại Hán dưới trướng một tên thần tử, bất kể là tướng lĩnh còn lại, vẫn là phổ thông tướng sĩ, đều có đối ứng với nhau quốc vận ban tặng. Không giống nhưng là quan giai càng cao, được quốc vận lực sẽ càng bằng bạc. Quốc vận lưu quang sau khi xuất hiện, phá không bắn nhanh ra, hướng về Đại Hán danh giới vị trí bốn phía lược bút đi, dù cho là ở chỗ giới, quốc vận không nhìn thẳng không gian khoảng cách, ra chỉ mà đi. Chỗ giới, Lưu thủ chúng thần, Thái Ung, Dương Mưu, Lô Thực các loại, kính nể mắt nhìn thương thiên. Theo quốc vận lực lượng giáng lâm, bọn họ thả ra toàn bộ tâm thần đón lấy, làm quốc vận tới người. Rào, mạnh mẽ quốc vận lực vọt thẳng mở ra toàn thân bọn họ khiếu huyệt, so với đã từng vương triều quốc vận không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thật mạnh quốc vận lực, vượt qua ta Đại Hán vương triều thì gấp 10 lần. Thần đa tạ hoàng thượng ban ân. Chúa giới thần tử đấy lòng kích động cao giọng nói, tiện đà lợi dụng quốc vận lực tu luyện. Mà ở Bắc Tống thế giới, mỗi một cái thần tử cũng được nên có quốc vận gia thân. Hoàng triều quốc vận mạnh hơn vương triều gấp 10 lần. Tông sư tứ trong cảnh, mở. Triệu Vân quát khẽ một tiếng, lập tức quốc vận lực tu luyện. Ở Đại Hán cảnh nội hết thảy tướng sĩ đều tiến vào tu luyện hình dáng, ngoại trừ trấn thủ Tần Châu thành tướng sĩ, đợi đến thời cơ thích hợp lại tu luyện, dù sao phòng bị Tống Quốc chiến vụ không thể đến chế. Cùng lúc đó, ở Tống Quốc cảnh nội, ba đại cung phụng chính phụng Lưu Hiệp ý chỉ quấy rối Tống Quốc, bây giờ cũng chính đang trong quá trình tiến hành. Quốc vận gia thân. Ha ha ha, cơ duyên đã tới. Độc Cô ba người cười to, tiến vào tu luyện, sau ngày hôm nay, tu vi của bọn họ cũng đem tiến nhanh. Cùng là Tống Quốc cảnh nội một chỗ. Sư đệ, làm sao? Vu Hành Vân nhìn bỗng nhiên sửng sốt vô nhai hỏi. Ha ha ha, hoàng thượng ban ân, thần không dám từ ngươi. Sư tỷ, ngươi làm hộ pháp cho ta, ta tu vi muốn đột phá. Vô Nhai cười lớn một tiếng, quay về Vu Hành Vân đạo, sau đó trực tiếp ngồi khoanh chân, dựa vào hoàng triều tầm thứ quốc vận lực, xung kích tu vi. Nguyên bản tu vi của hắn liền không yếu, có tới tông sư bắt trọng cảnh, mà bây giờ dựa vào quốc vận sức mạnh, đủ có thể vấn đỉnh tông sư cảnh đỉnh phong, ngày khác đại tông sư cũng có hy vọng. Tu vi đột phá. Vu Hành Vân kinh ngạc nhìn Vô Nhai, rất là không rõ, nhưng vẫn cứ thành thật vì là Vô Nhai hộ pháp. Giờ khắc này, ở đại hán danh giới các nơi, giống như tu luyện thịnh thế đi tới, mỗi một đại hán thần tử đều tiến vào trong tu luyện, không thể tự thoát ra được. Ánh mắt quay lại, thành đại lý. Lưu Hiệp ngẩng đầu lên, nhìn hư không sừng sững ngũ tôn quốc vận thần thú, trong hai mắt thích ra một loại kích động, quốc vận ban tặng đã tất, hiện tại cũng giờ đến phiên chấm. Dựa vào hoàng triều quốc vận, chấm tu vi phá đại tông sư chi cảnh, thành tựu chân chính lục địa thần tiên. Đang hoàn thành lúc trước đối với Vô Nhai hứa hẹn sau, Lưu Hiệp tâm cảnh thăng hoa, tu vi cho đến tông sư cảnh đỉnh phong, mà đại hán thăng cấp thành hoàng triều, bàng bạc quốc vận đủ có thể để Lưu Hiệp tu vi tiến nhanh. Đại tông sư cảnh đối với nắm giữ hoàng triều quốc vận Lưu Hiệp mà nói, bình cảnh không còn nữa. Tiếp đó, đến phiên chấm. Lưu Hiệp nhìn chăm chú quốc vận thần thú, hơi suy nghĩ, quốc vận gia thân. Ngang, hống, vũ vương thần thú đồng thời mà động, sừng sững với trên hư không cự khu đông biến hóa, một lần nữa hóa thành bọt núi, hòa vào đến Lưu Hiệp trong thân thể. Siêu nhiên, thuộc về Lưu Hiệp thân là vận triều chi chủ độc nhất bàng bạc quốc vận giáng lâm với trong thân thể. Và anh, một luồng thao thiên quốc vận lực lượng ở Lưu Hiệp quanh thân quyết tán, hình thành một quốc vận bình phong. Dù cho giờ khắc này có đại tông sư cảnh tới đây, đối với Lưu Hiệp sản sinh ý, chỉ sợ đều sẽ bị bực này bàng bạc quốc vận lực bắn cho giết. Đế đạo, quốc vận hòa mình, Lưu Hiệp toàn lực vận chuyển công pháp, mượn quốc vận thúc đẩy toàn thân chất khí, hướng về đã từng chỉ có thể nhìn mà thèm đại tông sư bình cảnh xung kích tới. Ẩm. Chương 469, lựa chọn thần thú ẩm. Một luồng khí thế từ Lưu Hiệp quanh thân quyết tán, sóng khí lan lộn, khiến cho dưới chân đại điện đều đang rung động, dường như cũng bị này một luồng khí thế chấn động đến mức đổ nát. Đại tông sư cảnh, hôm nay chấm tất phá. Lưu Hiệp đáy lòng một tiếng quát tháo, vận chuyển toàn bộ chân khí, hướng về cái kia không thể tham bình cảnh xung kích tới. Ca. Trong lúc mơ hồ có thể nghe được vô hình trùng, đến từ Lưu Hiệp bên trong đan điền một tiếng vang dọn, dường như cái kia bình cảnh phá nát âm thanh. Tiện đà, nước chảy thành sông. Một luồng chân chính thuộc về đại tông sư khí thế từ Lưu Hiệp trên người khuyết tán ra đến, mà bên trong đan điền thuế biến cũng ở một khi mở ra. Chân khí bắt đầu ngưng tụ, áp xúc, ẩn chứa trong đó sức mạnh trở nên càng mạnh mẽ hơn, hiện tại nhất đạo chân khí có thể so sánh với đã từng 20 đạo, có thể thấy được chân khí thuế biến đến mức độ cỡ nào. Hơn nữa, ở thành công đột phá đại tông sư sau, Lưu Hiệp tâm niệm tra xét phạm vi cũng là lột xác thành ngàn mét phạm vi, không chỗ che thân. Hơn nữa, thành tựu đại tông sư sau khi cùng linh khí trong trời đất tựa hồ có phù hợp, sau này triển khai võ kỹ, không chỉ có thể triển khai đan điền chân khí khả năng, càng có khả năng điều động vô hình thiên địa linh khí lực lượng sao? Lưu Hiệp nghĩ, điều động chân khí, ở trong lòng bàn tay hình thành nhất đạo chân khí, sau đó hướng về hư không ném đi, ở chân khí tung đi một khắc, nguyên thân thiên địa linh khí đột nhiên phun trào, dĩ nhiên bám vào ở chân khí bên trên. Một tiếng vang ầm ầm, mạnh mẽ chân khí trong nháy mắt muốn nổ tung lên, hình thành loạn lưu cảnh quái, khiến cho hư không đều có mấy phần rung động. Này, chính là thật khí kết hợp hư không thiên địa linh khí sức mạnh. Chẳng trách một đại tông sư có thể đối diện mười mấy tên tông sư cảnh mà bất bại, bởi vì đại tông sư có thể mượn thiên địa linh khí lực lượng, thao túng linh khí, có thể rất lớn tiết kiệm bên trong đan điền chân khí, hơn nữa uy lực cũng so với tông sư cảnh tầng thứ phải cường đại mấy chục lần. Nhìn mình tạo thành hư không gợn sóng, Lưu Hiệp trên mặt mang theo bừng tỉnh ánh mắt. Hơn nữa, ở tu vi phá vào đại tông sư chi cảnh sau, Lưu Hiệp có thể không nhờ và đế vương kiếm sức mạnh liền có thể lăng không phi hành, này chính là lục địa thần tiên mới có thể có được thần thông, phi hành lực lượng, nghiêm nhiên siêu thoát rồi phàm nhân. Phi hành, đây đối với vô số sinh linh đều chỉ có thể nhìn mà thèm á chúc mừng hoàng thượng tu vi tiến nhanh. Đại điện bên dưới vẫn đóng giữ hoàng cung điện vi hướng về trên hư không Lưu Hiệp chúc mừng. Người đi tu luyện đi, lợi dụng quốc vận xung kích tu vi, không nên để cho chấm thất vọng. Nhìn điện vi vẫn hộ vệ hoàng cung, Lưu Hiệp thỏa mãn đồng thời cũng là để điện vi xuống tu luyện, hoàng triều quốc vận tự nhiên không thể bỏ qua. Thần lĩnh chỉ, điện vi cung kính lĩnh chỉ nói, bây giờ ta đại hán đã lên cấp hoàng triều, có thể lại lựa chọn một vị thần thú gia trì thần lực. Lưu Hiệp đứng lơ lửng trên không, giữa hai lông mày lộ ra suy nghĩ sâu sắc. Ở lúc trước đặt chân vương chiêu tầng thứ sau, Lưu Hiệp lựa chọn quốc vận thần thú Bạch Hổ làm là thứ nhất gia trì thần thú, ở phía trên chiến trường, có thể mượn Bạch Hổ thần lực tăng lên toàn quân tướng sĩ thực lực, ở lên cấp hoàng triều sau, quốc vận lực lượng tăng mạnh, có thể lại để đại hán nắm giữ một vị thần thú che chở. Bạch Hổ vì là sát phạt thần thú, chúa binh qua, chúa giết chóc, chấm tướng sĩ kết hợp Bạch Hổ sát phạt lực lượng thực lực có thể tăng gấp bội, mà lần này muốn tuyển chọn vị nào thần thú gia trì. Lưu Hiệp trong ánh mắt lộ ra suy nghĩ sâu sắc. Hoàng triều tầng thứ thần thú che chở, này có thể không cho phép lãng phí. Bởi vì lại lần sau lựa chọn thần thú lực lượng ra chỉ sẽ phải đến ngự trị ở hoàng triều tầng thứ đế triều. Thanh Long vì là đông phương thần thú, vì là một thuộc tính, chúa sinh cơ, nếu như được Thanh Long thần lực ra chỉ, sau này ta đại hán tướng sĩ sau khi bị thương có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Chu Tước vì là nam phương thần thú, vì là hỏa trúc tính thần thú, có thể vì ta đại hán tướng sĩ giao cho hỏa diễm thuộc tính. Huyền Vũ vì là bắc phương thần thú, vì là thủy thuộc tính thần thú, có thể vì ta đại hán tướng sĩ giao cho thủy, băng thuộc tính. Kỳ Lân vì là trung thổ thần thú, vì là thổ thuộc tính thần thú, chúa phong ngự, nếu như đến Kỳ Lân thần lực gia trì, có thể tăng cường ta đại hán tướng sĩ sức phòng ngự. Lưu Hiệp đấy lòng thầm nghĩ, đem ngoại trừ Bạch Hổ ở ngoài tứ đại thần thú thuộc tính phân tích đi ra, trong lòng nhưng là ở cân nhắc hơn thiệt, đến tột cùng lựa chọn vị nào thần thú vì là hoàng triều tầng thứ thần thú. Dựa vào Bạch Hổ lực lượng, ta đại hán tướng sĩ tiến công lực lượng không gì địch nổi, ở tiến công đồng thời nếu như còn có tuyệt hảo phòng ngự, bảo toàn tự thân, cái kia chính là không có sơ hở nào. Ở suy nghĩ sau một hồi lâu, Lưu Hiệp trong lòng có mấy phần tính toán. Nếu như thế, cái kia chấm liền lựa chọn trung thổ thần thú Kỳ Lân vì ta Đại Hán hoàng triều tầng thứ che chở thần thú, có thể mượn Kỳ Lân thổ thuộc tính thần lực, bảo hộ ta Đại Hán tướng sĩ an nguy. Lưu Hiệp trong lòng nhất định, lựa chọn Kỳ Lân, nhưng là Lưu Hiệp có rất lớn khảo cứu. Chu Tước, Huyền Vũ, có thể giao cho Đại Hán tướng sĩ thuộc tính lực lượng, điều này cũng xác thực rất mạnh mẽ, thế nhưng ở bây giờ chinh chiến thế giới tầng thứ bên trong, thuộc tính lực lượng nhưng còn không phải trọng yếu như thế, ít hôm nữa sau chinh chiến đến cao vũ bên trên thế giới, hay là Đại Hán liền cần phải mượn này số lượng lớn thần thú thuộc tính lực lượng. Mà không lựa chọn Thanh Long chúa sinh, có thể khôi phục nhanh chóng tương thế, nhưng đối lập với đến từ Kỳ Lân phòng ngự, Thanh Long sinh cơ thần lực liền có vẻ không có trọng yếu như vậy. Vì lẽ đó, Lưu Hiệp cuối cùng lựa chọn Kỳ Lân, lựa chọn nó thuộc tính thần lực. Đế đạo. Thầm nghĩ định sau khi, Lưu Hiệp lần thứ hai vận chuyển công pháp. Tiếp theo, Vũ Vương thần thú bóng mờ ở Lưu Hiệp quanh thân vờn quanh mà động, tựa hồ chờ đợi Lưu Hiệp lựa chọn. Kỳ Lân, ngươi vì ta Đại Hán hoàng triều tầng thứ tọa trấn thần thú. Lưu Hiệp ánh mắt nhất định, rơi vào Kỳ Lân trên người, một tiếng lên, kim khẩu ngọc nôn, đế hoàng thiên uy bày ra. Hống. Nghe được Lưu Hiệp, Kỳ Lân bóng mờ bỗng nhiên hơi động, ở trên hư không đạp động vài bước, có vẻ cực kỳ vui vẻ, đồng thời, truyền quốc ngọc tỷ đối với Kỳ Lân trấn áp lực lượng không lại như vậy mãnh liệt, lấy này có thể bất cứ lúc nào lấy quốc vận điều động Kỳ Lân thần lực. Từ nay về sau, ta Đại Hán liền có hai vị thần thú sức mạnh gia trì, này bác tống thế giới, hà người có thể ngăn cản ta Đại Hán quân tiên phong. Lưu Hiệp cười cợt, công pháp chấm dứt vận chuyển, ngũ phương thần thú bóng mở trở về trong thân thể. Hiện tại chấm tu vi đột phá, ta Đại Hán cũng thăng cấp thành hoàng triều, Tống quốc cũng phải toán coi như các ngươi xuất binh phạm ta Đại Hán, sẽ bỏ minh ước chương mục. Lưu Hiệp ánh mắt nhìn chăm chú Tống quốc vị trí, khóe miệng hiện lên một nụ cười gằn. Đi ra hỗn, nhưng là phải trả lại. Tống quốc hưng binh 30 vạn, điên cuồng tiến công Tần Châu thành. Này một bút bút món nợ đều cần đi kết toán. Nói vậy Tần Châu trong thành Trương Phi ẩn nhẫn lâu như vậy, cũng sắp không nhẫn mại được đi. Chuyện trong ý chỉ, ngày mai với đại lý mở ra lên triều, phàm thành đại lý bên trong quan chức đều đến. Lưu Hiệp quay về bên trong cung điện một tấm quân nói rằng: "Thần lĩnh chỉ." Người cấm quân kia lập tức lĩnh chỉ, chuẩn bị báo cho thành đại lý chúng thần ý chỉ. Tất cả sắp xếp, chỉ còn chờ cơ hội. Đợi đến ta thủ phiên, Tây Hạ đại quân đi Tần Châu thành, 30 vạn tống quân chấm đều muốn ăn, phạm ta Đại Hán thiên uy giả, tất chu. Lưu Hiệp trong ánh mắt tất cả đều là sắc cơ. Chương 470, lên triều, động binh ngày mai. Đại lý bên trong hoàng cung, lên triều đại điện. Chúng thần tham kiến hoàng thượng, nguyện hoàng thượng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Triều đình bên trong, đại lý Lưu thủ thần tử quỳ gối ở mặt đất, cũng kêu lên cao giọng nói. Tuy rằng không có bao nhiêu người, nhưng thanh thế bất phàm, cực kỳ chấn động. Nhìn về phía trong cung điện này, văn có cổ hủ, tuân lúc, tuân dù, vũ có điển bi, không nghĩa trở tướng. Lưu thủ đại lý chúng thần đã toàn bộ tụ tập với này. Hãy bình thân. Long ỷ bên trên, Lưu Hiệp hai tay giương ra. Tạ hoàng thượng. Điện bên trong chúng thần chậm rãi đứng lên. Hôm nay chấm triệu tập chúng ái khanh, chỉ vì một chuyện. Lưu Hiệp đảo qua triều đình chúng thần, ánh mắt lạnh lùng, diệt tống. Hai chữ phun ra, khiến cho toàn bộ đại điện đều hiện ra một mảnh vắng lặng. Có thể thấy được gần đây nguyện tới nay, Lưu Hiệp cũng tích góp không ít lửa giận, Tống quốc liên tục tiến công Tần Châu thành, nếu như không phải vì diệt thổ phiên, đại hán đã sớm chỉ huy đối với Tống động binh. Hoàng thượng thánh minh, Tống quốc đã xé bỏ minh nước, tiến công ta Đại Hán thành trì, nên bị diệt. Lần này xuất binh, ta Đại Hán cũng sư ra có tiếng, Tống quốc không người dám lên án. Nghe được Lưu Hiệp diệt Tống hai chữ, điện bên trong quần thần đều là một mặt lửa giận, đối với Tống quốc mấy ngày liền tiến công Tần Châu, bọn họ cũng là đọc lại không ít lửa giận. Bây giờ các đường đại quân đã tới nơi nào? Lưu Hiệp hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng, Triệu tướng quân, Lữ tướng quân, Hoàng tướng quân đã động binh đi tới Tần Châu thành, nhiều nhất trong vòng 10 ngày sẽ đến Tần Châu thành. Cổ Hủ cung kính trả lời. 10 ngày đúng không? Đầy đủ. Lưu Hiệp lông mày dương ra, phất tay dưới chỉ nói, chuyện chỉ cho Trương Phi, Cao Thuận, Tần Châu ngoài thành Tống quân không thể để cho bọn họ trốn đi một cái, nếu như chạy trốn, chấm bắt bọn họ luận xử. Thần lĩnh chỉ. Cổ Hủ cung kính lĩnh chỉ. Triệu Vân, Lữ bố bọn họ đi đến Tần Châu thành, đem tiến công Tống quân một lưới bắt hết. Khắc, Khúc Nghĩa nghe chỉ. Lưu Hiệp đạo, ánh mắt nhìn về phía triều đình trên một người. Thần ở. Khúc Nghĩa cung kính nói. Thống xuất tiên đăng quân, theo chấm cùng hướng về Tống quân tiến quân, vòng qua Tần Châu thành, ép thẳng tới Tống cảnh. Lưu Hiệp lạnh lùng nói. Tần Châu thành. 30 vạn Tống quân có Triệu Vân cùng Lữ bố bọn họ đầy đủ nốt chừng. Đương nhiên, trải qua này nửa tháng thời gian mạnh mẽ tấn công Tần Châu thành, lấy Trương Phi cùng Cao Thuận 10 vạn đại quân đóng giữ, chỉ sợ Đồng Quán xuất lĩnh 30 vạn Tống quân đã tổn hại không ít. Thần lĩnh chỉ. Khúc Nghĩa lập tức lĩnh chỉ, chiến ý vô cùng. Ân. Tu sửa 2 ngày, lập tức tiến quân. Lưu Hiệp vung tay lên, từ Long Y đứng lên, liền chậm rãi rời đi đại điện. Chúng thần cung tiễn hoàng thượng. Chúng thần cùng kêu lên đạo, ở Lưu Hiệp sau khi rời đi, mới chậm rãi lui ra, nghị định quân cơ đi tới. Trở lại hậu điện. Bây giờ chấm đã thôn vệ thổ phiên cùng Tây Hạ số mệnh, có thể chúa giới điều động bao nhiêu đại quân? Lưu Hiệp câu thông hệ thống, hỏi. Ken, chủ nhân có thể lại từ chúa giới sai 50 vạn đại quân. Hệ thống trả lời. 50 vạn đại quân, kết hợp trước giáng lâm 60 vạn, ngoại trừ tổn hại, ta có thể dùng binh lực đem đạt đến 100 vạn, đủ có thể càn quét Tống quốc, nhắm thẳng vào Bắc cảnh Liêu quốc. Lưu Hiệp trong ánh mắt bước ra thao thiên thô bạo. Lần này lên cấp hoàng triều, thu hoạch rất nhiều, thế nhưng có một việc Lưu Hiệp phi thường kinh ngạc. Cái kia chính là lên cấp hoàng triều thời điểm, thôn vệ này bắt tống thế giới số mệnh, phía thế giới này thiên đạo lại chưa hề đi ra quấy phá, chưa từng xuất hiện ngăn cản. Đối với này, Lưu Hiệp vô cùng kinh ngạc. Hắn đã làm tốt đối diện bắt tống thế giới thiên đạo tâm tư, cũng không muốn từ lên cấp đến lên cấp xong xuôi, đừng nói thiên đạo, liền ngay cả Lôi Đình ảnh tử đều không nhìn thấy, điều này cũng làm cho Lưu Hiệp vừa thất vọng lại tiêu tan. Xem ra thôn vệ thổ phiên tam quốc số mệnh cũng không có ảnh hưởng đến phía thế giới này chân chính căn cơ, bằng không nó đã sớm nhảy ra cùng ta liều mạng. Đối với này, Lưu Hiệp chỉ là ở đáy lòng cười thầm, không có nhiều hơn nữa nghĩ, nếu bất đi một chuyện, cái kia liền không thèm để ý, ngược lại này bắt tống thế giới thiên đạo ngày sau hay là muốn đối diện, hiện tại làm hết sức cướp đoạt phía thế giới này số mệnh, ngày khác đối diện thiên đạo thì cũng có thể càng dễ như ăn cháo bát, thôn phệ thiên đạo bổn nguyên, lớn mạnh chúa giới căn bản. Tống quốc cảnh nội, một có tông sư cảnh võ giả tọa trấn nhất lưu môn phái, Nga Mi kiếm tông. Tuy nói phía thế giới này cao thủ tôn hiệu có hiện xe Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung, nhưng dù sao cũng là một trung võ thế giới, ẩn dấu ở phía thế giới này cao thủ nhiều không kể xiết, tông sư cảnh cũng không phải đỉnh. Các ngươi có từng cân nhắc được rồi? Cơ hội chỉ có một lần, nếu như không thận, chính là chết. Ở cái này nhất lưu tông môn trước sân môn, nhưng là đến rồi ba cái khách không mời mà đến. Hán quốc tắc tử, các ngươi lòng ngông dạ thú, ý đồ lật đổ ta Đại Tống căn cơ, ta Nga Mi kiếm tông tuy không phải một quốc gia, nhưng tuyệt không ý ngươi Hán quốc, hơn nữa nơi đây chính là ta Đại Tống danh giới bên trên, các ngươi tới đây đã bẩm báo triều đình, ít ngày nữa thì sẽ phái đại quân trấn áp ngươi trở Hán quốc tặc tử. Ở ba cái khách không mời mà đến trước, Nga Mi kiếm tông toàn bộ tông môn đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, mấy trăm cái đệ tử cầm kiếm mà đứng, người cầm đầu là Nga Mi kiếm tông trưởng môn, một tông sư cảnh võ giả, chính cực vì là phẫn nộ nhìn trước sơn môn ba người. Xem ra các ngươi đã làm ra lựa chọn. Trong ba người, một hắc y kiếm khách lắc lắc đầu, nguyên bản mặt không hề cảm xúc, hắn đông nhiên hiện lên một vẻ sắc cơ, nếu như thế, bổ tọa độc cô cầu bại đại biểu đại hán hoàng thượng tuyên án ngươi Nga Mi kiếm tông diệt môn. Một câu nói này âm lặng. Ở độc cô bên cạnh Tả Từ cùng Trương Tam Phong hóa thành hai đạo tàn ảnh lao ra, bay thẳng đến kiếm tông trưởng môn giết đi. Nga Mi kiếm tông đệ tử nghe lệnh, thân là đại tống con dân, có trách nhiệm bảo vệ đại tống, ngươi chờ chính là ta đại tống nhân sĩ, toàn lực giết địch, kiên trì đến triều đình đại quân đến đây. Kiếm tông trưởng môn hô to một tiếng, cầm kiếm hướng về đại hán hai đại tông sư cảnh cung phụng giết tới. Làm trái hoàng thượng, chu. Trương Tam Phong cùng Tả Từ hai bên trái phải, vô giết mà đi, hai người bất kể là cái nào một người, khí thế trên người đều mạnh hơn này kiếm tông trưởng môn mấy lần, có thể thấy được ở lên cấp hoàng triều sau khi, quốc vận ra thân để thực lực bọn hắn tiến nhanh. Phốc thử. Một tiếng sắc bén xuyên thủng thanh âm. Ba cái tông sư đang hoàn thành tụ hợp trong nháy mắt, Trương Tam Phong trong tay chân vũ kiếm liền xuyên thủng này kiếm tông trưởng môn ngực, mà Tả Từ phất trần trực tiếp đem đánh bay ra ngoài. Một chiêu bên dưới, kiếm tông trưởng môn trực tiếp thân vẫn. Trưởng môn, sư phụ. Thấy cảnh này, kiếm tông mấy trăm đệ tử hai mắt lộ ra sợ hãi, mạnh như trưởng môn của bọn họ bị một chiêu mất mạng, bọn họ có thể làm sao chống đối tông sư lực lượng? Chính khi bọn họ lo lắng Tả Từ, Trương Tam Phong sẽ ra tay với bọn họ một khắc. Hai người nhưng là xoay người, hơi lườm bọn hắn liền hướng về ngoài sơn môn đi đến. Hiển nhiên, này kiếm tông đệ tử quá đánh giá cao chính mình. Bằng bọn họ những này tiên thiên cảnh, hậu thiên cảnh, cũng không có để ba đại cung phụng ra tay tư cách. Ám bệ. Mà ngay ở Trương Tam Phong cùng Tả Từ xoay người một khắc, độc cô vung tay lên, trong miệng đống khẽ nhả ra hai chữ. Ám bệ, đại hán thần bí nhất cơ cấu. Chương 471, ám bệ chi lợi ám bệ, đại hán thần bí nhất cơ cấu. Tu vũ đạo, nhưng không tu luyện chính diện chém giết chi võ kỹ, mà là tu luyện quỷ mị thân phận cùng giết người võ kỹ. Ám bệ mô hình cũng là Lưu Hiệp một ý nghĩ, xử lý đại hán tất cả mặt tối việc, xử trí không thần với đại hán giang hồ môn phái, cũng thuộc về ám vệ chức quyền vị trí. Mà quãng thời gian này bên trong, Độc Cô, Tả Từ, Trương Tam Phong ba đại cung phụng giết vào Tống quốc Trung Nguyên, dẫn dắt đại hán ám vệ, tổng cộng 500 tên, chỗ đi qua chính là giết chóc chi cảnh. Ở Độc Cô ra lệnh một tiếng, nặc, đúng. Ở này Nga Mi kiếm tông ngoài sân môn, từng đạo che mặt người mặc áo đen bóng người cấp tốc lượt tiến vào, mỗi một cái tốc độ đều là cực kỳ quỷ mị, khó có thể nắm, đã hoàn toàn vượt qua phổ thông tiên thiên cảnh tốc độ. Giết. Ám vệ sau khi xuất hiện, ánh mắt khóa chặt kiếm tông bên trong đệ tử, trong nháy mắt, sắc cơ động, hết thảy ám vệ người mặc áo đen động, tràn vào kiếm tông. Trong nháy mắt, toàn bộ kiếm tông hiện ra kêu thảm liên miên tiếng, thây chất đầy đồng. Thứ 10 cái tông môn, trong đó 3 cái thần phục ta đại hán, 7 cái không thần, đúng là coi thường này Tống quốc bên trong giang hồ môn phái. Độc Cô lắc lắc đầu nói rằng, đúng đấy, nguyên bản ta cho rằng chỉ cần lấy ra ta đại hán thanh danh, Tống quốc cảnh nội tông môn sẽ bé ngoan thần phục, hiện tại nhưng là cả nghĩ quá rồi à. Tả Từ cũng là khá là cảm thán. Trung quy là tới chậm một bước à, Tống quốc triều đình đã thấy hắn cảnh nội võ đạo tông môn giá trị, mệnh giới chướng thu phục tông môn, lấy làm trợ lực, dù sao cũng là ở tại quốc cảnh bên trong, vì lẽ đó những võ đạo tông đó môn sẽ quy thuận Tống quốc triều đình, sở dĩ không ý kỵ, cũng chính bởi vì bọn họ có Tống quốc triều đình vì là dựa dẫm. Trương Tam Phong nói rằng, Tống quốc, làm tức giận ta đại hán, trung quy chỉ có diệt con đường này, bây giờ ta đại hán đã lên cấp hoàng triều, thực lực đại tiến, hoàng thượng cũng giới chỉ chuẩn bị diệt Tống quốc, bọn họ nhất định nhảy nhót không được bao lâu. Độc Cô cười lạnh nói, ở ba người đứng này kiếm tông sơn môn đàm luận. Kiếm tông bên trong đại chiến cũng từ từ bình tĩnh lại. Khởi bẩm cung phụng đại nhân, nơi này trong tông môn không một người sống. Một đám vệ thống lĩnh quỳ một gối xuống ở ba cung phụng trước người bẩm báo nói, mà nhìn về phía kiếm trong tay của hắn, nhuộm máu đỏ tươi. Lùi ra. Độc Cô gật gù, ra lệnh. Nặng. Này ám vệ thống lĩnh vung tay lên, mấy trăm tên ám vệ cấp tốc lùi ra, một lần nữa ẩn giấu đi. Ở liễm tức dưới, dù cho là tông sư cảnh cũng khó có thể phát hiện. Ám vệ đã chín rồi, lần này chinh phạt này dị giới cũng thành lập rất nhiều công vân. Tả Từ cười nói, đúng đấy, đã chín rồi, cũng không hưởng công huấn luyện bọn họ nhiều năm như vậy. Độc Cô cũng cực kỳ vui mừng. Ám vệ mô hình là Lưu Hiệp một niệm, nhưng chân chính thành lập chính là Độc Cô bọn họ tự mình huấn luyện, truyền thụ võ đạo, lúc này mới có ám vệ. Cái kế tiếp tông môn là nơi nào? Độc Cô hỏi. Cái bang. Trương Tam Phong cười cợt, nói rằng, hãy tử lâm bên trong. Cái bang tụ tập, ngày hôm đó cũng là cái bang hóa thành 5 năm tụ tập tới, thương nghị đại sự ngày, từ Tống Quốc các nơi cái bang đệ tử hướng về nơi đây tụ tập. Hôm nay, nhất định là thuộc về cái bang một việc trọng đại, cái bang cao tầng hầu như toàn bộ tụ tập với này. Nhìn về phía trong rừng này, tụ tập có tới hơn 1000 cái bang đệ tử, đại thể đều là cái bang đệ tử tinh anh. Tiểu bang chủ đến. Lúc này, một thanh âm ở tụ tập đệ tử vang lên bên hai. Tiểu Phong cầm trong tay đánh cho côn, một mặt anh hùng, đạp bước đi vào trong rừng. Tham kiến bang chủ. Nhìn thấy Tiểu Phong đi tới, hết thảy cái bang đệ tử tất cả không người hành lễ. Chư vị huynh đệ không cần khách khí. Tiểu Phong cười lớn một tiếng nói, "Tiểu Phong, lần này ta nhất định phải làm cho ngươi để tiếng xấu muôn đời, ngươi không xứng khi ta bang chủ cái bang." Ở Tiểu Phong đi tới sau, một cái bang trưởng lão cũng chính là toàn quan thanh lạnh lùng nhìn Tiểu Phong, trong lòng có tính kế. Bang chủ đã đến, ta cái bang 5 năm một lần tụ hội cũng bắt đầu rồi. Một tám đại trưởng lão mở miệng nói, hôm nay chi nghị, việc quan hệ triều đình, không biết chư vị trưởng lão có thể có kiến giải. Tiểu Phong nhìn mấy cái tám đại trưởng lão hỏi, triều đình đã hướng về Hán Quốc khai chiến, hơn nữa triều đình hiện tại chính hướng về ta Đại Tống cảnh nội hết thảy võ đạo tông môn phát sinh thông điệp, nhất định phải cống hiến cho triều đình, bằng không sẽ xua quân diệt trừ, không biết bang chủ có gì cao kiến, có hay không đầu hiệu triều đình. Một tám đại trưởng lão hỏi. Ta cái bang từ khi thành lập tới nay, liền đặt chân ở trong giang hồ, quốc hữu khó, ta cái bang làm hết sức giúp đỡ, nhưng nếu như để ta cái bang bị trở thành triều đình những quyền, cái kia hết thể đều thay đổi. Tiểu Phong lộ ra suy nghĩ sâu sắc nói rằng, nếu như không thần phục với triều đình tất nhiên xua quân đối phó ta cái bang, khủng sẽ vạn kiếp bất phục à. Lại một tám đại trưởng lão mở miệng nói, nếu như theo ta từng nói, ta cái bang cần hướng tới triều đình ở ngoài, bằng không triều đình một khi phái quan lại đến quản hạt, ta cái bang nhưng là thay đổi, lại mà, lấy bây giờ triều đình đức hạnh, phái quan lại cũng tất nhiên là loại kia tham quan ô lại. Ta cái bang chỉ sợ sẽ luôn vì bọn họ ước hiếp bách tính công cụ. Tuy nói Tiểu Phong không có liên quan đến quá triều chính, thế nhưng đối với Tống Quốc triều đình trên tình huống cũng là biết được mấy phần, có Thái Kinh, Tư Mã Quang giữa đường, hai người có thể đều không phải cái gì thiện lương hạng người. Bang chủ hay là không phải là bởi vì trong triều đình quan lại, mà là bởi vì nguyên nhân khác đi. Lúc này, Toàn Quan Thanh cười lạnh, mở miệng nói rằng, "Hả?" Tiểu Phong hơi nhướng mày, nhìn về phía Toàn Quan Thanh, "Ngươi có ý gì?" "Ha ha ha, ngươi hỏi ta có ý gì? Chư vị cái bang trưởng lão, còn có ta cái bang đệ tử, hôm nay ta nói cho các ngươi biết một cái tin, bang chủ đã không còn là ta Đại Tống người, mà là Hán Quốc người, hắn đã trong bóng tối nương nhờ vào Hán Quốc." Toàn Quan Thanh chỉ vào Tiểu Phong, lớn tiếng nói, "Cái gì? Bang chủ nương nhờ vào Hán Quốc? Cái này không thể nào chứ? Bang chủ trung can nghĩa làm sao?" Nghe được Toàn Quan Thanh, hết thảy cái bang đệ tử đều kinh ngạc. Việc này ta cũng là ngẫu nhiên biết được, nhưng hắn tuyệt đối đã nương nhờ vào Hán Quốc, đây chính là hắn vì sao không cho phép ta cái bang thần phục triều đình nguyên nhân căn bản." Toàn Quan Thanh lạnh lùng nói rằng, "Bang chủ, chuyện này..." Mấy cái tám đại trưởng lão nhìn về phía Tiểu Phong, có mấy phần nghi vấn. "Không sai, lúc trước ở Tần Châu ngoài thành, ta dẫn dắt đệ tử ngăn chặn Đại Hán, cuối cùng Hán Quốc hoàng đế buông tha ta, buông tha cái bang, nhưng yêu cầu duy nhất liền muốn cầu ta thần phục Hán Quốc." Đối diện đông đảo ánh mắt chất vấn, Tiểu Phong không có nói dối, thản nhiên thừa nhận, tính cách của hắn chính là như vậy, không sẽ nói láo, dám làm dám chịu. Bang chủ là vì bảo vệ tính mạng mới đầu hiệu Hán Quốc. Chuyện này, nghe được Tiểu Phong, chỉ cần không ngu người tự nhiên đều hiểu Tiểu Phong là vì cứu bọn họ. Ngày đó ta Tiểu Phong thần phục Hán Quốc, vẹn vẹn là đại biểu cá nhân ta, cũng không bao gồm cái bang, hôm nay sấn này tụ tập, ta Tiểu Phong đồng ý dỡ xuống chức bang chủ. Chương 472, bị vây công Tiểu Phong đối với Tiểu Phong mà nói. Ở ngày đó đáp ứng rồi thần phục đại hán sau, hắn đối với này bang chủ cái bang vị trí sẽ không có tâm tư, mà ngày hôm nay cái bang đệ tử tụ tập, hắn cũng sớm đã có tâm từ biệt này chức bang chủ, chỉ có điều để này Toàn Quan Thanh cắm xuống tay, để Tiểu Phong trở nên bị động không ít. Cái bang chí bảo đánh cho côn, ta giao ra. Thoại âm lạc. Tiểu Phong tay hơi động, trong tay đánh cho côn trực tiếp xuyên ở trên mặt đất, ở đánh cho côn ngọc thạch trên lập lòe lục quang nhàn nhạt. Bang chủ, không thể a. Nhìn thấy Tiểu Phong như vậy kiên quyết, mấy cái tám đại trưởng lão cũng lên. Bây giờ cái bang sở dĩ còn duy trì thiên hạ yêu đệ nhất bang danh tiếng, dựa vào không chỉ có riêng là người của cái bang nhiều thế chúng, còn có Tiểu Phong thực lực mạnh mẽ, nếu như Tiểu Phong rời đi, đôi kia cái bang tuyệt đối là một đả kích. Chư vị trưởng lão, không muốn quên hắn. Hôm nay hắn tự đi trước bang chủ là hắn có tự mình biết mình. Toàn Quan Thanh lạnh cười lạnh nói, "Toàn Quan Thanh, ngươi vì sao nhiều lần nhằm vào bang chủ? Ngươi đến tụt cùng là dụng ý gì?" Một tám đại trưởng lão có chút nổi giận. "Trưởng lão nói giỡn, hắn chính là ta bang chủ cái bang, ta là thuộc hạ của hắn, cũng không dám nhằm vào. Chuyện hôm nay ta Toàn Quan Thanh cũng là vì toàn bộ cái bang an nguy, hơn nữa ta đón lấy còn có một cái liên quan với bang chủ chính là phải nói cho chư vị trưởng lão, còn có ta cái bang hết thảy đệ tử tinh anh." Toàn Quan Thanh cười gằn, nhìn chung quanh một vòng, lớn tiếng nói, "Tiểu Phong hắn cũng không phải là ta nhà Hán bộ tộc người, mà là đến từ ngoại cảnh Khiết Đan, hắn là người Khiết Đan." Một câu nói này vừa rơi xuống, nhấc lên dao động càng là khó kể, tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn Tiểu Phong còn có Toàn Quan Thanh, thật lâu không kể. Sao có thể có chuyện đó? Bang chủ thờ nhỏ ở liền ở ta cái bang tu luyện, làm sao có khả năng là người Khiết Đan? Toàn Quan Thanh, như ngươi vậy nói xấu bang chủ đến tột cùng muốn làm gì? Một ít trưởng lão cùng đệ tử đều là đối với Toàn Quan Thanh trợn mắt nhìn. Mà thời khắc này, Tiêu Phong cũng là có chút nổi giận, nhìn Toàn Quan Thanh mục mang sắc cơ, "Toàn Quan Thanh, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta, thật làm như ta không dám giết ngươi sao? Bang chủ chính là đường đường tông sư cảnh cao thủ, toàn nào đó tự nhiên sợ sệt bang chủ thần uy, nhưng hôm nay ta toàn nào đó không sợ chết, mục đích chính là đưa ngươi Tiểu Phong mục triệt để mà trận." Toàn Quan Thanh nghĩa chính ngôn từ nói, sau đó nhìn quanh thân cái bang đệ tử, đối với Tiểu Phong cũng không phải là ta nhà hắn người, mà là người khiết đan, việc này cũng không phải là ta nói xấu, mà là thật sự có việc, có Bạch trưởng lão, còn có chết đi phó bang chủ phu nhân có thể làm chứng cho ta. Ở Toàn Quan Thanh dứt tiếng sau, ở cách đó không xa lái tới một chiếc xe ngựa. Chuyện kế tiếp dĩ nhiên là dựa theo phía thế giới này nguyên bản tiến trình phát sinh. Đem Tiểu Phong là người khiết đan thân phận từng bước một mạch trần, cuối cùng, trêu đến hết thể cái bang đệ tử nhìn Tiểu Phong ánh mắt đều trở nên căm thù lên. Dù sao ở này Bắc Tống bên trong thế giới, Tống quốc giao chiến nhiều nhất hai nước chính là Tây Hạ cùng Liêu quốc, bây giờ Tây Hạ đã diệt, còn lại mạnh mẽ nhất địch liền khiết đan Liêu quốc. Mà Tiêu Phong thân là người khiết đan lại trở thành bọn họ bang chủ, khó tránh khỏi không cho bọn họ có chút phẫn nộ. Chư vị, đây chính là hết thảy đầu đuôi câu chuyện, Tiêu Phong hắn không chỉ có đầu hiệu Hàn Quốc, càng là đại tống kẻ địch người khiết đan, mà khi sơ đang đối kháng với Tây Hạ thời điểm, chính là hắn trong bóng tối sát hại Mã phó bang chủ, hết thảy đều là hắn làm. Giết Tiêu Phong, vì là Mã phó bang chủ báo thù, giết Tiêu Phong, cái này người khiết đan lẻn vào ta đại tống gian tế. Toàn Quan Thanh hai mắt mang theo đắc ý, chỉ vào Tiểu Phong quát lên. Giết Tiểu Phong, giết Tiểu Phong. Toàn Quan Thanh là trước tiên ở cái bang đệ tử bên trong sắp xếp người lập tức hô to lên, tiện đà gây nên hầu như toàn bộ cái bang đệ tử nổi loạn, từng cái gọi giết giết Tiểu Phong. Đối với này, Tiểu Phong biểu hiện không có hoảng sợ, trong hai mắt chỉ có một loại đối với mình thân thế mờ mịt. Ta thật sự không phải người Hán, ta là ngoại cảnh người khiết đan sao? Tiểu Phong tự lẩm bẩm, giờ khác này cũng là không kể. Tiểu Phong, chuyện đến nước này, ngươi còn có gì để nói? Là bé ngoan bó tay chịu trói, vì là Mã phó bang chủ cho cùng, hay là muốn độc thủ? Toàn Quan Thanh đắc ý nói, nếu như kiểu nào đó thật sự vì là người khiết đan, vậy cũng liền thôi, nhưng Mã phó bang chủ cùng ta tình thâm nghĩa trọng, kiểu nào đó không thể giết hắn. Tiêu Phong lạnh lùng trả lời, chứng cứ tất cả, ngươi chẳng lẽ còn muốn ngụy biện? Toàn Quan Thanh chất vấn, những này cái gọi là chứng cứ, kiểu nào đó không biết ngươi từ nơi nào tìm tới, thế nhưng, kiểu nào đó hành đang ngồi đến trực, nếu như thật muốn giết một người, phạm không được như vậy loan loan nhiều nhiễu. Tiêu Phong chừng Toàn Quan Thanh một chút, đến bây giờ đất ruộng, ngươi lại còn muốn ngụy biện? Toàn Quan Thanh cười gần lắc lắc đầu, cái bang đệ tử nghe lệnh, giết Kiều Phong, vì là Mã phó bang chủ báo thù à? Giết. Toàn Quan Thanh làm dáng liền muốn hướng về Kiều Phong giết đi, có điều ở hô lên một khắc, hắn lại lui về đến rồi. Hiển nhiên, hắn tự nhiên biết Kiều Phong thực lực, không dám động thủ. Nhưng có một ít cái bang đệ tử có thể bị hắn lừa gạt, một mạch hướng về Kiều Phong vào tới. Không nên ép ta. Nhìn những này vây công mà đến cái bang đệ tử, Kiều Phong trên mặt né qua một vẻ phức tạp. Đã từng những người này đều là cùng hắn đồng cam cộng khổ thủ hạ à, hiện tại lại binh qua đối mặt. Tránh ra a. Nhìn từng trôi đoạt người mà đến sắc cơ, Tiểu Phong trung quy không nhịn được ra tay rồi, song trưởng dưng lên, một luồng mạnh mẽ trưởng phong kình khí hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Trưởng phong bao phủ mà qua. A, tấn công tới mấy chục cái bang đệ tử bị trực tiếp đánh bay, nhưng ở Tiểu Phong khắc chế dưới, bọn họ không có chịu đến một điểm thương thế, chỉ là ngã xuống đất. Trên, cùng tiến lên. Tiểu Phong như thế nào đi nữa lợi hại cũng chỉ có một người, có hơn ngàn người, đủ có thể bắt Tiểu Phong, vì là Mã phó bang chủ báo thủ. Toàn Quan Thanh thấy này, đáy mắt hàn mang lóe lên, đối với quanh thân cái bang đệ tử hét lớn, buộc từng cái đệ tử hướng về Tiểu Phong công tới. Giết! Cầm Tiêu Phong! Từng cái bang đệ tử điên cuồng, tựa hồ là ở Toàn Quan Thanh sớm có sắp xếp bên dưới, điên cuồng hướng về Tiểu Phong phóng đi. Đối với này, Tiểu Phong tuy rằng ra tay, thế nhưng chưa từng thương tổn được những cái bang đó đệ tử tính mạng, nhưng là không có cái gì kinh sợ. Nhưng lúc này, một hơi gió mát thổi tới, chen lẫn một luồng cực kỳ kỳ diệu hương vị, trong nháy mắt quét tán toàn bộ sơn lâm bên trong. Mùi vị này, bị vây công Tiểu Phong mũi giật giật, đống nhiên nghe thấy được này một luồng hương vị, không dám thất lễ, lập tức dùng chân khí niêm phong lại chính mình tị yết, sử dụng quy tức công tạm thời đình chỉ hô hấp. Đồng thời, Tiểu Phong không dám thất lễ, quay về vây công mà đến cái bang đệ tử quát lên, có người khiến độc, nhanh bế khí tránh ra. Cái gì độc? Vì mạng sống sử dụng loại này buồn cười thủ đoạn sao? Toàn Quan Thanh cười lạnh, không chút nào coi là chuyện to tát, vẫn cứ mệnh lệnh từng cái bang đệ tử tiến công. Nhưng chỉ là ở trong khoảnh khắc sau, thân thể của ta làm sao không bị khống chế? Nội lực của ta. Chương 473, vô liêm sỉ đến cực điểm, nhưng ngay ở Kiều Phong tiếng nói vừa hạ xuống sau không tới nháy mắt, từng cái bang đệ tử hướng về Kiều Phong vây công bước tiến một trận, phù phù, phù phù, từng cái bang đệ tử trực tiếp co quắp quỳ trên mặt đất, một bộ suy yếu vô lực dáng vẻ. Theo thanh phong đảo qua, không chỉ là vây công Kiều Phong cái bang đệ tử, ở đây hơn 1000 cái bang đệ tử tinh anh, trưởng lão, không có một có thể chạy trốn. Thanh phong đảo qua, loại kia nhàn nhạt mùi thơm ngát bị bọn họ hút vào trong cơ thể, bất kể là tiên thiên cảnh vẫn là hậu tiên cảnh, không người có thể chống đối. Chuyện này, chuyện gì thế này? Ta cả người không hề có một chút khí lực, nội lực cũng không thể điều động. Chuyện này, cái này chẳng lẽ là Tây Hạ võ đường đặc chế độc dược, Bi Tô Thanh Phong? Nhưng là Tây Hạ đã bị diệt, vì sao Bi Tô Thanh Phong còn tồn tại? Lẽ nào là? Từng cái bang đệ tử đấy lòng kinh ngạc thốt lên, nhưng căn bản khó có thể khống chế thân thể của chính mình, co quắp ngã xuống đất, càng dễ ruột thì lại càng là vô lực. Vi Tô Thanh Phong đã từng Tây Hạ võ đường chuyên môn nghiên cứu chế tạo đối phó Tống quốc võ giả độc dược, tông sư cảnh bên dưới chỉ cần nghe thấy được một kia tất trúng độc, cả người vô lực, nội lực không cách nào điều động, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Hơn nữa dù cho là tông sư cảnh bên trên, nếu như không có hết sức đi phòng bị, kết quả cũng giống như vậy, mất đi lực đối kháng, mặc người sâu xé. Hàn Quốc lúc này mỗi một cái bang đệ tử đều không hẹn mà cùng nghĩ đến Đại Hán. Tây Hạ diệt, cái kia đã từng Tây Hạ võ đường tất cả cũng bị Đại Hán kế thừa, này Bi Tô Thanh Phong cũng giống như vậy. Là vị nào Đại Hán tướng quân có thể không hiện thân gặp mặt? Tiểu Phong nhìn một chút chu vi, lấy quy tức công nhìn hơi, la lớn: Tiểu bang chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Đáp lời Tiểu Phong âm thanh, ba bóng người nhanh chóng nhảy lên không mà đến, đồng thời ở ba người phía sau xuất hiện từng cái hắc y che mặt cầm kiếm người mặc áo đen. Vừa xuất hiện, toàn bộ sơn lâm bên trong hiện ra một loại quỷ dị sắc cơ, bao phủ toàn bộ sơn lâm trong ngoài. Các ngươi là? Tiểu Phong cũng chưa gặp qua Độc Cô bọn họ, tự nhiên hơi kinh ngạc. Ta chính là Đại Hán Cung Phụng, Độc Cô cầu bại. Ta chính là Đại Hán Cung Phụng, Trương Tam Phong. Ta chính là Đại Hán Cung Phụng, Tả Tử. Ba người nhìn nhau, cười nói: Dĩ nhiên là bọn họ. Đại Hán Hoàng Đế cất bước ở trên giang hồ lưỡi dao sắc. Bây giờ ở ta Đại Tống trong giang hồ đã có không ít môn phái chịu khổ bọn họ diệt môn, chẳng lẽ nói lần này đến phiên cái bang này nên làm thế nào cho phải? Rất nhiều cái bang đệ tử nhìn Độc Cô ba người, trong hai mắt lộ ra hoảng sợ. Trải qua mấy ngày nay, Tống quốc trong giang hồ vô số môn phái đều che diệt, mà tất cả mọi người đều biết là Đại Hán kết tác, dù cho Tống quốc triều đình cũng biết, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, tốt nhỏ lượng đại quân căn bản không làm gì được ba người, rất nhiều lượng đại quân lại người đông thế mạnh, không tốt điều động, chờ điều động sau khi, Độc Cô bọn họ đã sớm biến mất rồi. Dù sao bọn họ không phải là Tống quốc tông môn thế lực, có sân môn, mà là Đại Hán cung phụng, bất cứ lúc nào có thể rời đi. Đặc biệt ở địch quốc cảnh nội, bọn họ càng là đến vô ảnh, đi không còn hình bóng. Tống quốc cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Độc Cô bọn họ ở quốc cảnh bên trong đổ lục bọn họ võ đạo tông môn. Tiểu bang chủ, bọn họ chính là Hán quốc người, hắn muốn diệt cái bang, ngươi có thể tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn à? Bang chủ, ngươi mau ra tay đẩy lùi bọn họ. Lúc này, cái kia toàn quan thanh xoay chuyển ánh mắt, lại vô liêm sỉ hướng về Tiểu Phong cầu cứu. Bang chủ, mau đánh lùi Hán quốc người a! Bằng không cái bang liền muốn diệt. Trước từng cái vây công Tiểu Phong, cái bang đệ tử cũng biến thành vô liêm sỉ, lại cũng kêu la Tiểu Phong ra tay. Dù cho là một cái bẫy người ngoài, Độc Cô cùng Tả Từ ba người đều là cười gần lắc đầu, đối với này cái bang đệ tử tràn ngập phỉ nộ. Người không thể vô liêm sỉ như vậy. Trước các ngươi vây công Tiểu Phong thời điểm, các ngươi có thể từng nghĩ tới hắn là các ngươi bang chủ? Độc Cô đảo qua những kêu là cái bang đệ tử, lạnh lùng nói: Hán quốc cầu tặc, đây là ta Đại Tống danh giới vị trí, các ngươi chớ có ngông cuồng như thế. Chỉ cần ta triều đình đại quân vừa đến, các ngươi chắc chắn phải chết. Mau chóng thối lui, bằng không triều đình sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Có mấy cái điếc không sợ súng cái bang đệ tử lại kêu la lên. Nghe đến nơi này, toàn quan thanh còn có thật nhiều cái bang trưởng lão đều trên mặt mang theo hoảng sợ, hiện tại loại này bước ngoặt còn dám kích thích Độc Cô bọn họ, không phải muốn chết sao? Nhưng bọn họ tất cả mọi người đều sẽ chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Tiểu Phong. Bang chủ, ta cái bang mấy trăm niên cơ nghiệp không thể diệt ta, xin mời bang chủ ra tay. Nhìn những này đã từng kề vai chiến đấu thủ hạ như vậy khẩn cầu, Tiểu Phong trung quy vẫn là trung nghĩa chi tâm phát tác, mang theo một loại khẩn cầu ánh mắt quay về Độc Cô ba người nói rằng: Ba vị cung phụng đại nhân, có thể không bỏ qua cho cái bang đệ tử, thả bọn họ một con đường sống. Sớm ngày ta liền nghe thấy ngươi trung căn nghĩa đảm chi tâm, nhưng ngươi thực sự quá mức cổ hủ, bọn họ đều vây công cho ngươi, ý đồ chí ngươi vào chỗ chết, ngươi lại còn vì bọn họ nói chuyện. Độc Cô nhìn Tiểu Phong, nếu mày nói: Bọn họ đối với ta bất nghĩa, ta không thể đối với bọn họ bất nhân a. Xin mời ba vị cung phụng. Tiểu Phong vẫn cứ muốn cầu xin: Ta Đại Hán xuất binh, tuyệt không có tha thứ cuộc chiến, bọn họ hôm nay chỉ có hai cái kết cục, hoặc là thần phục với ta Đại Hán, cung ta Đại Hán ra roi, hoặc là chết. Độc Cô trực tiếp đánh gãy Tiểu Phong thần cầu, dù cho này Tiểu Phong là một tông sư cảnh võ giả, nhưng cũng ảnh hưởng không được Đại Hán tiến công quốc sách. Bất kỳ cản trở giả chết sẽ không bởi vì một Tiểu Phong liền thu lại. Dù sao hắn tuy rằng bị Lưu Hiệp coi trọng, có thể sắp xếp Đại Hán cung phục điện, nhưng nếu như ngu xuẩn mất khôn, vậy thì đừng trách Độc Cô bọn họ vô tình. Chuyện này thế này, Tiểu Phong bất đắc dĩ thở dài, hắn giờ phút này căn bản vô lực ngăn cản. Ở lúc trước đáp ứng rồi Lưu Hiệp thần phục Đại Hán thời điểm, vậy hắn giờ khắc này nếu như cản trở Đại Hán, cái kia chính là vi phạm ngày đó hứa hẹn, xảo trá. Bang chủ, ngươi cũng không thể như vậy vô tình a. Toàn quan thanh cũng lên la lớn: Ngươi chính là tính kế Tiểu Phong đầu nguồn sao? Độc Cô hơi nhướng mày, đột nhiên quát tay, đông dưng trong lúc đó một mạnh mẽ chân khí ủ rũ mạ kỳ ở lòng bàn tay xuất hiện, trực tiếp đem có quắp quỷ trên mặt đất toàn quan thanh hấp thụ lại đây, trực tiếp cầm lên hắn cổ bên trên. Không, đừng có giết ta, ta có thể thần phục Đại Hán, ta có thể cống hiến Đại Hán hoàng thượng a. Ở sinh tử bên dưới, toàn quan thanh liền cái gọi là khí tiết cũng không muốn, thấp kém xin tha. Tiểu Phong, thấy không, đây chính là ngươi yêu cầu tình người, vô liêm sỉ, không hề hạ cuối. Độc Cô cầm toàn quan thanh cổ, giơ lên đến quay về Tiểu Phong nói: Theo mà. Cánh tay bỗng nhiên dùng sức, cả thử, trực tiếp đem toàn quan thanh cái cổ vặn gãy, để hắn trực tiếp mất mạng. Ai? Tiểu Phong giờ khắc này ngoại trừ ai thán ở ngoài, lại không bất luận biện pháp gì. Hay là hắn cũng nhìn ra rồi, bởi vì chuyện hôm nay, không chỉ có hắn nhìn thấu cái bang, hơn nữa cũng bị Độc Cô bọn họ nhìn thấy. Chương 474, toàn bộ chu diệt bởi vậy. Hay là nguyên bản Độc Cô bọn họ còn có thu phục cái bang tâm tư, nhưng thời khắc này nhìn thấy cái bang hiểm ác, thu phục chi tâm đã bỏ đi. Tiêu Phong như vậy trung can nghĩa đảm, đối với bọn hắn những thuộc hạ này càng là lấy nghĩa khí làm việc, có thể đổi lấy chính là cái gì? Vây công sắc cơ, hận không thể đem Tiêu Phong chí chỗ chết. Hiểm ác như vậy muốn phái, đại hán không có tâm sự thu phục, dù cho đại hán đối với Tống Quốc võ đạo tông môn chỉ là lên lợi dụng tâm thái, nhưng bọn họ không xứng. Ám vệ, giết! Độc Cô vung tay lên, một luồng sát khí ngút trời mà lên. Nặng. Ở sơn lâm chung quanh ám vệ đống độc thủ, mỗi một cái ám vệ hai mắt đều mang theo đỏ như máu sắc cơ. Cùng thời gian, mấy trăm tên ám vệ hướng về những kia có quắp quỷ gối địa cái bang đệ tử giết đi. Quốc cuộc chiến, không biệt ly đoạn, hôm nay cái bang nếu như không có nhằm vào Kiều Phong, để Độc Cô nhìn thấy bọn họ hiểm ác, hay là bọn họ liền có thể xuống mệnh, nhưng ở hiện tại, hết thảy đều thành chắc chắn, đã trượng. Không, đừng có giết ta. Ta đồng ý thần phục đại hán a. Tha mạng a. Đột nhiên tới sắc cơ, ám vệ sát phạt bao phủ tới, trong nháy mắt ở tại bọn hắn tay lên kiếm lạc bên dưới, từng cái bang đệ tử bị chu diệt, thấy một màn này, vô số cái bang đệ tử đều thấp thỏm lo âu xin tha. Nhưng cuối cùng, tử vong là bọn họ duy nhất chắc chắn. Ai? Tiêu Phong thấy này, chau mày, muốn lại cầu xin, nhưng không có cầu xin lý do. Hơn nữa vừa nãy hầu như toàn bộ cái bang đều đến vây công hắn một màn cũng là sâu sắc thương tổn được hắn. Ta vì là bang chủ mười mấy năm, dẫn dắt cái bang thành vì là thiên hạ đệ nhất bang, kinh sợ vô số, tiêu diệt vô số ngoại địch, nhưng chúng quy không nhìn thấy chính mình dưới trướng trong bang lòng người, hay là hôm nay đường đều là chính bọn hắn lựa chọn đi. Tiêu Phong đấy lòng cảm thán thầm nghĩ, nhắm hai mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Ta không phải người của cái bang, ta là vô tội, buông tha ta. Hãm hại Tiêu Phong, hết thảy đều là toàn quan thanh sắp xếp, Tiêu Phong là người khiết đan cũng là bị toàn quan thanh cố ý dẫn ra, ta là không quan hệ à. Mã phu nhân sợ hãi xin tha. Nhưng ám vệ vì nước sát phạt, trong mắt cũng không có phận chia nam nữ, chỉ có kẻ địch và không phải kẻ địch, chém xuống một kiếm, mã phu nhân trực tiếp chết. Mà những cái bang đó trưởng lão khi nghe đến mã phu nhân sau, trên mặt đều hiện lộ ra vô tận hối hận. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới biết đều bị toàn quan thanh tính kế. Hóa ra là các ngươi ở tính kế bang chủ, làm hại đối với bang chủ độc thủ. Vô liêm sỉ, đều là các ngươi càng hãm ta cái bang với tình cảnh như thế. Bang chủ, có lỗi với ngươi a. Mấy cái bang trưởng lão cực kỳ sám quý nhìn Kiều Phong, hối hận hô to. Tiện đà. Bọn họ không giống nhau, không chờ ám vệ giết tới trước mặt bọn họ, trực tiếp đem hết cuối cùng nội lực, nghịch mạch mà lên, trực tiếp từ tận mà chết. Ai, các ngươi. Kiều Phong thấy này, hai mắt trở nên đỏ chót, không thể làm gì. Nửa canh giờ qua đi, ám vệ sát phạt đã đình chỉ, hết thảy ở đây cái bang đệ tử đều không ngoại lệ, toàn bộ bị tru diệt. Hôm nay tụ tập với này cái bang đều là từ thiên hạ các nơi mà đến đệ tử tinh anh, không có một thấp hơn hậu thiên thất trọng, tiên thiên cảnh cũng chỗ nào cũng có, chém nhiều như vậy sau, cái bang cũng coi như là xong. Nhưng đối với đại hán mà nói, căn bản không có tổn thất gì. Dù sao ở đại hán không chế quốc sau khi, là không cho phép có ăn mày tồn tại, bởi vì lấy đại hán giàu có, chắc chắn sẽ không để quốc cảnh bên trong bách tính bị trở thành ăn mày. Như vậy kết cục chỉ do bọn họ tự tìm, nếu như bọn họ chưa từng tính kế ngươi, hay là ta đại hán đối với bọn họ chỉ có thu phục, nhưng này cái bang lòng người quá mức rồi, hoàng thượng cũng không muốn đem bọn họ lưu lại. Độc Cô đi tới Tiểu Phong bên người, trầm giọng nói rằng: "Ta rõ ràng, bọn họ hôm nay có thể đối với ta này đứng đầu một bang độc thủ, ngày khác cũng nhất định sẽ phản chiến đối với đại hán độc thủ." Tiểu Phong âm u nói rằng. Nhìn Tiểu Phong tựa hồ có hơi đi ra dáng vẻ, Độc Cô cũng là hơi hơi vui mừng rất nhiều, dù sao này Tiểu Phong bản tính không kém, trung can nghĩa đảm, mà cũng trùng hợp là bởi vì này trung can nghĩa đảm dẫn đến bị người mưu hại, bị toàn quan thanh hàng ngũ không có sợ hãi. Nếu như đặt tại đại hán chúng thần trước mặt, chấp trưởng một cái bang phái, nếu như thủ hạ vong trên, kết quả kia chính là trực tiếp ra tay tiêu diệt, không thể như Tiểu Phong như vậy, đối diện cả đám vây công lại còn có khắc chế. Người rõ ràng là tốt rồi, hơn nữa coi như hôm nay cái bang thần phục ta đại hán, ngày khác ta đại hán cũng sẽ không cho phép cái bang tồn tại. Trương Tam Phong cười nói, đây là vì sao? Tiểu Phong nghi ngờ nói, lúc trước ngươi cái bang đệ tử trải rộng thiên hạ các nơi, dù cho là đại lý cũng tồn tại, có thể ở ta đại hán khống chế đại lý sau khi, có phải là ăn mày đều biến mất? Trương Tam Phong nói, không sai. Tiểu Phong mở mịt gật gù. Những tên khất cái kia không phải là bị ta đại hán chấn áp, mà là trở thành ta đại hán con dân, bọn họ được ta đại hán ban tặng lương thực, phòng ốc, dĩ nhiên là sẽ không làm tiếp ăn mày. Tả Từ nói tiếp, dù sao ăn mày ở bất luận cái nào thế giới đều là cực kỳ nghĩa xấu, nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ, ai muốn ý đi làm ăn mày à? Ta rõ ràng. Tiểu Phong hiểu rõ một đầu, rốt cuộc biết lúc trước vì sao đại lý có nhiều như vậy cái bang đệ tử đều không muốn trở về, dù sao nếu như có tốt sinh hoạt, ai nguyện ý làm ăn mày. Lúc này Độc Cô nhìn chăm chú Tiểu Phong, đông nhiên mở miệng nói, ngươi có muốn hay không tìm thân thế của ngươi? Thân thế của ta? Tiểu Phong biến sắc mặt, lộ ra một loại kinh ngạc. Không sai. Độc Cô tầng tầng một đầu. Lẽ nào cung phụng đại nhân biết tiểu nào đó thân thế? Tiểu Phong kích động hỏi. Ta không biết, nhưng hoàng thượng biết, chờ ta đại hán thiết kỵ công phá Tống Quốc sau khi, hoàng thượng đáp ứng sẽ đích thân dẫn ngươi đi thân thế. Độc Cô nghiêm túc nói rằng. Được, ta sớm đa tạ hoàng thượng đại ân. Tiểu Phong thoáng do dự sau, lập tức đáp lại. Hôm nay biết hắn không phải người Hán sự thực, hắn cũng không thể chờ đợi được nữa muốn thân thế của chính mình. Ngươi trước tiên cùng về đại Hán, sự tình ngươi không cần xử lý. Sau khi Độc Cô ba người mang theo Kiều Phong lặng yên trở lại đại Hán cương vực, dù sao ở trải qua mấy ngày nay, bọn họ cũng phá hủy Tống Quốc cảnh nội rất nhiều tông môn, đã rất lớn hấp dẫn Tống Quốc sự chú ý, khó tránh khỏi sẽ bố trí mai phục. Có điều hôm nay diệt trừ Tống quốc đệ nhất đại bang, đối với Đại Hán mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Nơi đây, Tống quốc trong triều đình, khởi bẩm hoàng thượng, lại có một giang hồ tông môn bị diệt môn, là nắm giữ tông sư võ giả Nga Mi kiếm tông. Khởi bẩm hoàng thượng, cái bang ở Hạnh Tử Lâm bị diệt, hết thảy đệ tử tinh anh không một tồn tại a. Tống quốc triều đình trên, từng cái tống thần hướng về Triệu Cắt bẩm báo Tống quốc bên trong đại biến. Nguyên bản hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ thu phục giang hồ tông môn, giờ khắc này lại bị từng bước một đồ diệt toàn tông, tử thương nặng nề, điều này làm cho Triệu Cắt cho mày hiện lên vô cùng lửa giận. Hàn Quốc, bọn họ lá gan thật sự to lớn như thế sao? Chương 475, Tống quốc sợ hai Hàn Quốc, bọn họ lá gan thật sự to lớn như thế sao? Vì sao bọn họ diệt ta đại tống nhiều như thế tông môn, các ngươi cũng không thể tru giết bọn họ? Triệu Cắt một ngạt tức giận nói, ánh mắt tại triều đường bên trong nhìn quét. Hồi bẩm hoàng thượng, không phải thần đều không có xử trí, mà là đại quân vừa đến, bọn họ liền chạy, căn bản tới vô ảnh đi vô tung a. Một tống thần lớn tiếng nói, "Trẫm không muốn nghe cớ, nơi này là ta đại tống danh giới, hết thảy đều quy về trẫm khống chế, tại sao lại để chỉ là mấy cái Hán quốc võ giả liền xoắn đến như vậy thiên hôn địa ám?" Triệu Cắt vẫn cứ phẫn nộ bất biến. Thực sự là lần này độc cô bọn họ ở Tống quốc quấy gió nổi mưa quá mức phát hỏa, để Triệu Cắt cũng khó có thể chịu được. Mười mấy cái nhất lưu tông môn, mấy chục nhất lưu bên dưới tông môn, tổng cộng có hơn vạn võ giả đều bị đổ lục, bực này tổn thất tựa như Tống quốc trực tiếp tổn thất mấy vạn binh mã giống như vậy, điều này làm cho Triệu Cắt làm sao không nộ. "Báo, khởi bẩm hoàng thượng, mới vừa từ vùng duyên hải rất nhiều thành quận truyền đến đấu, rất nhiều thương thuyền, vận mối thuyền bị hủy, tựa hồ là Hán quốc người gây nên." Đang lúc này, lại một lính liên lạc đi tới, ủy gối triều đình trên, kinh hoàng bẩm báo nói: "Đáng chết, bọn họ càng dám như thế." Triệu Cắt đột nhiên đứng lên đến, vô cùng phẫn nộ. Nếu như nói độc cô bọn họ đối với Tống quốc võ đạo môn phái ra tay, hay là chỉ là đối với Tống quốc thực lực có đả kích, nhưng nhằm vào thương thuyền, mối thuyền ra tay, vậy thì ảnh hưởng đến toàn bộ Tống quốc dân sinh không mạnh, quốc lực tất tổn a hoàng thượng, hiện tại tình hình như vậy, nên làm thế nào cho phải a? Ai, Hán quốc phái quá nhiều võ đạo cao thâm võ giả tiến vào ta đại tống, căn bản không phải đại tống có thể chống lại a. Một đám Tống quốc thần tử đều là mặt mày đủ rũ, bất đắc dĩ không nớt. Nếu như là chính diện giao chiến, hay là Tống quốc vẫn có thể ra sức một trận chiến, thế nhưng ở này mặt tối bên dưới giao chiến, bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Tuy rằng trong khoảng thời gian này tới nay bọn họ thu phục không ít võ đạo tông môn, nhưng tuy là thần phục, nhưng bọn họ không thể hoàn toàn tận tâm. Khởi bẩm hoàng thượng, không cần lo lắng. Thần đã sắp xếp giang hồ võ đạo tông môn toàn bộ tụ tập với Thiếu Lâm, toàn bộ giang hồ tụ tập cùng nhau, mặc cho Hán quốc lại phái người đi công, cũng một đi không trở lại. Tư Mã Quang cười lạnh một tiếng, đứng ra bẩm báo nói: "Việc này, Tư Mã Ái Khanh làm được không sai." Triệu Cắt thỏa mãn gật đầu nói, hơi cảm an ủi: "Hồi bẩm hoàng thượng, thần cũng sai người ở vùng duyên hải làm thêm chú quân, phòng bị Hán quốc hoắc loạn thương thuyền." Thái Kinh không cam lòng yếu thế, cũng là tiến lên bẩm báo nói: "Không sai, hai vị Ái Khanh đều làm không tệ, đủ có thể ngăn cản Hán quốc lần thứ hai hoắc loạn." Triệu Cắt nhíu chặt lông mày cũng có chút triển khai. Lần này Tống quốc tao ngộ đến từ Đại Hán hai lần tập kích, không cần nghĩ, Tống quốc vùng duyên hải thương thuyền loại hình tao ngộ phá hoại, nhưng là cũng không phải là độc cô bọn họ gây nên, mà là đến từ Vô Nhai động tác, mệnh linh thiếu cung bên dưới 36 cùng 72 động nhân mã gây nên, cũng cho Tống quốc tạo thành sự đả kích không nhỏ. Nhanh thời gian một tháng, vì sao Đồng Quán còn chưa đánh hạ Tần Châu thành? Còn tiếp tục như vậy, thổ phiên sớm muộn sẽ bị Hán quốc diệt. Triệu Cát không có ở quốc cảnh bên trong loạn tượng quá mức lưu ý, mà là tiếng nói xoay một cái, nói tới Tần Châu thành. Tự nhiên mặt trời mọc binh lên, đã sắp đã qua một tháng, Triệu Cát khổ tâm chờ đợi, nhưng không nghe thấy đến từ chiến trường tin chiến thắng. Xin mời hoàng thượng yên tâm, Đồng Quán tướng quân ngày trước đưa tin cho thần, nhiều nhất trong vòng 5 ngày, Tần Châu thành tất phá, hơn nữa ở hắn thống suất 30 vạn đại quân uy hiếp dưới, nói vậy Hán quốc cũng sẽ bị quản chế, không dám toàn lực tiến công thổ phiên. Tư Mã Quang đứng ra, tự tin nói rằng, nhưng ngay ở hắn tiếng nói vừa dứt, làm mất mặt một khắc đến rồi. Báo, thổ phiên cấp báo, thổ phiên đại Hán với hoàng đô đầu hàng, quốc cảnh đã bị Hán quốc khống chế. Lúc này, một 800 dặm kịch liệt lính liên lạc bước nhanh chạy vào đại điện, sốt ruột bẩm báo nói: "Cái gì? Thổ phiên đã bị diệt nước?" Nghe đến nơi này, nguyên bản còn có chút lông mày triển khai Triệu Cắt nhất thời hoàn toàn biến sắc, lần thứ hai từ lòng ý chạm lên. Sao có thể có chuyện đó? Tư Mã Quang biểu hiện đại biến, nguyên bản tự tin không còn xuất lại chút gì. Chư vị Ái Khanh, phải làm sao mới ổn đây a? Hán quốc đã diệt thổ phiên cùng Tây Hạ, bước kế tiếp nhất định phải tiến công ta đại tống. Triệu Cắt biểu hiện kinh hoàng nói: "Minh ước đã xé bỏ, ta đại tống chủ động tiến công Hán quốc, ngày khác Hán quốc công ta đại tống cũng là sư gia có tiếng a. Này có thể không tốt." Nghe được Đại Hán đã diệt thổ phiên, toàn bộ Tống quốc triều đình thần tử đều tất cả xôn xao. Chính là ngươi cố ý khuyên can hoàng thượng tiến công Tống quốc, xé bỏ minh ước, bây giờ thổ phiên, Tây Hạ cũng đã bị Hán quốc khống chế, Hán quốc lực tăng mạnh, hiện tại ta đại tống có thể nên kết cuộc như thế nào?" Thái Kinh một mặt phẫn nộ nhìn Tư Mã Quang nói: "Nếu như ta sớm biết thổ phiên nhanh như vậy liền vong, ngày xưa ta lại sao khuyên can?" Tư Mã Quang âm thanh có chút được nói: "Lần này, nếu như Hán quốc công ta đại tống, tất cả trách nhiệm đều là ngươi Tư Mã Quang tạo thành." Thái Kinh lạnh lùng nói: "Có như vậy chèn ép cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Ván đã đóng thuyền, minh ước đã hủy, là chuyện vô bổ." Tư Mã Quang nói. Nhìn hai cái trọng thần cãi vã, Triệu Cắt cũng là có chút nổi giận: "Được rồi, hoàng thượng bất giận." Chúng thần vội vàng nói: "Hiện nay, chúng Ái Khanh có thể có biện pháp gì cứu vãn?" Triệu Cắt chờ đợi nhìn thần tử hỏi: "Khởi bẩm hoàng thượng, kế trước mắt chỉ có hai cái biện pháp." Thái Kinh suy nghĩ một chút, nói rằng: "Thái Ái Khanh nói mau." Triệu Cát không thể chờ đợi được nữa nói: "Số 1, lập tức triệu hồi Tần Châu thành binh mã, về ta đại tống biên quan, không lại đối địch với đại Hán, đồng thời giao ra thủ ác, cho Hán quốc một câu trả lời, lấy này đến bình tức Hán quốc lựa giận." Thái Kinh nói, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Tư Mã Quang. Hiển nhiên, trong miệng hắn thủ ác chính là Tư Mã Quang. Nghe nói như thế, Tư Mã Quang biến sắc mặt, nhìn Thái Kinh tràn ngập phẫn nộ. "Thứ hai đây?" Triệu Cát cao mày hỏi. "Thứ hai, nhưng vẫn là rút về Tần Châu thành đại quân, về biên quan phòng ngự, đồng thời ở ta đại tống các nơi triệu tập binh mã, chuẩn bị nên chiến Hán quốc, cùng Hán quốc quyết một trận tử chiến." Thái Kinh nói rằng, nói tóm lại, Thái Kinh ý tứ trong lời nói cũng chính là bây giờ Tống quốc đối mặt tình huống, chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là chính là chiến, hoặc là chính là phòng, đương nhiên, còn có một lựa chọn Triệu Cát là bất luận làm sao đều sẽ không tuyển, vậy thì là hàng. "Xin mời hoàng thượng minh giám, Hán quốc giã tâm triều, dù cho ta đại Tống cắt đất đền tiền cũng sẽ không tiếp nhận, hơn nữa liền coi như bọn họ tiếp nhận rồi, giả lấy thời gian cũng tất nhiên sẽ lần thứ hai xua quân đến công, vì lẽ đó thần cảm thấy ta đại Tống cần cử binh một trận chiến, cùng Hán quốc một quyết tư hùng, bằng ta đại Tống quốc lực, tuyệt đối có thể mạnh mẽ chống đỡ Hán quốc mà bất bại." Tư Mã Quang cũng lên, lớn tiếng khởi bẩm nói: "Mau chóng triệu hồi Tần Châu thành đại quân, lưu thủ biên cảnh, cũng chuyện chỉ cho các nơi thủ quân, lập tức đi đến biên cảnh." Triệu Cát ở suy nghĩ sâu sắc một lát sau, dưới chỉ nói: "Chương 476, đại quân vây kín hiển nhiên." Triệu Cát không chuẩn bị cùng, cũng không chuẩn bị hàng. Dù sao chỉ cần là không ngu người đều biết, đại Hán ý đồ là thiên hạ này, mà không phải thiên về một góc, nếu như nói diệt đại lý, là đại Hán đạt được một tịch chỗ dung thân, diệt Tây Hạ là vì tiêu trừ uy hiếp, nhưng liên tiếp diệt thổ phiên sau, đại Hán chi tâm dĩ nhiên chiêu. Cái kia chính là diệt vong này giới thiên hạ, khống chế thế giới. Phàm là không thần người, giết. Đây chính là đại Hán mục đích vị trí. "Hoàng thượng anh minh, thập ta đại Tống cử quốc lực lượng, định có thể đánh với Hán quốc một trận." Nghe được Triệu Cát nói, Tư Mã Quang cũng là thở phào nhẹ nhõm, cũng không cùng, vậy hắn sẽ không có nguy hiểm. Có điều, hắn đối với Thái Kinh nhưng là hiện lên vô cùng sự thù hận. "Thái Kinh, ngươi khắp nơi đưa ta vào chỗ chết, ta cũng tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." Không thể không nói, Thái Kinh cùng này Tư Mã Quang là đối thủ muốn mất một còn, kẻ tám lạng người nửa cân, tâm cơ của hai người đều là hết sức căm trầm. Giờ khắc này, Tần Châu ngoài thành, đại thời gian nửa tháng tới nay, Đồng Quán xuất 30 vạn đại quân mạnh mẽ tấn công Tần Châu thành, thế nhưng ở đại Hán tướng sĩ như Đồng Tiết Thông bình thường phòng ngự dưới, căn bản không công phá được này Tần Châu thành, hơn nữa không những cường không công phá được, thậm chí tự thân đều là hao binh tổn tướng, tử thương vô số. 30 vạn đại quân, ở này hơn nửa nguyệt thời gian tiến công dưới, chết đi vượt qua 50.000, thương vượt qua 70.000, có thể thấy được trong đoạn thời gian này, bọn họ là trả giá bao lớn đánh đổi. "Tướng quân, đã nhanh thời gian một tháng, còn tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a." Một tống tướng hướng về Đồng Quán nói rằng: "Chết tiệt Hán quốc, cũng không xuất chiến, sẽ chết bảo vệ thành trì, quá đáng trách." Đồng Quán nhìn Tần Châu thành, trong mắt lóe ra phẫn nộ. Thổ phiên đã bị Hán quốc săn bằng, chờ Hán quốc đại quân lại đây, liền xong, hiện tại cũng không biết hoàng thượng làm sao nghĩ tới. Đồng Quán có chút bất đắc dĩ nói: "Biết được thổ phiên diệt tin tức hắn nhưng là so với Triệu Cát còn muốn sớm, vì lẽ đó lập tức đem tin tức lấy 800 dặm kịch liệt chuyển tới Tống quốc triều đình, hắn hôm nay không dám tấn công nữa, nhân làm căn bản không công phá được, chỉ có thể mỗi ngày ở ngoài thành xuất quân kinh sợ, trừ ngoài ra, lại không có pháp thuật khác." "Báo, khởi bẩm tướng quân, hoàng thượng có chỉ, lập tức dẫn dắt đại quân về nước, đóng quân biên cảnh, phòng bị Hán quốc." Lúc này, một lính liên lạc bước nhanh đi tới Đồng Quán trước người, lớn tiếng bẩm báo nói. Nghe đến nơi này, Đồng Quán nhíu chặt lông mày nhất thời triển khai ra. "Được, chuyện bản tướng mệnh lệnh, lập tức rút quân." Đồng Quán đã sớm không muốn ở này Tần Châu thành đợi lâu, dù sao hắn muốn thường xuyên lo lắng trong thành đại quân dốc toàn bộ lực lượng, vậy hắn liền nguy hiểm. Nay cũng không thể không nói bây giờ Tống tướng yếu, làm công thành một phương lại sợ sệt phòng thủ phía kia, cũng không thể không nói lấy làm kỳ. "Vâng." Ngay ở Đồng Quán tướng lĩnh truyền đạt một khắc, Tần Châu thành trước Tống quân bắt đầu có thứ tự về phía sau lui lại. Mà tình cảnh này, toàn bộ bị trong thành Trương Phi cùng Cao Thuận chú ý tới. "Không tốt, Tống quân hẳn là được thổ phiên vong quốc tin tức, chuẩn bị rút lui." Cao Thuận hơi nhướng mày, nói rằng: "Mở thành truy kích sao?" Trương Phi lập tức hỏi: "Hoàng thượng có chỉ, nay công ta Tần Châu thành 30 vạn Tống quân một cũng không thể để cho chạy." Cao Thuận nhìn Trương Phi một chút, trực tiếp lấy hành động thực tế đến tuần hoàn ý chỉ: "Mở cửa thành, lập tức truy kích Tống quân, tuyệt không thể để cho bọn họ chạy trốn." Cao Thuận lớn tiếng khiến nói. "Nặng." Bên dưới thành, lập tức truyền đến các tướng sĩ lớn tiếng đáp lại, nguyên bản đóng chặt cửa thành cũng trong nháy mắt mở ra, bên trong từng cái vượt tọa chiến mã, cầm trong tay chiến đao khinh kỵ binh đã sớm thủ thế chờ đợi. "Người ham trận quân chính là bộ tốt, lần này liền do ta xuất khinh kỵ truy kích đi." Trương Phi cười cợt, ngăn cản Cao Thuận truy kích tâm tư, tiện đà nhảy lên một cái, từ thành đóng lại hạ xuống. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo bản tướng ra khỏi thành truy kích quân đặc. "Hoàng thượng ý chỉ, bất kỳ xâm lấn ta đại Hán danh giới người, một cũng không thể thả đi." Trương Phi cầm trong tay trường mâu, hô to một tiếng, sải bước chiến mã, đang kỵ nhanh chóng hướng về kích mà ra. "Đại Hán thiên uy, đánh đầu thằng đó. Đến đắp vương thượng, giết lấy hết tất cả không thần." "Giết." Sau lưng Trương Phi, không nhìn thấy phần cuối đại Hán tướng sĩ cùng kêu lên hô to, trong mấy mắt, mấy bạn kỵ binh động, tùy tùng Trương Phi hướng về lui lại Tống quân truy giết tới. Nghe được cái kia chấn thiên tiếng la giết, lui lại bên trong Tống quân đều hoàn toàn biến sắc. "Tướng quân, Hán quân ra khỏi thành truy kích, làm sao bây giờ?" Tống tướng hoàng rồi, nhìn Đồng Quán đạo: "Chết tiệt Hán quân, bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Nếu như vậy thiên đô không ra khỏi thành, bây giờ quân ta một triệt bọn họ liền ra khỏi thành." Đồng Quán thấy này, tức giận mắng, tràn ngập bất đắc dĩ. Liên tục tiến công Tần Châu thành hơn nửa tháng sau, đại hán tướng sĩ ngoại trừ phòng thủ ở ngoài, liền từ chưa từng sinh ra thành, dù cho là Tống quân công thành rút quân, đại hán cũng chưa từng truy kích. Giết! Giết! Phía sau, Trương Phi dẫn dắt mấy vạn khinh kỵ tốc độ cực nhanh, cấp tốc áp sát lui lại Tống quân. Ở trong khoảnh khắc, cùng Tống quân giáp giới. Trong lúc nhất thời, sát phạt một khắc kinh hiện. Lui lại Tống quân thấy đại hán quân đoàn truy sát mà đến, sớm đã sợ đến can đảm đều sợ, nơi nào còn có sức chiến đấu, ở mấy vạn khinh kỵ đập tới một khắc, nhất thời hiện ra một mảnh giết chóc chi cảnh, Tống quân phía sau đại quân thây chất đầy đồng, tử thương vô số. Chết không được, chỉ có thể nên chiến. Đồng Quán cắn răng, vô cùng phẫn nộ. Sau đó lúc này truyền lệnh, toàn quân nghe lệnh, nên chiến. Vâng. Rút quân Tống quân cuốn quýt quay đầu ngựa lại, nên chiến đại hán. Có điều, ở tình hình như thế bên dưới, do rút quân biên trận, vốn là yếu đi một đầu, cùng đại hán tướng sĩ giáp giới Tống quân căn bản là không có cách chống đối. Ha ha ha. Vất ức lâu như vậy, hôm nay rốt cục có thể đại sát tứ phương. Ta đại hán các huynh đệ, giết địch. Trương Phi đang kỵ nhảy vào Tống trong quân, cười to, trong tay trường mâu vung lên, đại sát tứ phương, làm tổng sư cảnh chiến tướng, chu diệt những này phổ thông sĩ tốt dễ như ăn cháo. Giết. Nhìn Trương Phi như vậy thần võ, đại hán các tướng sĩ cũng là anh dũng về phía trước, điên cuồng chu diệt Tống quân. Ở trong thành bị động phòng thủ hơn nửa tháng, hết thảy đại hán tướng sĩ cũng đều nén giận hơn nửa nguyện, bây giờ ra trận giết địch, bọn họ mỗi một cái đều là sĩ khí trùng thiên, giết đến Tống quân quăng mũ cởi giáp, tử thương vô số. Mà ở Trương Phi mang binh trùng thành truy sát một khắc, ở Đồng Quán lui lại phía sau. Đập, đập, đập. Từng đạo chấn thiên động địa ngựa đạp lôi đỉnh vang lên, toàn bộ đại địa đều đang rung động, cho bụi cuộn cuộn, trong lúc mơ hồ có thể thấy được sau khi nhìn thấy mới có vô số đại hán tinh kỳ nên không lay động, ở tinh kỳ bên dưới, hiện lên vô tận kỵ binh giáp đen, hai mắt lộ ra sắc cơ, thiết giáp tại người. Không biết cái gọi là Tống quốc động thái hết thảy đều ở đại hán khống chế bên dưới. Do không nghĩa, Điển Vi xuất lĩnh 50.000 đại quân từ phía sau bao phủ tới. Không chỉ có như vậy, ở Tần Châu thành sau cũng là hiện ra từng trận tiếng sấm nổ. Đại hán tinh kỳ lay động, còn có Lữ, Triệu, Hoàng chờ chiến kỳ nên không ở vào đại hán tinh kỳ bên dưới. Chương 477, chiến định cho đến ngày nay. Trải qua đại thời gian nửa tháng hành quân, rốt cục xuất chinh thổ phiên, Tây Hạ đại quân toàn bộ trở về, ở Lưu Hiệp nhất đạo ý chỉ dưới, ép thẳng tới Tống cảnh. Mà ngày hôm nay liền muốn đem này phạm vào đại hán danh giới Tống quân toàn bộ lưu lại. Không người đầu hàng, giết. Ở Tống quân phía sau, một loan giá xuất hiện, tự loan giá bên trong truyền ra một tiếng lời lạnh như băng. Hoàng thượng có chỉ, không người đầu hàng, sát vô xá. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết. Đến từ chiến trường tứ phương đại tướng tê tiếng quát ở bên trong chiến trường vang vọng. Trong mấy mắt, toàn bộ Tần Châu thành, chu vi bách ly đều bị chiến trường mây đen ngột ngạt bao phủ trong đó. Veng, veng. Vô tận móng ngựa đạp động thanh tổ hợp lên, giống như đại địa chấn động, đại hán hắc giáp dòng lũ từ bốn phương tám hướng bao phủ tới. Đem Tống quốc đại quân song bao vây hết ở trong đó. Hết thảy Tống quân ở này vòng vây dưới, run lẩy bẩy, căn bản để không ra một tia chiến ý tướng. Tướng quân, Hán quốc đại quân đã trở về, đem tầng tầng vây quanh, làm sao bây giờ a? Song, Hán quốc đại quân thanh thế bất xa, có ít nhất 40 vạn đại quân trở lên a. Không thể là đối thủ a. Rất nhiều Tống tướng, Tống binh nhìn thấy này bốn phương tám hướng kéo tới hắc giáp tướng sĩ, đều là mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Nhìn chu vi Tống binh tuyệt vọng sợ hãi, còn có bốn phương tám hướng chạy gấp giết chóc mà đến hắc giáp đại quân, Đồng Quán trên mặt cũng mang theo một vẻ cười khổ. Triều đình ý chỉ trùng quy là tới chậm một ngày, như nếu có thể sớm một chút, hay là cũng sẽ không rơi vào bị vây quanh kết cục. Tướng quân, Đồng Quán bên người chúng tướng nhìn về phía hắn. Đầu hàng đi. Hán quốc cũng là nhà Hán quốc độ, sẽ không cần phổ thông nhà Hán sĩ tốt mệnh, còn ta, cũng là thôi đi, muốn giết muốn quả, theo bọn họ xử trí. Trải qua hơn nửa tháng công thành cuộc chiến, Đồng Quán tâm tư cũng từ nguyên buồn bốc đồng đã biến thành kết thúc, mãi đến tận hiện tại, càng là chiến ý hoàn toàn không có, hắn đã hoàn toàn không có lòng tin. Chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Tướng quân, quanh thân Tống tướng có chút chần chờ. Thu cờ hàng, hàng. Không muốn nhiều hơn nữa vô bị thương vong. Đồng Quán sắc mặt lạnh lẽo, trường thủ hạ tướng Linh nói. Vâng. Thế này. Đông đảo Tống tướng cũng lại không chiến ý, lập tức hạ lệnh, đầu hàng. Tướng quân có lệnh, toàn quân đầu hàng. Hàng rồi. Thời khắc này. Tống trong quân, cờ hàng giơ lên cao, vô số tướng lĩnh hô to đầu hàng, rất nhiều Tống binh sau khi nghe, dồn dập vứt bỏ vũ khí, ngã quỵ ở mặt đất. Trong lúc nhất thời, nguyên bản hay là muốn kéo dài mấy ngày mấy đêm đại chiến với này kết thúc. Hơn 20 vạn Tống quân tự biết không phải địch thủ, đầu hàng. Mà nhìn thấy Tống quân dựng thẳng lên cờ hàng, từ bốn phương tám hướng sát phạt mà đến đại hán thượng tướng cũng là lập tức hạ lệnh, đình chỉ tiến công, vây quanh quân địch. Đồng Quán lần này lường trước không sai, lần này đại hán quân đoàn trở về, có thể đại quân binh mã số lượng có tới 45 vạn, thêm vào Tần Châu thành thủ quân. Nếu như chân chính đại chiến khai hỏa, Đồng Quán không đầu hàng, những này Tống quân tất vong. Đại Tống Đồng Quán xuất bộ đem đầu hàng đại hán, kính xin đại hán hoàng thượng nghệ tỉnh thượng thiên có đức hiếu sinh, tha thứ hàng binh, tiểu nhân muốn giết muốn quả, mặc cho xử trí. Lúc này, Đồng Quán mang theo mười mấy bộ tướng đi tới loan giá trước. Tay nâng bọn họ bội kiếm, ngã quỵ ở mặt đất. Trâm nói rồi, đầu hàng miễn tử. Làm Tống quốc đại tướng, ngươi thành công miễn mấy trăm ngàn sinh linh chết thảm, đây là công đức vô lượng, trâm cũng sẽ không giết ngươi. Lưu Hiệp từ loan giá trên chậm rãi đi ra, nhìn Đồng Quán nói rằng: Tạ hoàng thượng ân đức, tiểu nhân vĩnh viễn khó quên, nhưng hôm nay kính xin hoàng thượng ban cho cái chết, mới có thể bảo toàn gia tiểu tính mạng. Bằng không ta xuất quân đầu hàng tin tức chuyển quay lại hoàng đô, ta đại tống hoàng thượng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta gia tiểu. Đồng quán vẫn cứ quỳ trên mặt đất khẩn cầu, nhưng là khẩn cầu ban cho cái chết. Các đời, đại tướng xuất trình, gia cẩn thận nhiên thu xếp với hoàng đô bên trong, cũng chính là hoàng đế nắm trong bàn tay. Lấy này nhắc tới phòng đại tướng phản quốc đi theo địch, một khi có, gia tiểu chắc chắn phải chết, chém đầu cả nhà. Vừa đã hàng, chấp tự nhiên bảo đảm nhà ngươi tiểu bất tử. Lưu Hiệp nhưng là cười nhạt, hoàng thượng có thể cứu ta gia tiểu. Đồng quán trong mắt lộ ra hy vọng vẻ. Điền Vi, Lưu Hiệp xoay chuyển ánh mắt, thân ở. Điền Vi lập tức đáp, chuyện chỉ độc cô, cứu đồng quán nhà của bọn họ tiểu người liền giao cho hắn, không nên để cho chấm thất vọng. Lưu Hiệp chậm rãi nói rằng, thần lập tức chuyện chỉ. Điền Vi cung kính nói, đã phân phó sau, Lưu Hiệp một lần nữa nhìn về phía đồng quán, có ta đại hán cung phụng ra tay, có thể bảo đảm nhà ngươi tiểu vô ưu, nhưng từ nay về sau, mạng của các ngươi liền đem lá chớm, nếu như rót đứa mâu, nhưng là không phải chết đơn giản như vậy. Thoại âm lạc, đồng quán còn có mười mấy tống tướng chỉ cảm thấy bị giết y khóa chặt, tựa hồ Lưu Hiệp chỉ có một ý nghĩ liền có thể chu giết bọn họ. Vẫy tay một cái, bại tướng không dám. Đồng quán chờ đem sợ hai nói, Hoàng Trung, Cao Thuận, Khúc Nghĩa ở đâu? Lưu Hiệp uy thanh hô hoàn nói, thần ở. Tam đại thượng tướng lập tức theo tiếng đứng dậy, này hơn 20 vạn hàng binh chấm giao cho các ngươi xử trí, cho chấm toàn bộ đánh tan, phân với chư thành trấn thủ, khắc, nếu như dám phản chiến phản bội, trực tiếp giết tộc. Lưu Hiệp dư quang đảo qua những kia quỳ trên mặt đất tống binh tống tướng, lớn tiếng nói, những này hơn 20 vạn hàng binh vốn là nhà Hán sĩ tốt, Lưu Hiệp tự sẽ không đi giết, cũng sẽ không đem biếm đến chúa giới vì là lao dịch, nhưng cũng sẽ không lãng phí. Bây giờ theo đại Hán ở đây giới cương vực mở rộng, cần thiết lính cũng là từ từ tăng nhanh, mà Lưu Hiệp từ chúa giới triệu tập đại quân đều là chủ công chi quân, chỉ có số ít binh mã dùng cho trấn thủ. Chúng thần lĩnh chỉ. Tam đại thượng tướng cùng kêu lên đáp, ở đây các ngươi có thể có ý kiến. Lưu Hiệp nhìn những hàng tướng đó nói, tướng bên thua tự nhiên nghe theo hoàng thượng ý chỉ. Đồng quán bọn họ nơi nào còn dám nói cái gì, chỉ có thể bẽ ngoan đáp ứng. Như vậy là tốt rồi. Lưu Hiệp xoay người, nhìn quét này một phương vòng chiến một chút, thế mà kết thúc ở Tống quốc một phương, Triệu Vân, Lữ Bố, Trương Phi ở đâu? Thần ở. Lại là tam đại thượng tướng cùng kêu lên đáp, lập tức xua quân tiến công Tống quốc, chân muốn ở trong vòng 3 tháng để Tống quốc biến mất. Lưu Hiệp ánh mắt ngưng lại, thích ra một luồng thao thiên thu bạo. Chúng thần lĩnh chỉ. Ba đêm cũng là chiến ý vô cùng, cùng kêu lên đáp. Bây giờ đại Hán trung quân đoàn hội tụ, chính là ứng lúc trước Lưu Hiệp câu nói đó. Tây Hạ thổ phiên diệt thời gian, bước kế tiếp chính là diệt Tống. Mà Triệu cắt xé bỏ Minh nước, hay là cũng có thể muốn ngờ tới hôm nay chi quả. Tất cả đều là đến từ cổ hủ Nưu quốc tính kế, ở lúc trước vừa vào này giới thì đại Hán còn chưa biểu hiện quá mức cao chót vót, cổ hủ liền đem nhằm vào Tống quốc cục bố trí, mà ở sau ngày hôm nay, chính là cục diện sử dụng hết, chờ đợi thu hoạch thời khắc. Nưu quốc chi trí, đúng là như thế. Nghĩ đến, lần này đại Hán xuất binh, cũng tất nhiên sẽ dơ lên cao sư già có tiếng tên, lấy Tống quốc dùn bỏ Minh nước, tiến công đại Hán vì là do. Chương 478, Triệu Cát sự phẫn nộ Tống quốc hoàng đô, triều đình đại điện. Báo, khởi bẩm hoàng thượng, việc lớn không tốt, ta Bắc cảnh rất nhiều thành trì bị Tây Hạ đến quân tiến công, bây giờ đã tổn thất mười mấy tòa thành trì. Mấy ngày nay, Tống quốc nhất định không còn bình tĩnh nữa, triều đình bên trong, Tống quốc bách quan lông mày không có một giãn ra, đều là có vẻ nghiêm nghị cực kỳ. Liêu quốc đối với ta đại Tống động binh sao? Triệu Cát hai mắt trừng lớn, cực kỳ nghiêm nghị hỏi, mà trong nội tâm nhưng là đang cầu khẩn, giờ khắc này hắn đã đối diện đại Hán, nếu như nhiều hơn nữa một Liêu quốc, căn bản không phải hắn Tống quốc có thể chống lại được. Hồi bẩm hoàng thượng, cũng không phải là Liêu quốc, mà là nguyên Tây Hạ đại tướng Lý Duyên Tông, ở Tây Hạ vòng quốc sau khi cướp đoạt Tây Hạ binh quyền, đánh thẳng ta đại Tống thành trì, bây giờ thất lạc mười mấy tòa thành trì đều là Lý Duyên Tông gây nên. Khắc, ngay ở hôm nay thu được Bắc cảnh cấp báo thì, thần biết được này Lý Duyên Tông chỉ là dùng tên giả, hắn được xưng chính là lúc trước đại yến hoàng thất sau khi, chính là Mộ Dung Phục, bây giờ cướp đoạt đại Tống thành trì sau, hắn trực tiếp lập quốc, lấy yến vì nước hảo. Một tống thần cuồng loạn nói rằng, có vẻ cực kỳ kích động. Đại yến, Mộ Dung thị, đã qua nhiều năm như vậy, lúc trước bị diệt Bắc yến lại còn có để lại. Triệu Cát kinh ngưng nói, cái gọi là Mộ Dung thị đại yến quốc, kỳ thực khoảng cách cái thời đại này quá xa xưa, có mấy trăm năm, nhưng này Mộ Dung thị lại còn muốn phục quốc, cũng không thể không nói lấy làm kỳ, này chấp niệm quá nặng. Mộ Dung Phục, hẳn là ta đại Tống cảnh nội cô tô Mộ Dung Phục. Thái Kinh khá là kinh ngạc nói, hồi bẩm thừa tướng, chính là cái kia Mộ Dung Phục. Một tống thần cung kính trả lời, thừa tướng ngươi biết cái này Mộ Dung Phục? Triệu Cát hỏi, hồi bẩm hoàng thượng, không thể không nói cái này loạn thần tặc tử ẩn giấu cực sâu à, ở trong giang hồ có một câu nói gọi là Bắc tiểu phong Nam Mộ Dung. Hắn chính là được khen là Nam Mộ Dung cái kia một, càng bị trong giang hồ ca tụng là báo quốc anh hùng. Thái Kinh cười cợt, đem hắn biết đến nói ra. Như vậy người, tâm cơ âm trầm, lại ẩn giấu đến sâu như thế, ở Tây Hạ Mai danh nhận tích cướp đoạt binh quyền, bây giờ lại đoạt ta đại Tống danh giới, thực sự đáng ghét ta. Tư Mã Quân nói, người này, chớ tất phải giết. Triệu Cát lạnh lùng nói, hoàng thượng anh minh, người này nham hiểm giả dối, tất chu diệt mới có thể chính quốc. Xin mời hoàng thượng phái binh vây quét, ta đại Tống mới tốt quốc uy. Tống quốc triều thần cũng là điển hình chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, đối lập với đại Hán. Mộ Dung Phục nhưng là nhược không ít, bọn họ liền lập tức gọi đánh gọi giết, nếu như là đại Hán, chỉ sợ đều sẽ á khẩu không trả lời được. Báo, khởi bẩm hoàng thượng, Tây cảnh biên quan cấp báo, việc lớn không tốt, đồng quán tướng quân đối mặt Hán quốc vây quanh, vô lực bên dưới, xuất lĩnh đại quân đầu hàng. Lính liên lạc quỳ gối bên trong cung điện, kinh hoàng bẩm báo nói, cái gì? Đồng quán đầu hàng? Triệu Cát đột nhiên từ long ý chạm lên, biểu hiện kinh hãi. Này không phải là cái gì việc nhỏ. Nguyên bản Triệu Cắt cho Đồng Quán sai 30 vạn đại quân a, đây chính là Tống Quốc tổng binh lực 1/3, có thể nói là Tống Quốc cực cường quốc lực tổng hợp a có thể hiện tại lại đầu hàng. Điều này làm cho Triệu Cắt làm sao tiếp thu? Đồng Quán an giam phụ chấm, hắn an giam a. Triệu Cắt hai mắt đỏ chót, trong lòng một trận quặn đau. Phốc. Dưới sự tức giận, Triệu Cắt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng xám. Hoàng thượng, bảo trọng long thể a. Hoàng thượng không nên tức giận. Tống Quốc triều thần kinh hãi, dồn dập mở miệng nói: "Tư Mã Quang, đây chính là ngươi vì là chấm lựa chọn đại tướng, đây chính là ngươi tín nhiệm đại tướng, hắn mang theo chấm 30 vạn đại quân đầu hàng, bất chiến mà hàng a." Triệu Cắt hai mắt đỏ chót, chỉ vào Tư Mã Quang nổi giận mắng: "Hoàng thượng bất giận, thần không thức người chi minh, kính xin hoàng thượng giáng tội." Tư Mã Quang kinh hoàng quỳ trên mặt đất: "Ngươi đến, cho chấm đem hắn kéo ra ngoài, đánh vào thiên lao, ngươi làm hại ta đại tướng a." Triệu Cắt dưới cơn thịnh nộ, chỉ vào Tư Mã Quang nói: "Hoàng thượng xin mời tha thứ thần, thần đồng ý lấy công chuộc tội a." Tư Mã Quang khẩn cầu nói: "Mang xuống, chờ đợi xử lý." Triệu Cắt hiển nhiên là thật sự nổi giận. "Vâng." Ở ngoài điện, mấy cái sĩ tốt vào điện, trực tiếp đem Tư Mã Quang bắt. "Ngươi cũng có ngày hôm nay, sau ngày hôm nay, ngươi mãi mãi không có vươn mình nơi." Thái Kinh cười gần nhìn Tư Mã Quang tha ra, cực kỳ đắc ý, đấu nhiều như vậy niên đối thủ một mất một còn bây giờ tống giam, hắn làm sao không kích động. "Đồng Quán, còn có đầu hàng tướng lĩnh ra tiểu toàn bộ cho chấm xử tử, chấm muốn tiêu diệt bọn họ cựu tộc." Xử trí Tư Mã Quang sau, Triệu Cắt sắc mặt giận dữ vẫn cứ không có tiêu dừng. "Vâng." Ở ngoài điện, lập tức có ngự lâm quân lĩnh mệnh khám nhà diệt tộc. Nhưng cũng không lâu lắm. "Báo, khởi bẩm hoàng thượng, Đồng Quán còn có dưới tay hắn tướng lĩnh gia tiểu không biết tung tích, tựa hồ cũng bị người cứu đi, mà ở nhà của bọn họ bên trong phát hiện cái này." Ngự lâm quân thống lĩnh tay nâng một tấm giấy bằng da dê, bước nhanh đi vào đại điện. "Trình lên." Triệu Cắt đè lên phẫn nộ. "Vâng." Ngự lâm quân thống lĩnh lập tức cầm trong tay giấy bằng da dê đưa cho thái giám. Đợi đến Triệu Cắt mở ra xem: "Người ta đại hán cung phục điện tiếp đi, Tống Quốc hoàng đế chớ niệm, ngày khác ta đại hán thiết kỵ binh lâm thành hạ thời gian, tự có gặp lại thời gian." Giấy bằng da dê bên trên lưu lại một câu chào phúng Triệu Cát, nhưng cũng lộ ra thuộc về đại hán thô bạo. "Vô liêm sỉ." Triệu Cát sau khi thấy, phẫn nộ đem giấy bằng da dê xé thành mảnh vỡ. Hoàng thượng bất giận. Tống Quốc bách quan trong lòng run sợ, chỉ có thể liên thanh khuyên nhủ: "Bây giờ thời cuộc, chấm làm sao bất giận? Các ngươi nói cho chấm nên làm gì? 30 vạn đại quân a, ta đại Tống Quốc lực a, liền như vậy không còn. Các ngươi nói cho chấm a." Triệu Cát phẫn nộ nhìn điện bên trong, nổi giận mắng: "Bây giờ Triệu Cát vốn là bị nội ưu ngoại hoạn khiến cho sức đầu mẹ chán, hiện tại 30 vạn đại quân không còn sót lại chút gì, hắn tự nhiên càng buồn phiền. Hoàng thượng, bây giờ tình thế, ta đại Tống nhất định phải triệu tập toàn bộ binh lực đối kháng Hàn Quốc, bằng không lại để Hàn Quốc đột tiến, ta đại Tống nguy rồi." Thái Kinh lên tiếng nói rằng: "Bây giờ Hàn Quốc đạt được thổ phiên cùng Tây Hạ, quốc lực hưng thịnh đã vượt qua ta đại Tống, coi như chấm tụ tập toàn bộ quốc lực cũng khó có thể chống lại." Triệu Cắt cho mày: "Cái kia cũng chỉ có một biện pháp." Thái Kinh lông mày căng thẳng, hiện lên một vẻ tâm mang. "Biện pháp gì?" Triệu Cắt hỏi tới. "Xin mời Liêu Quốc xuất binh, tiến công Hàn Quốc, ta đại Tống liền có thể giải vây, bằng không ta đại Tống liền nguy hiểm." Thái Kinh trầm giọng nói rằng: "Cái gì? Xin mời Liêu Quốc xuất binh? Này có chút không ổn đâu." Triệu Cắt trên mặt mang theo vẻ do dự. Ở hết thể Tống Quốc người trong mắt, Liêu Quốc khiết đan chính là nhiều người mà vẻ manh thú, không chỉ có là bình dân bách tính, thậm chí còn Triệu Cắt cũng giống như vậy cho rằng. Liên giống với ở đã từng chinh chiến Nam Tông thế giới đối mặt Mông Nguyên giống như vậy, cho hết thể nhà Hán con dân cảm giác chính là nuốt sống người ta sợ hãi. "Hoàng thượng, bây giờ Hán Quốc đạt được ta đại Tống 30 vạn đại quân, quốc lực tăng nhiều, nếu như không mời Liêu Quốc xuất binh, ta đại Tống nguy rồi à?" Chương 479, bị bức ép gấp Tống Hoàng đối với Thái Kinh mà nói, nếu như Tống Quốc vong, hắn vinh hoa phú quý đều không còn tồn tại nữa, quan hệ này đến lợi ích của hắn, hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Tống Quốc diện. Lúc trước cùng Hán Quốc thành lập minh ước chính là sai lầm lớn, sẽ bỏ minh ước cũng là sai lầm lớn, mà đối lập với Hán Quốc, Liêu Quốc cũng là lòng ngông dạ thú, mơ ước ta Trung Nguyên nhà Hán chi danh giới cũng là chưa bao giờ đoạn tuyệt, nếu như liên hợp Liêu Quốc chống lại Hán Quốc, nhưng hắn Nhật Hán Quốc lui bước, Liêu Quốc nếu như ý đồ công ta đại Tống, chấm lại phải làm sao? Triệu Cát nghiêm nghị hỏi. "Hiện nay thiên hạ đã không còn là một năm trước cấp độ kia chư quốc thế chân bạc của diện. Đại Lý diệt, Tây Hạ diệt, Thổ Phiên diệt. Bây giờ Trung Nguyên này thiên hạ đã chỉ còn lại Hán, Liêu, Tống, như đồng đồng Hán những năm cuối Tam Quốc giống như vậy, thế ba chân bạc, khiên một phát mà xúc động chư quốc. Hoàng thượng, quốc chi tồn vong, không thể nghĩ quá nhiều." Thái Kinh cực kỳ than thở nói rằng. "Ai, bây giờ thật sự chỉ có cái biện pháp này sao?" Triệu Cát hai tháng một tiếng, tràn ngập bất đắc dĩ. "Báo, Hán Quốc hoàng đế ngự giá thân trình, bây giờ đã công phá ta đại Tống Tây cảnh biên quan mười mấy tòa thành trì, ta biên cảnh tướng sĩ khó có thể chống đối a." Ngay ở Triệu Cắt bất đắc dĩ, lại một truyền lệnh tấu tấu bẩm mà tới: "Hoàng thượng, tình thế nguy cấp, không thể do dự. Thần nguyện đi sứ Liêu Quốc, thỉnh cầu Liêu Quốc xuất binh." Thái Kinh lần thứ hai bài nói: "Hán Quốc tiến công tư thế càng nhanh như vậy." Triệu Cắt biến sắc mặt, nhưng là không do dự nữa, nếu như thế, vậy thì toàn quyền giao cho Thái Ái Khanh. Triệu Cắt tuy có chí lớn, nhưng không tài năng, bây giờ tình thế, Hán Tống Quốc bên trong không tướng, căn bản là không có cách chống lại đại Hán, chỉ có thể lấy loại này ruồng bỏ quốc căn bản tổng nghĩa. "Thần lĩnh chỉ, nhất định sẽ không để cho hoàng thượng thất vọng." Thái Kinh lập tức lĩnh chỉ nói: "Chỉ cần lần này đi sứ thành công, khuyên Liêu Quốc xuất binh đối phó Hán Quốc, ngày khác trong triều đình liền lại không người có thể cùng ta tranh đấu." Thái Kinh đáy lòng ám thầm nghĩ. Mà lúc này, Bây giờ Hán quốc tiến công tư thế cực cường, chư vị ái khanh có thể có biện pháp chống lại. Đi sứ Liêu quốc, để Liêu quốc xuất binh chính là sát thủy, mà hiện tại Đại Hán tiến công nhưng là gần hỏa, Triệu Cát tự nhiên hay là muốn chống lại, bằng không không giống nhau, không chờ Liêu quốc đại quân giúp đỡ, Hán Tống quốc cũng đã diệt. Khởi bẩm hoàng thượng, tuy đồng quán đứa kia để ta đại tống tổn thất 30 vạn tinh binh, nhưng chỉ cần tụ tập ta đại tống toàn bộ binh lực, thượng có đại quân 60 vạn đại quân, coi như không có thể ngăn cản Hán quốc tiến công tư thế, nhưng nếu như tụ tập lên, cũng đủ có thể chống đối Hán quốc. Thái Kinh lần thứ hai lên tiếng nói, chỉ có binh, nhưng không tướng, ai có thể thống ngự 60 vạn đại quân tác chiến? Triệu Cát than thở nói, cái này cũng là Tống quốc trọng văn khinh võ kết cục, thời khắc mấu chốt, căn bản không có võ tướng có thể thống binh. Dù sao 60 vạn đại quân không phải là chỉ là vạn người hoặc là 10 vạn đại quân có thể so với. Ở sở Hán chi tranh thì có một đại sẽ vì Hán tín, Hán thống binh khả năng nhưng là cực cường, có thể nói càng nhiều càng tốt. Nhưng cũng không phải hết thảy tướng lĩnh đều là càng nhiều càng tốt, thống binh càng nhiều, cần đảm lực cũng là càng nhiều, tuyệt đối không phải phổ thông dòng đem có thể đảm nhiệm được. Hoàng thượng muốn ngăn cản Hán quốc, thần cảm thấy có thể lấy một sách. Thái Kinh suy nghĩ một chút, Thái Ái Khanh nói mau. Triệu Cát nói, hoàng thượng ngự giá thân trình, thì lại có thể cổ vũ sĩ khí. Nếu như hoàng thượng có thể nhờ được ta đại tông chấn quốc đại tông sư ra tay, vậy thì càng không có sơ hở nào. Hơn nữa, bây giờ ta đại tông có thể đem Tây Cảnh đại quân lui giữ đến từng giường, dựa vào Trường Giang tư thế phòng thủ. Dù sao Hán quốc tuy mạnh, nhưng cũng giới hạn cho bọn họ thiết kỵ, luân thủy quân lực lượng, tuyệt đối không cách nào chống lại ta đại tông. Thái Kinh thay đổi sắc mặt nói rằng, ở thời đại này Tống quốc, kỵ binh bộ tốt thực lực hay là không mạnh, thế nhưng ở thủy quân phương diện này, xác thực là đứng đầu với này giới đỉnh cao, không chỉ có là ở tạo thuyền công nghệ trên, càng là ở thủy quân huấn luyện trên. Như vậy, tựa hồ có thể được. Triệu Cát suy tư một phen sau, lập tức định ra rồi. Bây giờ trong triều đình không có ai sẽ cùng Thái Kinh tranh chấp phòng, dĩ nhiên là đã biến thành hắn chuyên môn, mà nguyên bản thuộc về Tư Mã Quang nhất mạch quan lại cũng không dám nói hai lời. Hoàng thượng thánh minh. Thái Kinh khen tặng nói, chuyện trâm ý chỉ, lập tức triệu tập ta đại tống hết thể binh mã, bao quát thủy quân, trấn thủ Tương Dương, toàn lực phòng bị Hán quốc. Khắc, ở Tây Cảnh thành chỉ thủ quân có thứ tự rút về Tương Dương, không cần cùng Hán quốc giao chiến, chấm ngày mai có thể khởi hành đi tới Tương Dương, tự mình đốc chiến. Triệu Cát trên mặt lộ ra kiên định, lúc này đánh nhịp nói, hoàng thượng thánh minh. Bách quan cùng kêu lên nói, hơn nữa lần này xuất chinh, không chỉ là chấm. Triệu Cát xoay chuyển ánh mắt, ở này trong triều đình đã qua, ta đại tống văn võ đều muốn theo chấm cùng thân chinh, lần này quốc phá, không người có thể sống tạm, quốc diệt thì lại bỏ mình. Triệu Cát trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ, có đồng quán dẫm vào vết xe đổ, hắn đối với cả triều văn võ đều có phòng bị, nếu như ở hắn ngự giá thân chinh sau khi triều đình bên trong thần tử cấu kết Hán quốc đi theo địch phản quốc, vậy hắn liền không cách nào khoan dung. Chúng thần lĩnh chỉ, bây giờ bước mặt Triệu Cát dưới cơn thịnh nộ, người nào dám từ chối? Nếu như từ chối, cái kia kết cục tuyệt đối sẽ không tốt. Được, tan triều đi. Triệu Cát vung tay lên, nhanh chân từ triều đình rời đi, thẳng đến hậu cung một chỗ cung điện. Nhưng là đi xin hắn Tống quốc chấn quốc đại tông sư ra tay rồi. Lão tổ có ở đó không? Triệu Cát đi tới ngoài điện, mang theo cung kính hô. Hoàng thượng giá lâm, không biết vì chuyện gì. Bèo một tiếng, Quý Hoa lão tổ bóng người liền xuất hiện ở Triệu Cát trước mặt, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Ta đại tống ngàn cân treo sợi tóc, xin mời lão tổ ra tay, theo chấm cùng ngự giá thân trình, chỉ có lão tổ lực lượng mới có thể vì là chấm khống chế tứ phương, đối kháng Hán quốc. Triệu Cát hướng về Quý Hoa lão tổ không người lại, tất cả đều là khẩn cầu vẻ. Bây giờ đã đến như vậy thời cuộc sao? Quý Hoa lão tổ khẽ nhíu mày. Hồi bẩm lão tổ, ta dùng người không làm, 30 vạn đại quân hóa thành hư không, đầu hàng Hán quốc, lúc này mới tạo thành hành động hôm nay. Triệu Cát than thở nói rằng, nếu như Hán quốc thật như vậy mạnh, bằng thực lực của ngươi cũng chỉ có thể chống đỡ, nhưng không thể đẩy lùi, ngươi chuẩn bị làm sao làm? Quý Hoa lão tổ hỏi. Ta đã phái người đi sứ Liêu quốc, xin mời Liêu quốc xuất binh giúp đỡ, tiến công Hán quốc. Triệu Cát ánh mắt lộ ra âm lãnh. Đối lập với Hán quốc, này Liêu quốc cũng tương tự mơ ước ta đại tống giang sơn, ngươi nhất định phải để Liêu quốc xuất binh. Quý Hoa lão tổ cũng sống nhiều năm như vậy, tự nhiên có thể nhìn thấu chuyện. Lão tổ, ta đã không có bất kỳ biện pháp nào, ngoại trừ thỉnh cầu Liêu quốc ở ngoài, đừng không có pháp thuật khác. Triệu Cát bi ai nói rằng, làm hoàng đế làm được hắn này một mức, cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Hay là còn có một biện pháp? Quý Hoa lão tổ ánh mắt nhất định, tham thẳm nói rằng, lão tổ nói mau là biện pháp gì, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định nghe theo. Triệu Cát kích động hỏi, ta tự mình ra tay, kinh sợ Hán quốc, bức bách bọn họ lui binh. Xem mới, vũ luyện đỉnh cao ta thực sự là đại minh tinh siêu phẩm thầy tướng đế bá thái cổ thần vương tuyết ương lĩnh chủ ngũ hành thiên vạn cổ thần đế một niệm đỉnh hằng nhân hoàng kỳ thánh hư, ta quốc chi đế bá vạn giới hệ thống, tình tiết thoải mái chập trùng, khấu nhân tâm huyền, là một quyển tình tiết cùng văn bút đều dai, đang lại thu thập tam quốc chi đế bá vạn giới hệ thống chương tiết. Có tỷ gì GHT ký hiệu bản quyền 2017 on gì GHTS gì dẹp bên. Chương 480, đại tông sư đột kích ta tự mình ra tay, kinh sợ Hàn quốc, bức bách bọn họ lui binh. Quý Hoa lão tổ một mặt tự kiêu nói rằng, dựa vào hắn đại tông sư thực lực, cũng xác thực có tự kiêu tư bản. Nghe được Quý Hoa lão tổ, Triệu Cát biểu hiện cũng biến thành kích động lên, có điều rất nhanh mặt sau lộ vẻ lo âu. Lão tổ, Hán quốc đại quân có ít nhất 50 vạn trở lên, ngươi tuy có đại tông sư trấn quốc lực lượng, nhưng cũng chỉ là một người a. Ha ha ha, hoàng thượng không cần suy nghĩ nhiều, Hán quốc đại quân tuy cường thịnh, nhưng dù có mấy trăm ngàn đại quân, bọn họ cũng không giữ được lão nô, hơn nữa chuyến này, lão nô chỉ vì kinh sợ, không vì là. Quý Hoa lão tổ cười lớn một tiếng, không để ý lắm. Vậy thì xin nhờ lão tổ chỉ cần có thể để Hán quốc lui binh, bất luận lão tổ có yêu cầu gì, ta một mực đáp ứng. Triệu Cát cảm kích nhìn Quý Hoa lão tổ. Việc này không nên chậm trễ, lão nô vậy thì đi tới, lão nô cũng muốn nhìn một chút này Hán quốc đến tột cùng là cùng ngứa mạnh, càng phạm ta đại tống quốc uy. Nói, Quý Hoa lão tổ hiện lên một mặt cười gằn, thân hình lóe lên, càng trực tiếp bay lên không bay khỏi hoàng cung. Lão tổ hùng trấn quốc lực lượng, hay là thật sự có thể đẩy lui Hán quốc, để ta đại tống tiến vào ngắn ngủi an bình, bằng không thật sự xin mời Liêu quốc xuất binh, chỉ sợ cũng là xin mời thần dung dịch đưa thần khỏi a. Triệu Cát nhìn Quý Hoa lão tổ phương hướng ly khai, đáy lòng ám thầm nghĩ. Triệu Cát tự nhiên không ngu, Thái Kinh Gián nói xin mời Liêu quốc xuất binh chỉ là bất đắc dĩ bên trong sự bất đắc dĩ chi tuyển, nếu không, lại không có pháp thuật khác. Dù sao Triệu Cát mặc dù là một hoàng đế cũng không có sức mạnh lớn lao, hắn không thể trơ mắt nhìn chính mình quốc bị diệt vong, cho nên mới phải tiếp thu Thái Kinh Gián nói, nhưng nếu như thật sự lấy Quý Hoa lão tổ lực lượng đẩy lui lại hắn, cái kia Triệu Cát liền kiên quyết sẽ không cùng Liêu quốc đạt thành liên hệ. Dù sao tranh ăn với hổ hắn là biết đến. Hán quốc tuy mạnh, nhưng Liêu quốc cũng không yếu, đối với hắn Tống quốc cương vực cũng có lòng mơ ước. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau, ở Triệu Cát ý chỉ dưới, Tống quốc đại quân triệu tập, toàn bộ đi đến thành Tương Dương. Mà Tây cảnh đại quân nhưng là toàn bộ bỏ thành mà chạy. Điều này cũng làm cho đại Hán quân đoàn dễ như ăn cháo được mười mấy tòa thành trì, đồng thời cấp tốc tiến công, ép thẳng tới Tương Dương. Khởi bẩm hoàng thượng, tiến quân gần nửa nguyệt, ta đại Hán đã thành công cướp đoạt Tống quốc thành trì hơn 30 tòa, chính là Tống quốc 1/4 danh giới. Khởi bẩm hoàng thượng, một đường lược chiến mà đến, Tống quốc đại quân hầu như không sức chống cự. Khởi bẩm hoàng thượng, Tống quốc rút quân, đem Tây cảnh thành trì chắp tay để dư ta đại Hán, bây giờ đã toàn bộ triệt đến Tương Dương. Hành quân đại doanh bên trong, hoàng trong lều, từng cái thượng tướng hướng về Lưu Hiệp bẩm báo chiến công. Không có gì bất ngờ xảy ra, đều là đắc thắng quả lớn. Hiểu rõ Tống quốc ý đồ sao? Lưu Hiệp gật gù, nhìn về phía song nợ bên trong văn võ nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, nếu như thần đoán không sai, Tống quốc là muốn ở Tương Dương cùng ta đại Hán triển khai thủy chiến, tựa hồ là liệu định ta đại Hán kỵ binh bộ tốt cường thịnh, nhưng không có thủy quân lực lượng." Cổ Hủ đứng dậy, mang theo ý cười nói rằng: "Thủy quân lực lượng, có lẽ vậy. Ở đại Hán giáng lâm phía thế giới này sau, chỉ là bày ra kỵ binh bộ tốt lực lượng, nhưng cũng chưa bao giờ bày ra quá thủy quân, hơn nữa đại Hán cũng căn bản chưa từng phái quá thủy quân đại chiến, bởi vì Tây Hạ cùng Thổ Phiên đều vì lục địa cuộc chiến, căn bản không cần thủy quân tham dự. Buồn cười Tống quốc, căn bản không biết ta đại Hán gốc gác. Cũng xác thực à, ta đại Hán thủy quân chưa bao giờ xuất hiện này giới à, cũng khó trách bọn hắn không biết. Bọn họ không biết ta đại Hán thủy quân đều ở chúa giới hậu mệnh à, chỉ cần nghĩ, hoàng thượng bất cứ lúc nào có thể điều thủy quân giáng lâm." Nghe được Cổ Hủ sau khi giải thích, trong lều văn võ đều là bắt đầu cười lớn. Đại Hán thủy quân lực lượng, nhưng là không kém gì bất kỳ một quốc gia, Tống quốc tự coi đây là dựa dẫm, nhưng là một chuyện cười. Chuyện chấm ý chỉ, binh tiến vào Tương Dương. Lưu Hiệp trầm ngâm một khắc, dưới chỉ nói: "Chúng thần lĩnh chỉ." Đông đảo thần tử cùng kêu lên đáp. Mà đang lúc này, Hán quốc hoàng đế ở đâu? Có thể dám ra đây cùng bản lão tổ vừa thấy. Một tiếng phiêu miệu thanh âm ở chân khí lực lượng ra chỉ dưới, vang vọng đại Hán lều trại. "Hả?" Trong lều văn võ đồng thời lấy lại tinh thần, hướng về trên hư không nhìn lại. Lấy cảm nhận của bọn họ lực, tự nhiên biết thanh âm này là từ hư không truyền đến. Lẽ nào là đại tông sư cảnh cường giả? Triệu Vân không khỏi cả kinh nói: "Sẽ không có sai rồi, ngoại trừ đại tông sư, nhưng là không người dám ở đại quân ta vị trí như vậy làm càn. Hoàng thượng, xin hãy cho chúng thần đi vào gặp gỡ một lần hắn." Chúng thần cùng kêu lên chờ lệnh nói: "Chấm cũng muốn gặp thấy người đại tông sư này là ai cơ chứ, cùng chấm cùng đi xem đi." Lưu Hiệp mang theo ý cười, chậm rãi đi ra liều trại, phía sau nhưng là đồng đảo văn võ đi theo. Ra liều trại. Giờ khắc này quân doanh dĩ nhiên là một mảnh nghiêm nghị, vô số tướng sĩ cầm trong tay binh khí, cực kỳ nghiêm nghị nhìn kỹ suy yếu, rất nhiều cung tiễn thủ cũng là loan cung cài tên, khóa chặt trên hư không một bóng người. Theo ánh mắt nhìn, một thân mang hồng bào, tướng mạo âm nhu nam tử hiện vào mí mắt bên trong, phù với trên hư không, chân khí vẩn quanh toàn thân, quả thật là đại tông sư cường giả. Thế này, đại Hán văn võ đều không khỏi kinh ngạc nghĩ đến. Quý Hoa lão tổ một chút liền nhìn thấy Lưu Hiệp còn có đại Hán văn võ, mang theo một loại ngạo nghễ, uy quát lên: "Ta chính là đại tống trấn quốc đại tông sư, người Hán quốc phạm ta đại tống, cũng biết sai. Ở ta đại Hán quân doanh, an dám cản rỡ như thế?" Văn cung, hoàng trung gầm lên một tiếng. Nặng. Ở trong quân doanh, vạn chúng thần tiễn quân binh sĩ cầm trong tay cung tên, đáp diệt linh tiễn, khóa chặt trên hư không Quý Hoa lão tổ. Đúng, vạn tiến tề phát, hướng về Quý Hoa lão tổ nộ xạ mà đi. Xèo xèo xèo. Kinh đảo trong lúc đó, tạo thành gió thổi không lọt mưa tên, đoạt lược hư không, điên cuồng hướng về Quý Hoa lão tổ bắn nhanh. "Lão tổ đã dám tới đây liền không sợ ngươi Hàn Quốc chi quân. Hôm nay lão tổ tất để cho các ngươi xem cái gì gọi là trấn quốc tông sư, lục địa thần tiên lực lượng." Nhìn vạn tiến tề phát, bắn nhanh mà đến, Quý Hoa lão tổ không chút nào hoảng loạn, mà là cười lớn một tiếng, hai tay dựng ra, nặn ra một âm nhu nắm hoa chỉ. Tiện đà, chỉ tay đánh ra. Rào. Một luồng cuồng bạo chân khí từ đầu ngón tay của hắn bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ quanh thân ngàn mét đầu ngón tay chân khí khuếch tán mà qua, hình thành một loại ép diệt giống như bi lực. Vâng. Cái kia bạn đạo cùng phát mũi tên lược tiến bảo, làm bị Quý Hoa lão tổ chân khí bắn trúng, nhất thời hóa thành đầy trời mảnh vụn. Vạn tiên tề phát bên dưới, hơn nữa còn là nhằm vào võ giả diệt linh tiễn, dĩ nhiên cũng khó có thể làm sao này Quý Hoa lão tổ, có thể thấy được người đại tông sư này mạnh mẽ. "Ta chính là đại tông sư, lục địa thần tiên, bọn ngươi phàm tục chi binh làm sao có thể cùng bản lão tổ chống lại?" Quý Hoa lão tổ cười to nói. Theo mà, ánh mắt của hắn ngưng lại, gắt gao khóa chặt ở Lưu Hiệp trên người. "Hán hoàng, lão tổ cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi bé ngoan lui binh, hôm nay lão tổ liền thả ngươi một con đường sống, bằng không, lão tổ không ngại đại khai sát giới, đầu ngươi Hàn Quốc văn võ, bao quát ngươi. Chương 481, một chiêu kiếm trọng thương nghe được Quỷ Hoa lão tổ. Hết thảy đại hán thượng tướng đều là sắc mặt lạnh lẽo. Thật là to gan, ngươi coi là thật cảm thấy ngươi đại tông sư vô địch sao? Triệu Vân lạnh lùng nói, gắt gao nhìn chăm chú Quỷ Hoa lão tổ. Chúng tướng thay đổi chất khí, càng là âm thầm vận chuyển trấn quốc chiến trận. Đại tông sư tuy mạnh, dù cho Lưu Hiệp không ra tay, đại hán văn võ cũng không phải là không có ứng đối phương pháp, cái kia chính là trấn quốc chiến trận, tập hợp toàn quân tướng sĩ giết sát khí, có thể chém hắn. Nhưng lúc này, Lưu Hiệp khoát tay chặn lại, ra hiệu chúng văn võ bình tĩnh, thân hình lóe lên, hóa thành một vệt sáng, cũng là bay lên trời, cùng này Quỷ Hoa lão tổ đối lập mà đứng, một thân đại tông sư uy thế nương theo thuộc về chỉ có Lưu Hiệp mới nắm giữ đế hoàng uy thế quyết tán mà ra, uy thế chư thiên mà hiện ra. Lá gan của ngươi cũng không phải tụ. Một thân một mình, phạm vào trong quân doanh. Lưu Hiệp nhìn chăm chú Quỷ Hoa lão tổ, trong mắt nhưng là một loại xem run rế giống như trêu tức. Ngươi. Khi thấy Lưu Hiệp đồng dạng bay lên không mà đứng, uy thế thậm chí mạnh hơn chính mình, Quỷ Hoa lão tổ nguyên bản tự cho là ngạo hoàn toàn biến sắc, biểu hiện kinh hoàng. Dù cho hắn nghĩ tới rồi đại hán quân tiên phong mạnh, nhưng hắn vạn lần không ngờ Lưu Hiệp hội là đại tông sư cường giả, cùng hắn ngang nhau tồn tại. Chuyện này, cái này không thể nào, ngươi vì là phàm tục đế vương, sao ủng đại tông sư lực lượng? Quỷ Hoa lão tổ biểu hiện sợ hãi nói, ngươi kiến thức nông cạn không biết, cũng không phải không tồn. Chấm một đã sớm biết sự tồn tại của ngươi, vốn định diệt tống sau khi, hay là có thể thu ngươi người đại tông sư này vì là ta đại hán cung phụng, tương lai có thể để ngươi kéo lên càng mạnh hơn, nhưng ngươi hôm nay phạm ta đại hán quân doanh, chấm đại hán cho phép ngươi không được. Lưu Hiệp nhìn chăm chú Quỷ Hoa lão tổ, giống như tử vong tuyên án. Cáo mượn oai hùng, ta tuyệt không tin ngươi là đại tông sư. Quỷ Hoa chỉ. Quỷ Hoa lão tổ hét lớn một tiếng, hai mắt lộ ra dữ tợn, trong nháy mắt, bên trong đan điền chân khí phong dũng động, hướng về Lưu Hiệp chỉ tay bạo đánh tới. Ở hắn toàn bộ thực lực bày ra dưới, đại tông sư lực lượng, này giới tuyệt đối đỉnh phong tầng thứ, chỉ tay ra, hình thành cuồng bạo chân khí dòng lũ, khiến cho quanh thân hư không đều đang rung động. Sản sinh sức mạnh so với vạn quân tề công còn cường đại hơn. Mặc ngươi làm sao, chấm một chiêu kiếm chém. Thân hình hơi động, Lưu Hiệp đồng dạng nắm kiếm chỉ, bên trong đan điền bá đạo đế hoàng chân khí thuận thế tuôn ra, một chiêu kiếm chỉ đón đánh mà ra, một đạo kiếm khí màu vàng nóng nên không mà hiện ra, toàn bộ hư không đều mơ hồ đằng run, kiếm khí gào thét, trực đón lấy Quỷ Hoa lão tổ Quỷ Hoa chỉ. Vâng. Chỉ thấy hai đại tông sư cường giả sức mạnh tương đụng vào nhau, sản sinh uy thế dư âm khiến trên hư không kinh thiên một bạo, sản sinh sóng khí ra lệnh mới đại hán quân doanh lều trại đều bị chấn động đến mức sụt xuống, rất nhiều tướng lĩnh sĩ tốt đều là khó có thể chịu đựng bực này sức mạnh của bạo, mà lảo đảo lùi về sau. Đây chính là đại tông sư sức mạnh sao? Quá mạnh mẽ. Dù cho ta bây giờ làm tông sư ngũ trọng cảnh, đối diện đại tông sư vẫn cứ không phải hợp lại chi được. Nhất định phải toàn lực tu luyện mới có thể vì là hoàng thượng dẹp điên tất cả. Nhìn thấy bực này đại tông sư sức mạnh, không có ai không vì vậy mà chấn động kính nể. Đợi đến trên hư không bạo ngược năng lượng tiêu tan, Quỷ Hoa lão tổ nhìn Lưu Hiệp, hai mắt lộ ra sợ hãi, kiêng kỵ. Vừa nay hắn nhưng là ra tay toàn lực một đòn, cũng không phải là tiện tay, mà xem Lưu Hiệp dáng vẻ nhưng như là tiện tay một đòn, nhưng ung dung phá hắn sát chiêu, bởi vậy có thể thấy được, Lưu Hiệp thực lực căn bản ở trên hắn. Chết. Đây là Hán Quốc quân doanh, nếu như cựu tiếp tục đánh, ta khả năng liền nguy hiểm. Nhìn về phía trước lạnh lùng đối lập Lưu Hiệp, lại nhìn phía dưới đại Hán quân doanh mắt nhìn chằm chằm đại Hán chúng tướng, Quỷ Hoa lão tổ rốt cuộc biết sợ, thầm nghĩ, hắn đột nhiên quay người lại, triển khai một loại cực kỳ thân pháp quỷ mị, hướng về Tống Quốc phương hướng chạy thủ mạng. Cái này Tống Quốc đại tông sư lại chạy trốn. Hoàng thượng thực lực lại đã đạt tới như vậy tầng thứ, giao thủ có điều một chiêu, hắn lại bỏ chạy. Nhìn thấy Quỷ Hoa lão tổ chật vật mà chạy dáng vẻ, quần thần trong lòng đều không khỏi phấn chấn thầm nghĩ, đáy lòng đối với Lưu Hiệp kính nể càng là đạt đến đỉnh. Không mất một sợi tóc đào tẩu, chấm chẳng phải là mất hết mặt mũi. Lưu Hiệp hai con mắt bị ngưng, vẫn nhìn chăm chú chạy trốn Quỷ Hoa lão tổ. Cùng thời gian, thần niệm hơi động, Đế Vương kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Vương đạo. Lưu Hiệp đồng tử đột nhiên co rụt lại, tay trái nắm chặt Đế Vương kiếm trận bộc phát ra vô tận ác liệt sắc cơ, thuộc về Lưu Hiệp bây giờ nắm giữ mạnh nhất kiếm đạo, chính là hắn vì là vương thời gian đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Chém. Tay trái hơi động, Đế Vương kiếm bỗng nhiên chém đi ra ngoài, một luồng ánh kiếm ở Đế Vương kiếm chém ra một khắc, lăng không mà hiện, chém lược hư không, thẳng hướng chạy trốn Quỷ Hoa lão tổ truy kích chém tới. Không tốt, chạy mau a. Quỷ Hoa lão tổ cảm ứng được phía sau thấu xương hàn mang sắc cơ, căn bản không dám về phía sau xem, mà là điên cuồng bỏ mạng hướng về phía trước chạy trốn. Nhưng sau lưng hắn ánh kiếm ở dễ dàng lược không trăm mét sau, vẫn cứ không có tiêu dừng tư thế, trái lại càng sau lực với đủ. Chân khí bình phong. Quỷ Hoa lão tổ cũng ý thức được chính mình không cách nào tránh được, ở ánh kiếm chém ở hắn phía sau lưng thời khắc cuối cùng, trực tiếp điều động chân khí phòng ngự toàn thân. Ca. Cũng ngay lúc đó, Lưu Hiệp chém ra ánh kiếm phá không chạm ở Quỷ Hoa lão tổ phía sau lưng, mạnh như người sau đại tông sư tầng thứ chân khí bình phong cũng bị này một luồng ánh kiếm trực tiếp chém nát, bạo ngược kiếm khí mang theo cắn giết tất cả ác liệt, mạnh mẽ chém xuống ở Quỷ Hoa lão tổ trên người. Phúc. Quỷ Hoa lão tổ thống khổ hét thảm một tiếng, phía sau lưng bị trực tiếp xuyên qua, tiên huyết giằng rùa, mạnh mẽ kiếm khí vọt thẳng vào trong cơ thể hắn, điên cuồng quấy lên, khiến cho không cách nào ức chế thống khổ, phun mạnh tiên huyết, mà nguyên bản hắn vốn là âm nhu sắc mặt tái nhợt trở nên càng trắng bệnh, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Trốn. Quỷ Hoa lão tổ dãy rùa quay đầu, nhìn phía sau Lưu Hiệp, ở mãnh liệt bảo mệnh ý nguyện khởi động dưới, nhịn xuống trong cơ thể đau nhức, cật lực chạy trốn. Hoàng thượng, xin hãy cho thần đuổi theo hắn, người này phạm ta Đại Hán quân doanh, đáng chém. Lữ Bố lớn tiếng trở lệnh nói, không cần, tạm thời lưu hắn một mạng, có tác dụng lớn. Lưu Hiệp quát tay chặn lại, mang theo thâm ý nở nụ cười. Hắn nhưng là đại tông sư cường giả, nếu như để cho chạy, sẽ đối với ta Đại Hán tạo thành nhất định trở ngại a. Lữ Bố có chút không hiểu nói, Phụng Tiên cả nghĩ quá rồi, này người đã bị Hoàng Thượng thương tổn được căn bản, Hoàng Thượng Đế Hoàng kiếm khí chính là bá đạo nhất cương mãnh kiếm khí, coi như lại có thêm một vị đại tông sư chữa thương cho hắn, hắn cũng không thể khỏi hẳn, thực lực tổn thất lớn, tính toán ngày sau cũng là có thể phát huy tông sư cảnh thực lực. Lại mà, Hoàng Thượng sở dĩ để cho chạy người này, nhưng là có thâm tầng mục đích. Cổ Hủ cười cợt nói rằng, đã lĩnh hội đến Lưu Hiệp ý tứ. Vậy ngươi nói một chút chấm có gì ý? Lưu Hiệp từ hư không hạ xuống, nhìn Cổ Hủ hỏi. Hồi bẩm Hoàng Thượng, nếu như thần đoán không lầm, này Tống Quốc không phải chỉ một vị đại tông sư đi. Chương 482, Lưu Hiệp mục đích này Tống Quốc không phải chỉ một vị đại tông sư đi. Cổ Hủ không người xuống, cười suy đoán nói, không sai. Lưu Hiệp gật gù. Cứ hắn biết, phía thế giới này đại tông sư cường giả tuyệt đối không chỉ một vị, Tống Quốc dựng nước mấy trăm năm, nhiều lần có quốc nạn thời gian nhưng khó có thể diệt quốc, có một vị đại tông sư tọa trấn tuyệt đối không phải hư vọng, mà ở bên trong Thiếu Lâm tự, truyền thừa lâu dài thậm chí xa xa khéo Tống Quốc, cũng tất nhiên có đại tông sư tồn tại. Mà Liêu Quốc quốc lực cường thịnh như vậy, uy thế Tống Quốc, cũng tất nhiên có một vị đại tông sư võ giả. Hoàng thượng ý tứ thần minh trắng. Bây giờ Tống Quốc bị ta Đại Hán quân thế bức bách, lấy một trong số đó quốc lực lượng tất nhiên khó có thể chống lại, lần này quốc nội đại tông sư đến đây kinh sợ, ý đồ quát lui ta Đại Hán quân đoàn, cũng là thuộc về Tống Quốc hành động bất đắc dĩ, mà bọn họ bước kế tiếp không biết ứng đối, tất nhiên sẽ liên minh Liêu Quốc, công ta Đại Hán. Mà Hoàng thượng không muốn lãng phí thời gian nữa, mà là muốn một lần diệt Tống Liêu hai quốc. Cổ Hủ trên mặt mang theo suy tư, đem lấy lòng suy đoán nói ra. Ở các đời, đế vương tối kỵ thần tử phỏng đoán tâm tư, bởi vì đế vương tâm tư là tối không thể để cho người nhìn thấu, nếu như nhìn thấu, chắc chắn phải chết. Nhưng Lưu Hiệp trưởng quốc chưa bao giờ như vậy, hắn ước gì dưới trướng thần tử tầm nhìn, có thể nhìn thấu hắn trị quốc điều quân tâm tư. Bởi vì Lưu Hiệp không sợ phản bội, bởi vì dưới trướng thần tử hết thảy đều nắm giữ ở trong tay. Ha ha ha, không hổ là ta Đại Hán độc sĩ, đem hết thảy đều nhìn thấu. Không sai, hoàng hậu đã thai nghén chấm huyết mạch, chấm cũng không muốn ở đây giới quá mức lãng phí thời gian, nhiều nhất ở trong vòng nửa năm, chấm muốn bình định này một phương Trung Nguyên, Tống Liêu, chấm đều muốn tiêu diệt. Hơn nữa, chấm không chỉ có muốn tiêu diệt Tống Liêu, càng muốn một lần diệt Tống Liêu cảnh nội đại tông sư cường giả, nếu như không thần với chấm, giết chết, diệt chi, chấm Đại Hán bên trong, chấm khống chế bên dưới, không cho phép bất kỳ không thần hạng người. Lưu Hiệp cười lớn một tiếng, thô bạo nói rằng, lấy một quốc gia lực lượng, đồng thời đối diện Liêu Tống lực lượng, bực này dũng cảm không phải tầm thường đế vương có thể làm được, nhưng Đại Hán nắm giữ thực lực này. Bây giờ ở phía thế giới này đã thảo phạt thời gian hơn một năm, nếu như không có biết được phục thọ mang thai, hay là Lưu Hiệp vẫn sẽ không như vậy sốt ruột bình định phía thế giới này, nhưng bây giờ biết được, vậy thì không thể bỏ qua, bây giờ Lưu Hiệp cũng không biết phục thọ có hay không sinh ra, nhưng hắn chỉ muốn nhanh lên một chút bình định phía thế giới này, khải toàn trở về. Hoàng thượng thánh minh. Đối với Lưu Hiệp quyết sách, hết thảy văn võ đều là cùng kêu lên đáp. Quân vương có phách lực như thế, bọn họ làm thần tử đương nhiên sẽ không vi phạm. Chúng tướng nghe chỉ. Lưu Hiệp bái chính thần tình, vung lên đế bảo. Chúng thần ở. Chúng tướng cùng kêu lên đáp. Cho chấm chỉ huy đông tiến, ép thẳng tới Tương Dương, chấm muốn một lần diệt Tống, lại định Liêu. Lưu Hiệp hai con mắt lộ ra bá tức giận nói. Chúng thần lĩnh chỉ. Chúng tướng cùng kêu lên đạo, si khí trùng thiên. Không giống với bất kỳ Tống quốc, Liêu quốc, Đại Hán không chỉ là quân tiên phong mạnh mẽ, càng là quân thần trên dưới một lòng, không người có thể chống lại. Tống quốc, hoàng cung. Bỏ mạng chạy trốn bên dưới, Quý Hoa lão tổ rốt cục một lần nữa trở lại hoàng cung. Phúc. Làm một lần nữa trở lại chính mình đóng giữ cung điện vị trí, Quý Hoa lão tổ cũng không nhịn được nữa, trong lồng ngực tất cả đều là đau đớn, một ngụm máu tươi khó có thể ức chế, đột nhiên phun ra, mà cả người cũng co quắp ngã trên mặt đất. Mà lúc này, Tống Hoàng Triệu cắt nghe tin mà tới. Chật vật trốn về hoàng cung, Quý Hoa lão tổ tự nhiên không thể ẩn giấu tự thân khí tức, bị Tống quốc đại nội cao thủ phát hiện. Lão tổ, ngươi đây là làm sao? Làm sao sẽ? Làm Triệu Cắt nhìn thấy một thân thẳng trạng, cả người máu thịt bé bét, khí tức đều trở nên đặc biệt suy yếu, Quỳ Hoa lão tổ, Triệu Cắt trợn mắt lên, tựa hồ làm sao cũng không nghĩ ra. Mạnh như Quỳ Hoa lão tổ, bực này đại tông sư trấn quốc cường giả, tại sao lại bị thương nặng như vậy? Lão tổ, lẽ nào Hán quốc quân tiên phong càng cường đại như thế, mà ngay cả ngươi cũng thương tổn được? Triệu Cắt vội vàng chạy tới đỡ lên Quỳ Hoa lão tổ, thân thiết hỏi. Khắc khắc. Tiểu, nhất định phải cẩn thận Hán quốc, bọn họ không có đơn giản như vậy, Hán hoàng hắn là đại tông sư cường giả, mà hơn nữa so với lão nô càng mạnh hơn. Hôm nay lão nô thương thế chính là bài Hán hoàng một chiêu kiếm gây thương tích. Quỳ Hoa lão tổ dãy rủa ngẩng đầu lên nói. Triệu Cắt nghe vậy, đồng tử khẩn ngưng, đầy mặt khó có thể tin. Cái gì? Hán quốc hoàng đế là đại tông sư cường giả? Cái này không thể nào. Hán trưởng một quốc gia dĩ nhiên là phân tâm thiếu phương pháp, vì sao ở võ đạo bên trên cũng có cảnh giới như vậy? Dựa vào cái gì? Triệu Cắt hai mắt lộ ra không cam lòng nói rằng. Nghe được trong giọng nói của hắn, ngoại trừ kiêng kỵ ở ngoài, còn có mãnh liệt đố kỵ, đều là một quốc gia chi chủ, đều là đế vương, vì sao Lưu Hiệp có thể trưởng càng mạnh hơn quốc gia, càng là võ đạo cường giả, đây chính là Triệu Cắt không cam lòng vị trí. Hắn xác thực là đại tông sư cường giả, so với Lao Nô càng mạnh hơn, như bây giờ. Khắc khắc. Quỳ Hoa lão tổ muốn phải tiếp tục nói, có thể đế hoàng kiếm khí ở trong cơ thể hắn càng quái, dù cho là lấy chân khí của hắn cũng khó có thể trấn áp, cực kỳ thống khổ, để hắn miệng phun tiên huyết không thôi. lão tổ, ngươi chờ, ta lập tức đi chuyện ngựa ý đi đến đây vì ngươi chữa thương. Triệu Cát nhìn thấy Quỷ Hoa lão tổ như vậy, tựa hồ muốn đi đời nhà ma, nhất thời cũng lên. Hắn thật vất vả tìm tới một chỗ dựa, cũng không thể liền chết như vậy. Chờ đã, ngựa y cứu không được lão nô, tuy rằng lão nô kinh sợ Hàn Quốc thất bại, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì, chí ít biết rồi Hàn Quốc nội tình, biết rồi hoàng đế của bọn họ cũng là đại tông sư võ giả, vì lẽ đó có thể sở vương đối. Quỷ Hoa lão tổ kéo lại Triệu Cát nói: "Lão tổ, ta muốn thế nào mới có thể cứu ngươi?" Triệu Cát cấp thiết hỏi. Lập tức phái người đi Thiếu Lâm, đi hắn tàng kinh các xin mời trong đó Tào Điệu tăng đến hoàng cung, chỉ cần hắn có thể cứu ta, mặt khác, lập tức phái người đi sứ Liêu Quốc, xin mời Liêu Quốc xuất binh kháng hắn, đồng thời còn muốn xin mời Liêu Quốc đại tông sư cường giả ra tay. Quỷ Hoa lão tổ nhẫn nhịn nội thương đau nhức nói: "Liêu Quốc cũng có đại tông sư sao?" Triệu Cát trợn mắt lên, lại nghe được một làm hắn khiếp sợ tin tức. Khắc khắc, hoàng thượng, nếu như Liêu Quốc không có đại tông sư cường giả tọa trấn, thì lại làm sao có thể trở thành trung nguyên đệ nhất cường quốc?" Quỷ Hoa lão tổ cười thầm nói: "Cái kia trong Thiếu Lâm tự tạo điệu tăng lẽ nào cũng là?" Triệu Cát hỏi: "Không sai, hắn chính là thuộc về ta trung nguyên đại tông sư cường giả, tuy hắn lãnh đời không ra, nhưng chỉ cần hoàng thượng lấy tên của ta đi mời, hắn nhất định sẽ xuất thế." Quỷ Hoa lão tổ dãy rủa nói rằng: "Được, xin mời lão tổ yên tâm, ta nhất định lập tức phái người đi Thiếu Lâm tìm tới cái kia tạo điệu tăng, để hắn vì ngươi chữa thương, ngươi đều là ta, vì đại tống mới như vậy, bất luận bỏ ra cái giá gì, ta cũng nhất định phải trị thật ngươi." Triệu Cát trong mắt mang theo vẻ kiên định, biết được Lưu Hiệp là đại tông sư, Liêu Quốc có đại tông sư, so sánh với đó, hắn tuyệt đối không thể để cho Quỷ Hoa lão tổ có chuyện, bằng không hắn Tống Quốc liền chân chính hoàn toàn nằm ở như thế. Chương 483, chấn động xoay chuyển ánh mắt. Phái Thiếu Lâm. Phương Trượng, thiên tử phái sứ giả đến ta Thiếu Lâm, kính xin Phương Trượng mau chóng đón lấy. Lúc này, Thiếu Lâm đại hùng bảo điện bên trong, một tăng lữ bước nhanh hướng về Phương Trượng bẩm báo nói: "Thiên tử sứ giả." Phương Trượng hơi nghi hoặc một chút, ngày đó triều đình không phải phái sứ giả mà đến rồi sao, vì sao lần này lại tới? Ở lúc trước Độc Cô chờ cung phụng càn quấy Trung Nguyên Võ Lâm thời điểm, Tống triều đình vì bảo toàn giang hồ sức mạnh, đem hết thảy môn phái đều triệu tập đến Thiếu Lâm, tới nay đối kháng Độc Cô bọn họ, chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới chính là Đại Hán cung phụng điện thấy đỡ thì thôi, không có lại tiếp tục giết chóc, cũng làm cho bọn họ không công mất công sức. Phương Trượng, lần này thiên tử sứ giả không phải muốn gặp Phương Trượng, mà là muốn gặp Tàng Kiếm các bên trong một Tào Điệu Tăng. Hoa Thượng cung kính trả lời. Tào Điệu Tăng? Phương Trượng nghi ngờ trên mặt vẫn cứ không giảm. Hắn tuy là vì Phương Trượng, nhưng cũng không biết Thiếu Lâm gốc gác căn bản, đối với Tào Điệu Tăng cái này trấn thủ Thiếu Lâm đại tông sư cường giả cũng không biết. Vừa là thiên tử ý chỉ, liền dẫn hắn đi gặp đi. Phương Trượng trầm ngâm một lát sau nói: "Vâng." Trong Tàng Kinh Các, không có thế ngoại huyên náo, chỉ có một loại độc thuộc về võ đạo bên trong say mê cùng bình tĩnh. Ở này lầu các bên trong, gửi Thiếu Lâm trải qua hơn mấy trăm ngàn niên võ đạo điện tịch, cũng là chuyển thừa căn bản. Cách Trần, người tâm loạn. Một thân mang phổ thông tăng bảo lão hòa thượng nhìn ngồi xếp bằng ở trong Tàng Kinh Các một mang phát tu hành người thanh niên trẻ nói rằng: "Đại sư, ta lòng yên tĩnh không được, Hán Quốc đồ ta đại lý, giết cha ta bá, vực này cừu hận ta vĩnh viễn khó có thể quên, ta muốn báo thù." Người thanh niên trẻ đầy mặt cừu hận nói. Xem đến nơi này, tự nhiên liền biết rồi này người thanh niên trẻ thân phận, đã từng đại lý quốc thế tử, Đoạn Dự. Thế nhưng ở bây giờ, hắn đã từng hết thảy đều không còn tồn tại nữa, ở đại lý quốc phá một khắc đó, hắn nắm giữ hết thảy đều không còn sót lại chút gì. Nguyên bản dựa vào phụ bá có thể an nhiên một đời hắn, hiện tại đã bị cừu hận che đậy. Lúc trước ngươi phụ phái người đưa ngươi đưa đến Thiếu Lâm, mục đích chính là vì để ngươi rời xa thế tục tai họa, mà ta cũng vì ngươi bắt trước Hào Cách Trần, mục đích chính là vì để rời xa thế tục phàm trần, ai lại ở cừu hận, ngươi cũng sẽ rơi vào không còn nữa à? Tào Điệu Tăng bất đắc dĩ thở dài nói: "Thù giết cha, diệt quốc mối hận, ta làm sao có thể quên? Xin mời đại sư dạy ta trở nên mạnh mẽ phương pháp, ta muốn báo thù." Đoạn Dự đầy mặt cừu hận, quỳ gối Tào Điệu Tăng trước mặt: "Trở nên mạnh mẽ phương pháp ta dạy cho ngươi không được ngươi, duy có thể dạy ngươi tránh họa phương pháp, dạy ngươi tính tâm phương pháp." Tào Điệu Tăng lắc lắc đầu. Hắn bản vô vi, đối với ở thế tục tranh đấu cho rằng hư vọng, căn bản không muốn tham dự, bằng không dựa vào hắn đại tông sư tu vi, tùy tiện đầu hiệu cái nào một quốc gia đều là dưới một người trên bằng người. "Đại sư, lẽ nào ta kiếp này liền không thể báo thù sao?" Đoạn Dự hai mắt ôm nỗi hận, siết chặt nắm đấm, cực kỳ không cam lòng. "Hán Quốc đại thế đã thành, dù cho ngươi có đại tông sư lực lượng, nhưng cũng tuyệt đối không thể một người đối kháng một quốc gia." Tào Điệu Tăng lắc lắc đầu. "Chỉ cần có thể giết hắn hoàng, vi phụ bá báo thù rửa hận, bất luận bỏ ra cái giá gì ta đều đồng ý." Đoạn Dự hai mắt đỏ chót, cứu hận vẫn cứ không bỏ xuống được. Đang lúc này, Tào Điệu Tăng có thể ở, thiên tử phái sứ thần đến đây cầu kiến. Lúc này, ở Tàng Kinh Các ở ngoài, truyền đến một hòa thượng âm thanh: "Thiên tử." Tào Điệu Tăng biểu hiện bị ngưng, vung tay lên, một đạo kình phong đánh ra, Tàng Kinh Các môn hộ trực tiếp mở ra, "Vào đi." Sau đó, ở một cái hòa thượng dưới sự hướng dẫn, một thân mang Tống Quốc quan phủ quan lại đi tới. "Xin chào đại sư." Quan lại đi tới sau, không dám kiêu căng, mà là hướng về Tào Điệu Tăng không mình hành lễ. "Thiên tử tìm ta một Tào Điệu Tăng vì chuyện gì?" Tào Điệu Tăng nghi hoặc hỏi. "Hồi bẩm đại sư, thiên tử phái hạ quan đến xin mời đại sư đi tới hoàng cung một chuyến, có đại sự." Quan lại cung kính nói. Hiển nhiên là đến trước, Triệu Cát bàn giao hắn, hắn đối diện chính là một vị đại tông sư cường giả, ngàn vạn không thể không lễ. "Chuyện gì?" Tào Điệu Tăng khẽ nhíu mày. "Quỷ Hoa lão tổ việc, xin mời đại sư đi tới một tự." Quan lại tự nhiên cũng không biết chuyện gì, nhưng Triệu Cát bàn giao nhất định phải bàn giao Quỷ Hoa lão tổ bốn chữ. Quả nhiên, Ở Tạo Địa Tăng nghe được Quỳ Hoa lão tổ tên sau, nhíu chặt lông mày nhất thời triển khai ra. "Được, ngươi đi đi, ta sẽ đi tới hoàng cung một chuyến." Tạo Địa Tăng phất phất tay. "Đa tạ đại sư." Nghe được trả lời, này quan lại mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi lùi cách. "Đại sư, Quỳ Hoa lão tổ là ai?" Đoạn Dự hỏi. "Hắn chính là Tống Triều đình trấn quốc đại tông sư, cùng ta lựa chọn một cái tuyệt nhiên con đường khác nhau, ta tỷ thế, hắn tham dự hộ quốc." Tạo Địa Tăng lắc lắc đầu. "Hắn vì là đại tông sư cường giả, tại sao lại tìm đại sư?" Đoạn Dự hỏi tới. "Lúc trước ta thiếu nợ một món nợ ân tình của hắn, hay là lần này hắn khiến người ta tìm đến ta chính là vì trả lại nhân tình này đi." Tạo Điệu Tăng thâm thẳm nói rằng, hắn tự nhiên không biết Quỳ Hoa lão tổ đã bị thương tin tức. "Đại sư, xin mời mang ta cùng đi chứ?" Đoạn Dự bỗng nhiên mở miệng thỉnh cầu nói. "Người đi làm chi?" Tạo Điệu Tăng nghi ngờ nói. "Thu cha quốc cửu không báo, ta Đoạn Dự thể không là người, nếu bằng một mình ta không cách nào báo thù, vậy ta liền liên minh Tống quốc, diệt hắn, báo thù rửa hận." Đoạn Dự cắn răng nghiến lợi nói. Bởi vì quốc diệt phụ chết, để hắn nguyên bản tâm tính đại biến, đã hoàn toàn bị cừu hận che đậy. "Ai, được rồi." Nhìn thấy Đoạn Dự như vậy chấp nhiệm, Tạo Điệu Tăng cũng là bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng biết mình là không cách nào thuyết phục hắn, chỉ có thể mang Đoạn Dự đi tới Tống quốc. Mấy ngày sau, Tống quốc hoàng cung. Khắc khắc, người rốt cục đến rồi. Trong đại điện, Quý Hoa lão tổ nhìn đi tới Tạo Điệu Tăng, trên mặt mang theo ý mừng. "Bằng thực lực của ngươi, tại sao lại rơi vào như vậy?" Tạo Điệu Tăng khẽ nhíu mày, không rõ nhìn Quý Hoa lão tổ. "Trung quy là ta coi khinh Hàn quốc, chuẩn bị một thân một mình đi vào đẩy lui Hàn quốc." Quý Hoa lão tổ trong mắt mang theo hoảng sợ. "Bằng thực lực của ngươi, Hàn quốc trong quân cũng không phải có thể thương ngươi." Tạo Điệu Tăng nói. "Đúng đấy, ta vốn cho là bằng thực lực của ta có thể ở Hán trong quân toàn thân trở ra, nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, hay là người trong thiên hạ cũng không nghĩ ra, nắm quyền trong tay thế Hán hoàng lại là đại tông sư cường giả, hơn nữa còn là mạnh hơn ta." Quý Hoa lão tổ dễ dỗi nói rằng, đề cập Lưu Hiệp, trong mắt hoảng sợ càng là nồng nặng. "Cái gì? Hán hoàng là đại tông sư cường giả?" Nghe đến nơi này, Tạo Điệu Tăng cũng không bình tĩnh. Nguyên bản một lòng muốn báo thù Đoạn Dự giờ khắc này cũng biến thành biểu hiện ngạc nhiên. Chính như cùng Quý Hoa lão tổ nói, hiện nay Hán quốc chi chủ là đại tông sư cường giả, tính toán cũng không có ai sẽ tin tưởng. Nếu như không phải tận mắt đến Quỳ Hoa lão tổ bực này thương thế, hay là liền Tạo Điệu Tăng chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Hán hoàng là đại tông sư cường giả, lẽ nào ta kiếp này là không cách nào báo thù sao? Đoạn Dự trong mắt mang theo không cam lòng cùng tiêu hận. Chương 484, dự định nhìn hai người biểu hiện, Quỳ Hoa lão tổ không có bất kỳ bất ngờ. "Đúng đấy, đại tông sư cường giả, danh xứng với thực đại tông sư." Quỳ Hoa lão tổ than thở một tiếng nói rằng, "Hắn dùng bao nhiêu chiêu đưa ngươi bị thương như vậy?" Tạo Điệu Tăng ánh mắt ngưng lại, hỏi tới. Quỳ Hoa lão tổ trong mắt mang theo trở về từ coi chết hoảng sợ, sau đó cực kỳ không cam lòng nói, "Một chiêu? Cái gì? Một chiêu đưa ngươi thương đến nỗi này? Sao có thể có chuyện đó?" Tạo Điệu Tăng vẻ mặt sợ hãi. Quỳ Hoa lão tổ bực này võ giả, một thân thực lực đã đạt đến đại tông sư ba tầng cảnh, coi như là so với chính mình cũng là không hề yếu, có thể lại ở đại Hán hoàng đế trong tay có điều hợp lại chi địch. Lẽ nào Hán hoàng tu vi đã đạt đến đại tông sư tứ trọng hoặc là ngũ trọng sao? Tạo Điệu Tăng trợn mắt liễu lươi thầm nghĩ, "Hôm nay cho nên ta vội vã gọi ngươi đến đây, mục đích là chữa thương cho ta." Hán hoàng một chiêu kiếm lực lượng quá mạnh mẽ, kiếm khí của hắn bây giờ còn lưu lại ở trong cơ thể ta kinh mạch, căn bản mặt chi không đi. Quỳ Hoa lão tổ cười thảm nói rằng, "Ai, trăm năm trước ta liền khuyên quá ngươi, không muốn liên quan đến quốc chi tranh đấu, ngươi lại không nghe à?" Tạo Điệu Tăng có chút bất đắc dĩ nói, "Nói chung, hôm nay liền phiền phức ngươi chữa thương cho ta." Quỳ Hoa lão tổ chỉ có thể lấy lắc đầu qua lại ứng, "Để ta nhìn ngươi một chút thương thế đến tuột cùng làm sao." Tạo Điệu Tăng không có từ chối, tay trái quát lên Quỳ Hoa lão tổ trên bả vai, bàng bạc chân khí theo kinh mạch nhảy vào người sau trong cơ thể. Theo Tạo Điệu Tăng chân khí tiến vào, hầu như chỉ là nháy mắt, Tạo Điệu Tăng hoàn toàn biến sắc, đột nhiên thu hồi quát lên Quỳ Hoa lão tổ trên bả vai tay. "Thật mạnh kiếm khí, bằng chân khí của ta cũng không cách nào chống lại." Tạo Điệu Tăng nghiêm nghị nói rằng, "Liên ngươi thuần khiết Phật môn chân khí cũng không cách nào khắc chế này kiếm khí sao?" Quỳ Hoa lão tổ có chút thất vọng rồi. "Nếu như có một năm nửa năm thời gian, hay là ta có thể đem bên trong kiếm khí từ từ làm hao mòn, nhưng ngươi nguyện ý theo ta đồng thời biến mất một năm nửa năm, thậm chí thời gian dài hơn chữa thương sao?" Tạo Điệu Tăng khuyên bảo hỏi. "Không có thời gian dài như vậy, bây giờ Hán quốc đã binh đến từng giường, nếu như ta trốn cái một năm nửa năm, đại tống liền che diện." Quỳ Hoa lão tổ bất đắc dĩ nói rằng, "Ngươi là muốn mạng sống hay là muốn bảo đảm tống?" Tạo Điệu Tăng cao mày hỏi. "Ngày xưa Tống quốc tiên đế đối với ta có đại ân, ta nếu như không báo đáp thì lại làm sao xứng đáng hắn lúc trước ân đức?" Quỳ Hoa lão tổ lắc lắc đầu. "Vậy ngươi dự định làm sao?" Tạo Điệu Tăng nói. "Ngươi giúp ta mạnh mẽ niêm phong lại kiếm khí, để ta có sức đánh một trận, dù có chết ta cũng phải cùng Hán quốc quyết một trận tử chiến." Quỳ Hoa lão tổ kiên định nói rằng, "Coi như phong ấn lại bên trong cơ thể ngươi kiếm khí, thực lực của ngươi cũng không thể lại phát huy toàn thịnh, dù cho là phát huy nửa bước đại tông sư cũng coi như là cực điểm, như vậy ngươi càng không thể cùng Hán hoàng chống đỡ được." Tạo Điệu Tăng lắc lắc đầu, đối với đề nghị của Quỳ Hoa lão tổ không thể nào tán thành. Dù sao quen biết một hồi, hơn nữa Tạo Điệu Tăng còn thiếu nợ một món nợ ân tình của hắn, vì lẽ đó hắn hy vọng Quỳ Hoa lão tổ có thể theo hắn cùng rời đi, liệu dưỡng thương thế. Kỳ thực, còn có một biện pháp. Lúc này, vẫn không có mở ra khẩu Đoạn Dự bỗng nhiên lên tiếng nói, "Biện pháp gì?" Quỳ Hoa lão tổ cùng Tạo Điệu Tăng ánh mắt đều nhìn về Đoạn Dự. "Đem công lực của ngươi truyền cho ta, ta báo thủ cho ngươi, chu diệt hắn hoàng." Đoạn Dự trong mắt tất cả đều là sự thù hận nói rằng, "Hắn là..." Quỳ Hoa lão tổ cảm nhận được Đoạn Dự trong mắt thao thiên sự thù hận, không khỏi nhìn về phía Tào Điệu Tăng. Hán phụ chính là trước kia đại lý trấn Nam Vương, đại lý hoàng thất bị Hán quốc tất cả đều là đồ diệt, hắn là duy nhất hiếm hoi còn sót lại, ngày xưa ta đã từng cùng đại lý từng có gặp nhau, ở tại quốc diệt một khắc, trấn Nam Vương đem hắn thác phụ cho ta. Tào Điệu Tăng bất đắc dĩ thở dài. Nghe vậy, Quỳ Hoa lão tổ hiểu rõ một đầu, sau đó dễ dàng đứng dậy, nhìn Đoạn Dự nói, ngươi thật sự như vậy muốn tìm Hán quốc báo thù? Hán quốc đồ ta đại lý, giết cha ta bá, ta hận không thể đem Hán hoàng chém thành muôn mảnh. Đoạn Dự cừu hận nói, được, ta có thể mang ta suốt đời công lực truyền thụ cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, ngày sau nếu như thật sự giết Hán hoàng, ngươi cũng đem vĩnh viễn tọa trấn đại tống, che chở đại tống, đây chính là ta điều kiện duy nhất. Quỳ Hoa lão tổ nghiêm mặt nói, ta đồng ý, chỉ cần có thể báo thù, ta đồng ý trả giá tất cả. Đoạn Dự không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng rồi. Kỳ thực đang nhìn đến Quỳ Hoa lão tổ trọng thương thời điểm, Đoạn Dự liền sản sinh lấy Bắc Minh thần công thôn vệ chân khí của hắn ý nghĩ, nhưng năm chiêu bên dưới, nhưng cũng biết không thể thực hiện được. Tuy rằng hắn bị trọng thương, nhưng cũng là đại tông sư, chỉ cần một chiêu vẫn cứ có thể muốn hắn mệnh, vì lẽ đó hắn đem ý nghĩ chuyển biến. Ngươi, nghe đến nơi này, Tào Điệu Tăng sửng sốt, hắn vạn vạn không nghĩ tới Quỳ Hoa lão tổ sẽ như vậy. Dĩ nhiên hy sinh chính mình cũng phải che chở Tống Quốc. Phải biết hắn hiện ở trong người kiếm khí là bị chân khí của hắn ngắn ngủi trấn áp, nếu như mất đi chân khí, đến từ Lưu Hiệp kiếm khí đem sẽ trực tiếp để hắn mất mạng. Ta đã là cung dương hết đà, nhưng ngày xưa đại tống tiên đế đại ân ta nhất định phải còn, ta không có ngươi như vậy gặp gỡ, dựa vào tự thân đạt đến đại tông sư tầng thứ, ta mặc dù có thể có ngày hôm nay, đều là lúc trước đại tống tiên đế lấy lực lượng cả nước giúp đỡ. Bây giờ, chỉ cần có thể bảo toàn đại tống bất diệt, tâm nguyện của ta liền hiểu rõ, ta biết năn nỉ ngươi ra tay đối phó Hán quốc không thiết thực, phía sau ngươi cũng có tông môn, nếu như ta đại tống thật sự quốc diệt, ngươi nếu như ra tay, ngươi tông môn liền nguy hiểm. Quỳ Hoa lão tổ dường như đã thấy ra, hay là cũng là sống được liền nguyên nhân đi. Thôi, thôi, tùy ngươi vậy. Thế này, Tào Điệu Tăng cũng không khuyên nữa, nói chung, vì sau lưng của hắn thiếu lâm, hắn là sẽ không xuất thủ. Bây giờ tình thế, đối với Tống cực bất lợi, nếu như quốc diệt, hắn nếu như tham chiến, ngày khác thiếu lâm cũng tất nhiên không tồn, vì sau lưng của hắn tông môn, hắn chỉ có thể không ra tay. Nếu như ngươi được ta toàn bộ chân khí, hay là có thể thẳng tới đại tông sư chi cảnh, nhưng tác dụng phụ chính là ngươi sau này đem mãi mãi không có tiến thêm, hơn nữa còn sẽ hàng năm chịu đựng cực âm chân khí vệ cốt thống khổ, như vậy ngươi có thể còn nguyện ý. Quỳ Hoa lão tổ xoay người, nhìn Đoạn Dự nói, chỉ cần có thể báo thù, ta đồng ý trả giá tất cả. Đoạn Dự kiên trì nói, được, thả ra tâm thần. Quỳ Hoa lão tổ nở nụ cười, vung tay lên, một luồng sức mạnh đem Đoạn Dự nâng lên, như đồng lúc trước Vô Nhai chuyển công giống như vậy, tứ trưởng đối lập. Báo thủ, Hán quốc. Đoạn Dự đáy lòng hò hét, thả ra toàn bộ tâm thần, chuẩn bị nên tiếp đến từ Quỳ Hoa lão tổ chân khí. Ta suốt đời tu luyện chính là thái giám mới có thể tu luyện Quỳ Hoa bảo điện, tu cực âm chân khí, nhưng ngươi không phải thái giám, ngày khác sẽ chịu đựng cực âm chi khí thống khổ, năm này qua năm khác. Quỳ Hoa lão tổ nói, bên trong đan điền bảng bạc đại tông sư chân khí hướng về Đoạn Dự chuyển qua thứ. Giao. Theo đối lập thủ trưởng, xuyên thấu qua kinh mạch, truyền đến Đoạn Dự trong cơ thể. Chương 485, đại tông sư, Liêu Quốc động trong nháy mắt. Đoạn Dự biểu hiện biến đổi, cả người đều giống như trướng khí giống như vậy, từng đạo tinh thuần chân khí theo kinh mạch hòa vào hắn toàn thân. Cực kỳ âm hàn cực âm chân khí để Đoạn Dự cả người đều đang phát run, sắc mặt trắng bệnh. Chân khí chạy qua kinh mạch càng là như đồng dao găm ở sinh quắt giống như vậy, cực kỳ thống khổ. A. Đoạn Dự thống khổ kêu to, khuôn mặt bặm mẻo. Nhưng, hắn cắn răng nhìn xuống, ta muốn báo thủ, báo thủ rửa hận. Đoạn Dự cắn răng, trong mắt tất cả đều là cừu hận, Bắc Minh thần công, thôn vệ. Lợi dụng Bắc Minh ngầm chiếm, Đoạn Dự bắt đầu điên cuồng thôn vệ đến từ Quỳ Hoa lão tổ chân khí lực lượng. Mà Đoạn Dự thực lực cũng ở trong quá trình này từng bước một lớn mạnh, tông sư nhị trọng, ba tầng, ngũ trọng, cửu trọng. Hầu như chỉ là ở một cách giờ, lại từ tông sư nhất trọng cảnh nhảy một cái đạt đến tông sư cảnh đỉnh phong. Mà ở hắn trong đan điền, nguyên bản là đại lý công pháp chân khí có thể ở thôn vệ Quỳ Hoa lão tổ chân khí sau, phát sinh chất thay đổi, đã biến thành âm nhu cực âm chân khí, cùng thời gian, để Đoạn Dự khí tức cũng là đại biến. Sắc mặt trở nên trắng xám, cả người cũng biến thành âm nu lên, xem ra cực kỳ âm u, ta cuối cùng chân khí muốn truyền thụ cho ngươi, có thể hay không một lần đột phá đại tông sư liền xem vận mệnh của ngươi. Quỳ Hoa lão tổ cực kỳ suy yếu nói rằng, hắn giờ phút này, một thân khí tức yếu ớt, tóc trở nên hoa râm, nếp nhăn trải rộng, tựa như lúc nào cũng sẽ tắt ngọn lửa sinh mệnh. Tiền bối, đến đây đi. Đoạn Dự cũng là chịu đựng vô tận thống khổ, nhưng hắn không có lùi bước. Hắn biết rõ, muốn cùng đại hán chống lại, nhất định phải nắm giữ đại tông sư thực lực, bằng không, tông sư ở đại quân trước mặt tựa như cùng run rế. Thả ra tâm thần, nên tiếp ta cuối cùng chân khí. Quỳ Hoa lão tổ hô to một tiếng, cuối cùng mấy phần chấn áp kiếm khí chân khí đột nhiên điều ra, hướng về Đoạn Dự chuyển quá khứ. Đến như vậy hùng hậu chân khí, Đoạn Dự cũng là nắm chặt thời cơ, hướng về đại tông sư bình cảnh xung kích tới. Đại tông sư cảnh, đáy lòng hét lớn một tiếng, Đoạn Dự lợi dụng Bắc Minh thần công, mạnh mẽ thôn phệ toàn bộ chân khí, hướng về đôi kia với võ giả mà nói có hồng câu bình thường bình cảnh xung kích tới. Oeng, nháy mắt, một luồng cực kỳ cuồng bạo khí thế từ Đoạn Dự trên người quét tán, nương theo từng trận vắng lặng âm hàn. Đại tông sư cảnh thành. Nhưng Đoạn Dự cũng dừng lại ở nhất trọng cảnh, dù cho ngày khác sau lại có thêm cái gì gặp gỡ, cũng không thể lại có thêm đột phá, hơn nữa ở ngày sau, năm này qua năm khác hắn đem chịu đựng từ cơm phệ thể thống khổ. Ta thành công. Bây giờ ta đã thành tiểu đại tông sư. Đoạn Dự cực kỳ hưng phấn nói. Mà nhìn về phía Quỳ Hoa lão tổ. khí tức suy yếu, ở đại tông sư tu vi mất đi, cảnh giới hoàn toàn không có, thuộc về đại tông sư 500 niên thọ nguyên cũng là không còn sót lại chút gì, hơn nữa trong cơ thể hắn kiếm khí không có chân khí trấn áp, trong khoảnh khắc liền bạo phát ra. Đoạn Dự, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. A. Quý Hoa lão tổ cuối cùng nói ra một câu, trong cơ thể kiếm khí triệt để bạo phát. Ầm ầm ầm. Đến từ thân thể hắn xuyên thủng tiếng, kiếm khí do bên trong bạo phát, Quý Hoa lão tổ cả người trở nên máu thịt bé bét, triệt để chết đi. Ai? Trung Quy, ta vẫn là nhìn không thấu được ngươi a. Tào Điệu Tăng nhìn này tấm thảm trạng Quý Hoa lão tổ, không khỏi thở dài. Mà nhìn về phía Đoạn Dự, trong ánh mắt cũng là hiện lên một loại bi thương, hay là hắn cũng đi vào Quý Hoa góc chân, bây giờ hắn quốc tư thế, Trung Quy khó có thể chống đối. Lão tổ. Lúc này, Triệu Cát cuống quýt đi tới, khi thấy Quý Hoa lão tổ chết đi, không khỏi bối rối, trên mặt mang theo tuyệt vọng, tự lẩm bẩm, lão tổ đều chết rồi, ta đại tống còn có chống lại Hán quốc lực lượng sao? Quý Hoa lão tổ đã đem chân khí của hắn truyền cho ta, kể từ hôm nay, ta đem thay thế hắn trấn thủ Tống quốc, càng đối phó Hán quốc. Đoạn Dự nhìn Triệu Cát, trong mắt lóe ra nhất đạo không phải nam tử âm nhu đạo, mà tiếng nói của hắn bật thốt lên một khắc đó, cũng biến thành như thái giám bình thường âm nhu. Đây chính là chịu đựng cực âm chân khí một loại đánh đổi. Ngươi là đại tông sư? Triệu Cát kinh ngạc nhìn Đoạn Dự. Không sai, kể từ hôm nay, ta chính là ngươi Tống quốc trấn quốc đại tông sư, đây là ta đáp ứng Quý Hoa tiền bối điều kiện, hắn vẽ truyền thần khí cho ta thế hắn trấn thủ đại tống. Đoạn Dự nói rằng, ở đáy lòng, hắn cũng biết rõ muốn đối phó đại hán cần phải mượn Tống quốc sức mạnh, bằng không dựa vào một quốc gia lực lượng căn bản không làm được. Được, đã như thế, ta đại tống nhưng có trấn quốc đại tông sư, nhưng đối với kháng Hàn quốc. Triệu Cát nguyên bản căng thẳng khuôn mặt cũng là hơi hơi triển khai mấy phần. Nói cho cùng, hắn đối với Quý Hoa chết đi cũng không phải tình cảm, mà là người sau liên quan đến hắn Tống quốc căn nguy, càng liên quan đến hắn Giang Sơn. Ngày mai ngươi liền theo chấm đi tới Tương Dương, đối kháng Hàn Quốc, khắc, chấm đã phái sứ giả đi tới Liêu Quốc, kết hợp Liêu Quốc lực lượng, chấm có thể một trận chiến định Hàn Quốc, diệt Hán Hoàng. Triệu Cát cực kỳ tự tin nói rằng, việc nơi này, Bần Tăng xin cáo lui. Tào Điệu Tăng hơi được rồi một phần lễ, đồng bền rời đi. Hắn là một người phương ngoại người, hay là so với bất luận người nào đều nhìn tấu triệt, hay là Tống Quốc căn bản không phải là đối thủ của Đại Hán, cực sớm tránh hỏa mới là căn bản. Liêu Quốc, đô thành triều đình. Hạ quan tham kiến tôn kính đại Liêu hoàng thượng. Thái Kinh đi tới Liêu Quốc đại điện, cung kính thi lễ một cái. Tống nhân, nói ra ngươi ý đồ đến. Gia Luật Hồng Cơ quét Thái Kinh một chút. Hán quốc không đạo, diệt thổ phiên, diệt Tây Hạ, bây giờ lại đồng tiến binh chỉ ta đại tống muốn là an phận ở một góc, quốc lực yếu đuối, làm sao có thể cùng Hán quốc tranh chấp phòng, lần này ta đại tống hoàng thượng phái hạ quan khẩn cầu tôn quý Liêu quốc hoàng thượng xuất binh giúp đỡ. Như đồng lúc trước đi sứ đại Hán giống như vậy, Thái Kinh đem tư thái của chính mình thả đến cực thấp. Ngươi Tống quốc muốn mời ta đại Liêu xuất binh công Hán. Gia Luật Hồng Cơ trong mắt lóe ra một vẻ dị thải. Chỉ cần Liêu quốc hoàng thượng đáp ứng xuất binh, ta đại tống đồng ý bỏ ra cái giá xứng đáng. Thái Kinh cung kính nói, cái gì đánh đổi? Gia Luật Hồng Cơ cười nhạt, ta đại tống đồng ý trả giá Bắc Cảnh 20 tòa thành trì, bao quát lần này Liêu quốc đại quân xuất chinh cần thiết lương thảo. Thái Kinh lập tức trở về nói, lần này Triệu Cắt là có chút phá quán tử phá xuất thái độ, nếu như đều diệt quốc, cái kia cái gọi là thành trì còn có lương thảo còn có ích lợi gì, đơn giản liền thẳng thắn đồng ý đi ra, thắng, còn có chỗ thương lượng, nhưng thất bại, hết thảy đều không có. Triệu Cắt thì càng không để ý. Gia Luật Hồng Cơ thoáng trầm ngâm một hồi, trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười, xem ra Tống quốc đánh đổi ngược lại không tệ a, chấm như nếu không đáp ứng, chỉ sợ là có chút không có tình người. Nghe vậy, Thái Kinh kích động nhìn cao tòa bên trên, hoàng thượng đáp ứng xuất binh. Hán quốc như vậy đáng ghét, chấm lại há có thể ngồi xem, vừa đại tống hoàng thượng mời, chấm lại sao lại từ chối. Ngày mai, chấm liền phát binh 70 vạn, cũng tự mình thống binh tiến công Hán quốc. Gia Luật Hồng Cơ vung tay lên, cười to nói. Chương 486, cách Giang đối lập nghe được Gia Luật Hồng Cơ. Thái Kinh làm một mặt mừng rỡ, trực tiếp dập đầu cúi đầu, cảm kích nói, đa tạ tôn kính đại Liêu hoàng thượng, như nếu có thể diệt Hán quốc, ta đại tống cử quốc trên dưới cảm tạ đại Liêu. Chính như ngươi Tống quốc điều kiện, xuất binh có thể, nhưng hao tổn lương thảo đổ quân nhu hết thể quy về người Tống quốc phụ trách, không được có bất kỳ khất nợ. Khắc, ta đại Liêu chuẩn bị trực tiếp tiến vào người Tống địa tiến quân, sau đó hợp binh một chỗ tiến công Hán quốc, ngươi cảm thấy làm sao? Gia Luật Hồng Cơ xoay chuyển ánh mắt, nhìn chăm chú Thái Kinh nói, chỉ cần hoàng thượng có thể xuất binh, ta đại Tống đồng ý mở ra tất cả cánh cửa tiện lợi. Thái Kinh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng rồi. Cho tới cái gọi là dẫn sói vào nhà, Thái Kinh không có quan tâm, Triệu Cắt thì càng không để ý. Bây giờ Triệu Cắt yêu cầu duy nhất chính là bảo toàn Tống quốc bất diệt, dù cho Liêu quốc ngày khác lại không đi, nhưng Tống quốc cũng có thể dựa vào Trường Giang tư thế đối kháng Liêu quốc. Trở về nói cho ngươi Tống quốc hoàng đế, ta đại Liêu xuất binh, để hắn kiên trì, chờ chấm dẫn dắt ta đại Liêu thiết kỵ đến cứu viện. Nghe được Thái Kinh sau khi trả lời, Gia Luật Hồng Cơ cũng là biểu hiện thỏa mãn. Vâng, hạ quan xin cáo lui. Thái Kinh mang theo một mặt ý mừng, lui ra Liêu quốc triều đình. Một lát sau, hoàng thượng, vì sao phải mượn đường Tống quốc tiến quân, mà không phải trực tiếp tiến công Hàn quốc? Một Liêu quốc thần tử không hiểu hỏi. Bây giờ Liêu quốc triều đình thần tử đều biết mình hoàng thượng sớm có xuôi nam chi tâm, chỉ có điều vẫn không tìm được thời cơ tốt, lần này Tống quốc muốn tương xin mời, kỳ thực liền trung tâm Liêu quốc ý muốn, coi như Thái Kinh không đến, Liêu quốc cũng là sẽ ra binh xuôi nam, chỉ có điều đối tượng là hắn là Tống liền không nhất định. Tống quốc có một câu gọi là xin mời thần dung dịch đưa thần khó. Chấm đáp ứng xuất binh mà mượn đường Tống quốc, chờ hắn nhật diệt Hán quốc sau khi, liền có thể trực tiếp ngược lại diệt Tống, nhất thống thiên hạ. Gia Luật Hồng Cơ không có che giấu hắn dạ tâm. Diệt Hán, diệt Tống, mới là hắn chân chính theo đuổi, nhất thống thiên hạ, thành là chân chính hoàng đế. Hoàng thượng anh minh. Nghe được ra luật Hồng Cơ sau, đông đảo Liêu quốc văn võ cũng là dồn dập hoàn hồn. Khởi bẩm hoàng thượng, còn có một chuyện. Một Liêu quốc thần tử nói.
Chuyện gì?
Gia luật Hồng Cơ nhìn về phía cái này thần tử. Ở Tống quốc Bắc Cảnh, cùng ta Đại Liêu giáp giới vị trí, có một tân sinh tiểu quốc, vì là Yến quốc, khai quốc hoàng đế nguyên bản là một trung nguyên tông nhân, có điều hắn cũng tự xưng là làm mấy trăm năm trước Yến quốc hoàng thất hậu duệ, bây giờ hắn đoạt Tống quốc hơn 20 tòa thành trì, cầm binh 10 vạn, cũng coi như khá cụ thế lực. Liêu thần cung kính trả lời. Có từng công ta Đại Liêu? Gia luật Hồng Cơ hơi cao mày hỏi.
Hồi bẩm hoàng thượng, này Yến quốc ở công chiếm Tống quốc thành trì sau, cũng làm cho Tống quốc có phòng bị, bố trí trọng binh phòng ngự, sau đó hắn tặng phái binh công ta Đại Liêu, có điều bị đánh đuổi.
Một Liêu thần cung kính nói,
ta Đại Liêu quốc uy quần quận, không cho đạp lên, hắn dám công ta Đại Liêu, rõ ràng chính là không đem chấm để ở trong mắt.
Gia luật Hồng Cơ ánh mắt lạnh lẽo, cũng được, ta Liêu quốc thiết kỵ xuôi nam sau khi, tiện đường đem này cái gọi là Yến quốc cho san bằng.
Hoàng thượng thánh minh.
Đông đảo Liêu quốc thần tử cùng kêu lên nói,
xoay chuyển ánh mắt,
tương dương địa giới, một cái kéo dài không ngừng, trường giang ngang qua với đại địa bên trên, giống như một cái cấu kết đại địa cự long, uy thế vô song. Mắt thấy trường giang nam cảnh, chính là thành tương dương, Tống quốc bố trí hơn 60 vạn trọng binh ở đây. Thậm chí còn trường giang ven bờ đều bị Tống quân thành lập các loại tháp tên, nô pháo phòng ngự, có thể nói phòng ngự nghiêm ngặt. Ở trường trong sông còn có mấy trăm chiếc Tống quốc chiến thuyền trưng bày, ở trường giang thủy vực rong ruổi, dò xét, cử binh hơn 60 vạn. Với này tương dương phòng thủ, dựa vào tiên hiểm trường giang, có thể thấy được Tống quốc là chuẩn bị với Đại Hán đánh chỉ cựu chiến. Mà ở trường giang bắc cảnh, Đại Hán tinh kỳ săn sát, nương theo còn có vô tận hắc giáp đại quân, trải rộng trường giang bắc cảnh đại địa bên trên, nhìn quân dung, tựa hồ có không thuộc về Tống quốc binh mã số lượng, mà ở vô hình quân uy bên dưới, càng làm cho toàn bộ trường giang đều hình thành một loại bách ép.
Khởi bẩm hoàng thượng, Tống quốc ở trường giang đối ngạn trận binh, chuẩn bị thể sống chết phòng thủ, hẳn là chuẩn bị tiên chỉ Liêu quốc xuất binh.
Triệu Vân đi tới Lưu Hiệp bên cạnh bẩm báo nói,
các tướng sĩ chuẩn bị làm sao?
Lưu Hiệp gật gù, nhìn về phía chư tướng.
Hồi bẩm hoàng thượng, chúng tướng sĩ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, chỉ đợi ta Đại Hán thủy quân một đến, liền có thể trực đảo Hoàng Long, diệt Tống.
Chúng tướng cùng kêu lên nói,
trường giang thiên hiểm, nếu như không có thủy quân, là kiên quyết khó có thể vượt qua, ở vốn là tam quốc thế giới tiến trình bên trong, không biết gần trăm vạn thiết kỵ Tào Tháo cũng bị cuốn với trường giang thiên hiểm, cuối cùng đi vào binh thất bại đổ.
Rất tốt.
Lưu Hiệp ngẩng đầu lên, nhìn quét trường giang nam giang, làm phía thế giới này trường giang thiên hiểm, giang lưu mãnh liệt, bọn nước đánh ra, ở đây chờ thiên địa tạo hóa bên dưới, tựa hồ có thể dễ dàng nuốt hết tông sư võ giả, mà nhìn về phía nơi này vị trí cùng bờ bên kia, cách xa nhau chỉ ít ngàn mét. Nếu như không có nước quân, dù có trăm vạn đại quân cũng khó có thể vượt qua ngày này hiểm nơi.
Giờ khắc này,
hoàng thượng, Hán quân đã đến bờ bên kia.
Một tống thần chỉ vào bờ bên kia như ẩn như hiện hắc giáp đại quân, cung kính quay về Triệu Cắt nói rằng,
lại nhanh như vậy, xem ra ta Đại Tống Bắc Cảnh đã toàn bộ luân hãm Hán quốc tay.
Triệu Cắt trong mắt lóe ra một vẻ căm hận.
Hoàng thượng, ngươi có thể yên tâm, có trường giang thiên hiểm, Hán quốc không có thủy quân lực lượng là tuyệt đối công không tới được. Hơn nữa ở qua sông thời điểm, đem duyên đem vụ tàu bên trong chiến thuyền toàn bộ chuyển qua tương dương, dù cho là phổ thông ngư thuyền cũng bị tiêu hủy. Hơn nữa liền coi như bọn họ biết bay, có ta Đại Tống ở bờ sông bố trí nghiêm mật phòng ngự, mấy trăm chiếc thủy quân chiến hạm, bọn họ cũng tuyệt đối phi có điều đến. Hơn nữa tể tướng đã từ Liêu quốc chuyện nhắn lại, Liêu quốc đáp ứng xuất binh, đến lúc đó chỉ cần thủ vững nửa tháng thời gian, Liêu quốc liền có thể từ bắc cảnh tiến công Hàn Quốc, ta Đại Tống lại từ nam cảnh tiến công, nam bắc giáp công bên dưới, Hàn Quốc tất diệt.
Lúc này, một Tống quốc thần tử vô cùng tự tin nói rằng,
"Chấm, không cam lòng a.
Ta Đại Tống những năm gần đây liên tiếp thất thổ, Tây Hạ, Đại Lý đều là cắt ta Đại Tống quốc thổ mà lập quốc, mà chấm không muốn bực này cục diện ở chấm trên người xuất hiện, nhưng hôm nay ở Hàn Quốc tiến công bên dưới, chấm đem bắc cảnh ranh giới toàn bộ đều mất rồi, nếu như ngày sau chết giả, chớp còn có cùng khuôn mặt đi gặp mặt Đại Tống tiên đế."
Triệu Cát cực kỳ không cam lòng nói rằng,
làm hoàng đế mà nói,
khống chế thiên hạ đại quyền, bọn họ xem trọng không chỉ có riêng là quyền thế, còn có hậu thế danh tiếng. Bất kể là người nào hoàng đế, đều không muốn làm mất đất thiên tử, mà hiện tại Triệu Cát làm, hơn nữa hắn còn làm một cái đủ có thể gây nên toàn bộ Tống quốc tức giận mắng sự tình, dẫn Liêu quốc khu binh xuôi nam, bực này việc nhưng là ly tâm bối đức. Ngày khác liền coi như bọn họ diệt Hàn Quốc, có thể Liêu quốc lại là một con sài lang, Hán Tống quốc như thường khó thoát vận rủi. Hán quốc đại quân đến rồi, cái kia Hán hoàng nên cũng tới đi.
Triệu Cát đống nhiên mở miệng nói, ánh mắt thăm thẳm, nhìn thẳng bắc cảnh Trường Giang.
Chương 487, cánh cửa xuyên không hiện, Hán uy hồi bẩm hoàng thượng, Hán quân vừa đến, Hán hoàng tất ở trong đó.
Triệu Cát bên cạnh thần tử lập tức nói rằng,
tốt lắm, chấm ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng là thế nào một người.
Triệu Cát mang theo mãnh liệt nghi hoặc, leo lên tới gần bờ sông một chỗ tháp tên trên đài cao.
Sau đó, hướng về phía bờ bên kia giang hà lớn tiếng quát, chấm chính là Đại Tống Thiên tử Triệu Cát, Hán hoàng có thể dám hiện thân cùng chấm vừa thấy. Âm thanh nhìn như không lớn, nhưng là ở này bây giờ vắng lặng đối chọi gay gắt dưới, nhưng là truyền vang quanh thân.
Trường Giang Bắc Cảnh,
hoàng thượng, Tống hoàng tựa hồ đang hô hoán ngươi.
Cổ Hủ liếc nam cảnh bờ sông một chút, không khỏi nở nụ cười.
Muốn hướng về chấm tuyên kỳ hắn phòng ngự sao?
Lưu Hiệp cũng không khỏi lắc đầu nở nụ cười, có điều cũng không có từ chối cùng này Triệu Cát gặp mặt.
Vừa làm một quốc hoàng đế, Lưu Hiệp liền dành cho hắn một quốc gia hoàng đế nên có tôn nghiêm.
Niệm này, Lưu Hiệp bóng người lóe lên, bay lên trời, phủ không ở Trường Giang Bắc Cảnh bờ sông hư không, liếc nhìn bờ bên kia Triệu Cát.
Chấm ở đây, ngươi lại như hà?
Lưu Hiệp lạnh nhạt nói rằng,
Thanh âm không lớn, thế nhưng ở chân khí ra chỉ dưới, vang vọng hư không, kinh sợ hoàn vũ. Làm Triệu Cát nhìn thấy Lưu Hiệp tuổi trẻ khuôn mặt, không khỏi kinh ngạc. Hắn càng trẻ tuổi như vậy, sao có thể có chuyện đó? Vì sao hắn như tuổi trẻ liền trưởng như thế cường quốc gia, tu vi võ đạo càng là bước vào đại tông sư? Lẽ nào hắn đúng là thiên tuyển con trai sao? Triệu Cát trợn mắt líu lưỡi, bị kinh đến. Nguyên bản hắn cho rằng Lưu Hiệp là một niên cận cổ hi ông lão, bằng không sẽ không có như thế khống chế lực lượng, càng sẽ không nắm giữ đại tông sư thực lực, nhưng hiện tại vừa nhìn, hoàn toàn là hắn cả nghĩ quá rồi. Hắn muốn sai rồi Lưu Hiệp, không muốn hắn hoàng cư trẻ tuổi như vậy, chớ coi là thật là vô cùng kính nể a. Triệu Cát than thở lắc đầu nói, làm một quốc chi chủ, quốc thổ thất lạc, liên tục bại lui, nói thật, chấm xem thường ngươi. Đối với Triệu Cát một loại vô hình khách tặng, Lưu Hiệp nhưng là rất lạnh lùng nói một câu. Ở Lưu Hiệp trong lòng, trước sau tuân thủ nghiêm ngặt một điểm. Danh giới chính là quốc căn bản, bất kỳ tình huống gì cũng không thể làm mất một phần, nếu như bị đoạt đi rồi, cái kia bất luận bỏ ra cái giá gì cũng nhất định phải đoạt lại, bởi vì danh giới không thể thần thánh không thể xâm, làm hoàng đế, làm tướng lĩnh, làm sĩ tốt, làm bách tính, đều có nghĩa vụ đến bảo toàn gia quốc danh giới. Xem thường chấm sao? Triệu Cát nghe vậy, trên mặt hiện lên một loại phẫn nộ hàn ý, siết chặt nắm đấm, có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Nếu như không phải ngươi từng bước ép sát, chấm làm sao đến mức đi đến mức hiện nay? Triệu Cát phẫn giận dữ hét. Thiên hạ chi tranh, cá lớn nuốt cá bé, chấm muốn chính là này một phương thiên hạ, bất kỳ ngăn trở chấm bước chân người, đều sẽ bị san bằng, chấm cùng ngươi không giống nhau, chấm muốn chính là khống chế tất cả, mà ý nghĩ của ngươi chỉ là an phận ở một góc. Trung Quy, ngươi chính là một rác rưởi. Lưu Hiệp lông mày thoáng nhìn, vẫn cứ không chút khách khí nói. Hán Hoàng, chấm thừa nhận ngươi đại quân sát thực rất mạnh, thực lực của ngươi cũng rất mạnh, nếu như ta chấm cùng ngươi mạnh mẽ chống đỡ, tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hôm nay chấm cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, chấm đã xin mời Liêu Quốc xuất binh, chỉ cần chấm dựa vào này Trường Giang thiên hiểm, ngươi kiên quyết qua không được Giang, kiên quyết ngươi có trăm vạn thiết kỵ, ngươi lại có thể làm sao? Đợi được ngày khác Liêu Quốc đại quân đánh tới, ngươi Hàn Quốc tất diệt. Triệu Cát điên cùng nói rằng, ha ha. Nghe vậy, Lưu Hiệp nhưng là nở nụ cười, từ cổ chí kim, Bắc Cảnh Thảo Nguyên chư quốc liền đối với Trung Nguyên chi tâm bất tử, bây giờ ngươi dẫn Liêu Quốc vào Trung Nguyên, chung quy là tự thực ác quả thôi, nếu như thắng, ngươi để tiếng xấu muôn đời, nếu như bại, ngươi nhưng vẫn là để tiếng xấu muôn đời. Chỉ cần có thể chiến thắng ngươi, bảo toàn ta đại tống cơ nghiệp, dù cho là để tiếng xấu muôn đời thì lại làm sao? Chấm không để ý. Hán Hoàng, chấm nói cho ngươi, lần này ngươi thất bại. Triệu Cát điên cùng đạo, lộ ra một loại đắc ý, nếu như thế, cái kia chấm sẽ tắc thành ngươi để tiếng xấu muôn đời tên. Ngươi tự cho là tất thắng ta đại Hán, đó là ngươi không biết ta đại Hán chân chính gốc gác, hôm nay, chấm liền để ngươi nhìn ta một chút đại Hán sức mạnh chân chính. Lưu Hiệp lông mày ngưng lại, vung tay lên, nhắm thẳng vào với trên hư không, hơi suy nghĩ, trực tiếp mở ra cánh cửa xuyên không. Ta đại Hán thủy quân, giáng lâm. Một tiếng quát tháo vang vọng cửu thiên trong lúc đó, uy thế kinh thiên động địa. Vang, một tiếng lôi đỉnh, vang vọng đất trời, toàn bộ Trường Giang đều đang rung động, giống như liên tiếp với đại địa cự long đang gầm thét. Cái gì? Triệu Cát kinh ngạc, cực kỳ kinh sợ nhìn hư không. Thình không sinh lôi, đây là vì sao? Tống quốc các thần tử mỗi một cái đều là biểu hiện đại biến. Vang, vang, trên hư không, lôi đỉnh chấn động không ngừng, trong lúc mơ hồ, dường như nhìn thấy thiên nộ. Thế này, đại hán chúng tướng nắm chặt trong tay binh qua. Chúng tướng sĩ ở đâu? Chúng tướng cùng kêu lên nói. Ở. Mấy trăm ngàn tướng sĩ cùng kêu lên đạo, uy thế bách ép bờ bên kia. Chuẩn bị. Chúng đem ánh mắt lấm liệt, nhìn chăm chú bờ bên kia, sát cơ chủ thiên. Mà thời khắc này, ca. Ở cái kia lôi đỉnh từng trận nổ vang bên dưới, thiên, nứt ra rồi. Từng đạo kim quang ở trên hư không xuất hiện, tiện đà, một cánh cửa khổng lồ đông xuất hiện, hiện lên với hư không đỉnh. Cái kia. Đó là. Triệu Cát, còn có dưới trướng hắn thần tử sợ hãi nhìn chăm chú hư không. Tình cảnh này, như đồng ngày đó đại hán đạp diện Tây Hạ như thế, dù cho Lý Kiền Thuận hùng tài đại lược cũng không cách nào nhìn thẳng đại hán phong mang. Lúc trước đại lý bị một chiếc cổng trời giáng lâm mà diện, lẽ nào chính là này một tấm tiên môn? Lẽ nào? Hán quốc căn bản không phải này một phương thiên hạ quốc độ, mà là đến từ một thế giới khác. Xem đến nơi này, tất cả mọi người tựa hồ cũng bừng tỉnh hoàn hồn. Vì sao đại hán sẽ đột nhiên xuất hiện, đông dưng càn quét đại lý, lại mà thành lập uy thế như vậy quốc gia? Toàn lực đề phòng, không thể để Hán quốc có thừa cơ lợi dụng. Triệu Cát sợ hãi hô lớn. Vâng. Trường Giang Nam Cảnh, hết thảy tống quân đều mang theo thất vọng, trấn thủ từng người bờ sông. Mà ở trường trong sông Tống quốc thủy quân cũng là giữ lực mà chờ, chuẩn bị nên chiến. Ta đại Hán thủy quân, giáng lâm đi. Lưu Hiệp nhìn chăm chú hư không cánh cửa xuyên không, uy thế chỉ tay, giống như thiên chi khiến. Vâng. Cánh cửa xuyên không ầm ầm hạ xuống, nhấc lên vô tận năng lượng gây nên toàn bộ Trường Giang chấn động, thao thiên mãnh liệt, toàn bộ Trường Giang đều bị chấn động đến mức sôi trào, mà cánh cửa xuyên không ở hùng hãn hạ xuống sau, sừng sững ở Trường Giang thủy trên mặt hư không. Đại Hán thiên uy, đánh đâu thằng đó. Cống hiến cho hoàng thượng, giết lấy hết tất cả không thần. Hán uy, giết, giết, giết. Ở cánh cửa xuyên không kết thúc với hư không một khắc, uy thế ngút trời, từng trận quân uy tiếng hét lớn từ môn hộ bên trong kinh đãng mà ra, chấn động hư không. Lẽ nào, nay trong cánh cửa còn muốn đi ra Hán quốc đại quân? Không thể, đây là thần tiên lực lượng, Hán quốc làm sao sẽ nắm giữ? Bọn họ không thể là tiên giới quốc độ. Thấy cảnh này sau, Triệu Cát biểu hiện thất sắc, hết thảy tống thần, tống binh đều rơi vào một loại sợ hãi trong hốt hoảng. Bọn hắn giờ phút này đối diện căn bản không phải phổ thông quốc, mà là thần tiên quốc độ. Chương 488, đại Hán thủy quân giáng lâm chìm đắm một khắc sau. Rào. tự cánh cửa xuyên không bên trong thả ra vô tận hào quang màu trắng. Hào quang phạm vi bao phủ trải rộng toàn bộ Trường Giang thủy vực. Đại Hán thủy quân đô đốc Chu Du Phụng Hoàng thượng ý chỉ giáng lâm Chu địch. Ta Đại Hán thủy quân các tướng sĩ đến nắp vương thượng, giết địch một khắc đến rồi. Theo bản tướng, giáng lâm giết địch. Ở cánh cửa xuyên không bên trong, một anh vũ tướng quân thanh âm vang lên. Nương theo. Ở cánh cửa xuyên không vầng sáng bao phủ vị trí, từng nhóm hắc giáp chiến thuyền xuất hiện, trong chớp mắt liền xuất hiện hơn 100 chiếc chiến hạm, đều là công nghệ đạt đến đỉnh phong tầng thứ chiến thuyền, mặt trên phân phối nổ pháo, đầu thạch kỳ trở trọng hình sát thương quân giới. Chuyện này, Hán quốc thủy quân. Điều này làm cho nguyên bản tự có dựa dẫm, cho rằng dựa vào Trường Giang thiên hiểm có thể ngăn cản Đại Hán bước chân Triệu Cát hoàn toàn biến sắc. Dù sao bọn họ dựa vào Trường Giang tư thế, nếu như Đại Hán có thủy quân, Tống quốc tất cả ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Mà hiện tại, ở Đại Hán thủy quân sau khi xuất hiện, cũng chính đáp lại Triệu Cát tối không muốn nhìn thấy. Nhưng, Đại Hán lực lượng lại sao lại là bọn họ có thể nghĩ đến? Theo cánh cửa xuyên không bằng sáng lấp lóe, từng chiếc chiến thuyền xuất hiện, lại là trong nháy mắt, Trường Giang chi thượng đã trải rộng Đại Hán hắc giới chiến thuyền, có tới hơn 200 chiếc tiến công hình chiến thuyền. Mà khi chiến thuyền sau khi xuất hiện, cũng mang đến Đại Hán 10 vạn thủy quân, đều là thuộc về Đại Hán tinh nhuệ. Nếu như không phải Triệu Cát cố ý muốn lấy Trường Giang tư thế ngăn cản Đại Hán, hay là Đại Hán căn bản sẽ không vận dụng thủy quân, nhưng này hay là chính là hắn tự tìm đường chết đi. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết. Chu Du nhìn quanh thân chiến thuyền, lúc này hạ lệnh, giết. Hơn 200 chiếc chiến thuyền đột nhiên động, hướng về Tống quốc vị trí Trường Giang Nam cảnh giết tới, nhiều như vậy chiếc chiến thuyền khởi động, theo gió vượt sóng, đem toàn bộ Trường Giang đều đánh di chuyển, thao lãng kinh thiên, nhấc lên từng trận bọt nước. Nên chiến, mau chóng cho chấm nên chiến. Nhiều như vậy chiếc chiến thuyền đánh tới, Triệu Cát hoàng hồn, vội vàng hô lớn. Vâng. Tống quốc thủy quân cũng lập tức hành động, có điều đối lập với Đại Hán thủy quân, nhưng là có vẻ được không ít. Hơn 100 chiếc chiến thuyền đối diện Đại Hán hơn 200 chiếc. Hơn nữa không chỉ là về số lượng, càng là ở chiến thuyền thể tích trên, đủ có thể nghiền ép Tống quốc chiến thuyền. Bây giờ Đại Hán luyện tạo quân giới công nghệ không chỉ có riêng là công nghệ, hơn nữa còn bao hàm luyện khí thuật ở trong đó, vì lẽ đó mạnh hơn Tống quốc là nhất định, hơn nữa dù cho là đến trung võ trung phẩm bên trên thế giới, Đại Hán công nghệ cũng tất nhiên là mạnh nhất. Nổ pháo, đầu thạch kỳ, tiến công. Chu Du tọa trấn với thủy quân trung quân, chỉ huy thủy quân chiến thuyền tiến công. Hơn 200 chiếc chiến thuyền ở Trường Giang chi thượng, càng là có vẻ mênh mông cuồn cuộn, mang theo vô tận nghiền ép sức mạnh. Cánh tả, hữu quân, trung quân đồng loạt mà động, như đồng ba trôi ác liệt lưỡi dao sắc hướng về Tống quốc đại quân đâm tới. Theo chiến thuyền tới gần Tống quốc bên bờ, Chu Du ra lệnh một tiếng, trên chiến thuyền nổ pháo, đầu thạch kia cũng là thể hiện rồi chúng nó giết chóc uy năng, hướng về Tống quốc đánh tới chiến thuyền đánh tới. Trong mấy mắt, này Trường Giang chi thượng hiện ra một mảnh va chạm chi cảnh. Đoạt người tư thế nổ pháo, điên cuồng đánh giết, thủy diệt giống như đầu thạch, mang theo hét giận dữ hư không sức mạnh, mạnh mẽ hướng về Tống quân đem tới. Không muốn lùi. Tiến công. Nếu như Hán quốc vượt qua Trường Giang, Đại Tống liền xong a. Cho bản tướng giáng trả, cung tiến thủ, nổ pháo, tiến công. Nhìn trên đỉnh đầu trực lược mà đến đá lớn, nổ pháo, vô số Tống quốc thủy quân đã là sợ vỡ mật nước, thế nhưng ở chủ tướng mệnh lệnh ra, không dám lùi, vẫn cứ điên cuồng đòn đánh. Vâng. Trên hư không lạc thạch xuất hiện, hướng về Tống quân chiến thuyền ném tới, toàn bộ Trường Giang như đồng bị đạn pháo bao phủ giống như vậy, nổ vang không ngừng, khắp nơi đều bị đánh ra bằng nước. Mà rất nhiều Tống quân chiến thuyền căn bản không thể nào tránh né, bị loạn thạch đập trúng, chìm nghỉm Trường Giang thao lãng bên trong, vô số Tống binh rơi giang trong nước, điên cuồng dãy rủa. Mà lúc này, Đại Hán lấy thủy quân áp chế Tống quốc thủy quân đồng thời, cánh cửa xuyên không cũng không có biến mất, mà vẫn cứ đang giải phóng cái gì. Vầng sáng lấp lóe, vừa nhìn, từ qua lại bên trong xuất hiện từng chiếc thuyền, có thể trôi nổi ở trên mặt nước vận binh chiến thuyền, không giống với Chu Du thủy quân sau khi xuất hiện trực tiếp tiến quân, những này vận binh chiến thuyền sau khi xuất hiện, trực tiếp lấy thụ liệt mà bài, tựa hồ là chuẩn bị ở này Trường Giang chi thượng xây dựng một tòa chiến thuyền phụ kiều, cung bắc cảnh bờ bên kia Đại Hán tướng sĩ thông qua, bảo vệ phù kiều tạo thành, chu diệt Tống quốc thủy quân. Chu Du phát hiệu lệnh nói, nặng. Tự trường trong sông truyền quay lại từng trận tiếng đáp lại. Dưới sự chỉ huy của Chu Du, Đại Hán thủy quân thế không thể đỡ, đánh tan từng chiếc Tống quốc chiến thuyền, đã từng bước khống chế ngày này hiểm Trường Giang. Diệt Tống. Lưu Hiệp nhìn thấy trường trong sông loạn chiến, khẽ nhả ra hai chữ, chúng thần tuân chỉ. Triệu Vân, Lữ Bố chờ đem cùng kêu lên lĩnh mệnh. Sau đó, lấy Triệu Vân thống suất quân đoàn dẫn đầu, nhìn về phía đã trải qua sơ bộ bố trí chiến thuyền phủ kiều. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo bản tướng giết. Triệu Vân gầm lên một tiếng, đang bị trực tiếp xài bước phủ kiều bên trên. Ở sau người hắn, nhưng là hắn quân đoàn tướng sĩ, dĩ nhiên thủ thế chờ đợi, khi thấy Triệu Vân lao ra sau, dồn dập tùy tùng Triệu Vân leo lên phủ kiều, chuẩn bị mượn này phủ kiều tư thế, ngang qua Trường Giang, đánh tan Tống quốc. Cung phục điện, trợ đại quân qua sông. Lưu Hiệp lần thứ hai lên tiếng nói, "Vâng." Độc Cô, Tả Tử, Trương Tam Phong ba đại quân phục. Còn có lúc trước ở Nam Tống, Minh giáo thế giới thu phục rất nhiều cung phụng cùng chuyển động, toàn bộ có tông sư cảnh lực lượng, lừa không mà động, triển khai khinh công ở trên chiến thuyền nhẹ chút, hướng về Tống quốc giết đi. Bằng bọn họ tu vi võ đạo, nhưng là không cần mượn phù kiều liền có thể vượt qua Trường Giang. Hoàng thượng, thuộc hạ thỉnh cầu tham chiến. Lúc này, Vô Nhai mang theo Vu Hành Vân, còn có Linh thiếu cung dưới trướng 36 cung, 72 cửa động phái đệ tử đi tới nơi đây. Rất tốt. Lưu Hiệp thấy này, trên mặt cũng là treo lên một vệt nụ cười, trợ đại quân qua sông. Tuân chỉ. Vô Nhai lúc này lĩnh chỉ, trực tiếp đuổi theo Độc Cô bóng người của bọn họ, độ giang giết đi. Hết thảy Linh thiếu cung đệ tử nghe lệnh, trợ đại hán giết địch. Vu Hành Vân lớn tiếng kiến đạo, giờ khắc này nàng đã khôi phục tu vi, một thân tông sư cảnh đỉnh phong thực lực, không thể coi thường. Tôn Đồng Mỗ chi mệnh. Linh thiếu cung dưới trướng phụ thuộc môn phái đệ tử có mấy ngàn người, đều là có võ đạo thực lực, đồng thời tiên thiên cảnh có mấy trăm người, một khi động, sản sinh nhằm vào Tống Quốc sát cơ có đủ có thể so sánh mấy vạn binh mã. Này chính là bây giờ Đại Hán đối với vũ đạo chi lực vận dụng. Mà trái lại, Triệu Cát còn có dưới trướng hắn thần tử vẻ mặt đã là mặt lạnh như xương. Hán quốc đã ở xây dựng phù kiều, nếu để cho bọn họ đại quân vượt qua Trường Giang, liền xong. Rời đi đánh tan phù kiều. Chương 489, chiến trận lên Triệu Cát trong miệng cấp thiết tê gọi liền có thể thấy được bây giờ Tống quốc đối mặt hình thức. Trường trong sông, nguyên bản bị bọn họ bản thân quản lý thủy vực đã bị Đại Hán thủy quân khống chế, bọn họ thủy quân đã bị Đại Hán thủy quân từ từ bọn ngươi diệt. Ở Trường Giang chi thượng, có thể thấy rõ ràng nước sông lên tới nơi trôi nổi thi thể, tiên máu nhuộm đỏ thủy vực, tàu đắm, phá thuyền, ở trường trong sông trải rộng, còn có thật nhiều tống binh ở bên trong nước rẽ rủa xin tha. Tống quốc dấu hiệu thất bại đã định. Đại Hán thủy quân vô địch với thủy vực, mà trong thủy vực, ở thủy quân tướng sĩ điều khiển dưới, phù kiều cũng ở từ từ xây dựng, ở Chu Du khiến đại quân dưới sự che chở, một tòa do thuyền vận binh dựng phù kiều đã muốn liên thông đến nam cảnh bờ bên kia. Có một câu gọi là khống chế quyền làm chủ trên biển mới có thể bảo vệ lục địa, một câu nói này sẽ không có sai. Bây giờ Tống quốc thủy quân bị Đại Hán diệt sạch, Trường Giang đã bị Đại Hán thủy quân toàn bộ khống chế, có thủy quân dưới sự che chở, Đại Hán tướng sĩ không có bất kỳ trở ngại. Ở thủy quân dưới sự che chở, dù cho là Tống quốc nam cảnh bờ sông mưa tên bình thiên, nổ pháo đánh tung, cũng không thể trở ngại phủ kiều dự. Đại Hán tuy có thương vong, nhưng phủ kiều thế không thể đỡ. Đại tông sư, kính xin ngươi ra tay, phá Hán quốc phủ kiều, bằng không ta Đại Tống nguy rồi. Nguy cơ bên dưới, Triệu Cát đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía Đoạn Dự. Được. Đoạn Dự mắt mang lệ mang, đống, bay lên trời, hóa thành một vệ sáng hướng về Đại Hán phủ kiều mà tới. Nhất Dương chỉ. Đoạn Dự lăng không đứng ở phủ kiều hư không, mục mang ánh sáng lạnh, đống, đan điền chân khí điều động, chỉ tay hướng về chiến thuyền phủ kiều đánh tới. Nhất đạo chỉ khí lưu quang lăng không đánh ra, trực tiếp đánh vào một chiếc phủ kiều chiến thuyền bên trên. Vâng. Ở hắn đại tông sư lực lượng dưới, cái kia phủ kiều bị trực tiếp đánh trúng nát tan, mặt trên tướng sĩ cũng tử thương vô số, phủ kiều tạo thành bị nẹt. Hán quốc người đều phải chết. Đoạn Dự mang theo mãnh liệt sự thù hận, điên cuồng tiến công phủ kiều. Đại tông sư lực lượng, lục địa thần tiên, thực lực thao thiên. Sức lực của một người có thể diệt vạn quân, dù cho Đoạn Dự chỉ là một bị mạnh mẽ tăng lên đại tông sư, nhưng vẫn cứ có đại tông sư sức mạnh đến cực điểm. Đại tông sư sao? Cực âm chất khí, cùng ngày đó đột kích Quỷ Hoa lão tổ như thế, lẽ nào là hắn tự biết không cách nào loại bỏ chấp kiếm khí, đem công lực chuyển cho người này? Bắc cảnh bờ bên kia, Lưu Hiệp ánh mắt bị ngừng, một chút liền nhìn ra Đoạn Dự nội tình. Có điều, Lưu Hiệp vẫn chưa có bao nhiêu kinh hoàng, đại tông sư tuy mạnh, có thể hộ một quốc gia, nhưng căn bản là không có cách chống đối bây giờ Đại Hán quân thế. Đại Hán, vô địch. Vung tay lên, Lưu Hiệp quát khẽ một tiếng, ai cho chấm chém kẻ này? Thần chém. Triệu Vân lớn tiếng đáp lại nói, ánh mắt nhìn chăm chú Đoạn Dự. Đại tông sư cường giả, hôm nay ta Đại Hán thượng tướng Triệu Vân liền chém ngươi. Tung tu vi không bằng ngươi, nhưng ta Đại Hán còn có vô số tướng sĩ. Nhìn chết thảm ở Đoạn Dự trong tay tướng sĩ, Triệu Vân đấy mắt tất cả đều là ánh sáng lạnh lẽo. Ta Đại Hán tướng sĩ ở đâu? Triệu Vân cao giơ lên trong tay long đạm thường, uy thanh quát lên. Đại Hán thiên uy, đánh đâu thằng đó? Đến đắp hoàng thượng, giết lấy hết tất cả không thần. Giết, giết, giết. Ở Trường Giang thủy vực bên trong, vô số Đại Hán tướng sĩ cùng kêu lên đáp lại nói. Đoạn Dự lấy đại tông sư lực lượng trở ngại phù kiều, điên cuồng đổ lục Đại Hán tướng sĩ, nhưng tung như vậy, Đại Hán tướng sĩ không có một khiếp đảm hạ người, điên cuồng hướng về Đoạn Dự giết đi, dù chết vẫn như cũ tiền phó hậu kế, chỉ để lại chết trận đồng đội báo thủ, bảo vệ phù kiều dựng, diệt Tống. Trấn quốc chiến trận, khải. Triệu Vân đấy lòng hét một tiếng, lấy quốc vận số liên lạc triệu ở đây Trường Giang thủy vực hết thảy Đại Hán tướng sĩ, có tới hơn 60 vạn tướng sĩ. Chiến trận, khải. Thời khắc này, hết thảy tướng sĩ đều là đồng thời vận chuyển trấn quốc chiến trận tâm quyết. Bây giờ Đại Hán, trấn quốc chiến trận dĩ nhiên phổ cập toàn quân, bất kể là thập đại chủ chiến quân đoàn, vẫn là phổ thông quân đoàn, đều tu luyện trấn quốc chiến trận. Làm trấn quốc chiến tranh vận chuyển một khắc, hết thảy tướng sĩ trên người đều hiện lên này trận hào quang đỏ ngầu, chính là bọn họ giết địch vô tận giết sát khí ngưng tụ. Đồng thời lấy Triệu Vân làm trung tâm, hội tụ quá khứ. Đến hơn 60 vạn tướng sĩ giết sát khí hội tụ, Triệu Vân liên cùng lấy chiến trận hội tụ toàn thân, xem nhiên, Triệu Vân cả người đã bị tinh lực bao phủ, huyết quang bình thiên, vô tận sát khí kinh không mà lên. Tựa hồ cảm ứng được đến từ Triệu Vân sát cơ ngập trời. Đoạn Dự ánh mắt ngưng lại, gắt gao rơi vào Triệu Vân trên người, ngày đó phá ta đại lý đại quân sát chiêu, tụ tập toàn quân lực lượng. Lần này, ta sẽ không để cho ngươi lại thành. Nghĩ, Đoạn Dự bay lên không nhất phi, hướng về Triệu Vân giết tới, trong tay Nhất Dương chỉ đã ngưng tụ ác liệt chỉ khí. Mà lúc này, Triệu Vân đã hội tụ toàn quân hơn 60 vạn tướng sĩ giết sát khí, một thân sức mạnh ở trên người hắn hội tụ, khiến cho quanh thân ngàn mét đều đang rung động, nước sông sôi trào, này một nguồn sức mạnh nhắm thẳng vào đại tông sư tầng thứ, so với Đoạn Dự nắm giữ sức mạnh còn cường thịnh hơn mấy lần. Hôm nay, ta muốn cho ngươi xem một chút, để này giới người nhìn, đại tông sư cũng không phải là vô địch, ta Đại Hán thượng tướng, không đại tông sư lực lượng nhưng có thể chém đại tông sư. Nhìn Đoạn Dự thân hình cực tốc lướt tới, Triệu Vân hai mắt đã bốc lên uy nghiêm đáng sợ huyết quang, dường như tẩu hỏa nhập ma giống như vậy, có điều, này không phải là tẩu hỏa nhập ma, mà là đến từ cuồng bạo giết sát khí hội tụ nguyên do. Càn rỡ chi bi, đại tông sư vô địch hậu thế, hôm nay ta chém ngươi, lại giết ngươi Hàn Quốc hoàng đế, vì ta đại lý báo thù rửa hận. Thiểu Trung kiếm, chết cho ta. Đoạn Dự gào thét, thuộc về hắn đại lý đoàn thị tuyệt học bày ra, lục mạch thần kiếm, vượt qua nhất dương chỉ tuyệt học. Nhất đạo ánh kiếm màu đỏ ở đoạn dự chỉ bên trong đánh ra, ánh kiếm quá, quanh thân phủ tiểu chi linh phá nát, rất nhiều đại hán tướng sĩ bị kiếm khí chấn thương, ngã vào trong sông, mà kiếm khí khóa chặt đầu nguồn chính là Triệu Vân. Đoạn dự sao? Bắc cảnh bờ sông, Lưu Hiệp khỏe miệng hiện lên một vệt nụ cười, ngày đó bị ngươi chạy trốn, hôm nay vừa vặn tất cả giải quyết. Cả gan làm loạn, chỉ bằng ngươi còn muốn phạm ta đại hán hoàng thượng, đáng chém. Triệu Vân gào thét, hội tụ hơn 60 vạn tướng sĩ giết sát khí từ trong thân thể bộc phát ra, huyết quang lấy hắn quanh thân lan tràn, thao thiên tại này cố giết sát khí bên dưới, bộc phát ra, Triệu Vân, nổi giận. Tùy theo. Bách điều chiêu phượng. Cho ta chết. Triệu Vân hai tay nắm chặt long đảm thương, ánh mắt khóa chặt trên hư không đoạn dự, đống, nhảy lên trời mà lên, trong tay long đảm thương đột nhiên chỉ trích bạo đánh ra ngoài. Vâng. Ở hội tụ toàn quân lực lượng chiến trận dưới, long đảm thương đánh ra một khắc, hư không cũng vì đó một tịch, một con hí lên bạch phượng ở hư huyễn chim chen trúc dưới, mang theo vô cùng sắc cơ, hướng về đoạn dự đánh tới. Đòn đánh này, hư không tịch diệt, càng là hội tụ toàn quân giết sát khí. Triệu Vân hai mắt đỏ chót, sức mạnh vô tận triển khai, thề muốn một đòn diệt đoạn này dụ. Vì chết trận tướng sĩ đồng đội, càng đại hán uy nghiêm. Chương 490, chém đại tông sư, hán uy vô địch bạch phượng ở bách điểu chen trúc dưới, ở trên hư không trên hí lên gào thét, mang theo liền thiên sát cơ. Ở này một luồng sát cơ bên dưới, nguyên bản tràn đầy tự tin đoạn dự giờ khắc này cũng là hoàn toàn biến sắc, tràn ngập kinh hoàng, lấy tông sư chi cảnh, càng đánh ra đại tông sư sức mạnh, chuyện này, này vi phạm võ đạo lẽ thường, cái này không thể nào a. Giả tạo, ta chính là chân chính đại tông sư, chắc chắn sẽ không sợ ngươi. Lục mạch thần kiếm. Đoạn dự tê uống, âm nhu trên mặt mang theo dữ tợn sát cơ. Bên trong đan điền chân khí điều động, hai tay nặn ra từng đạo kiếm chỉ, từng đạo kiếm khí ở trong tay của hắn thành hình, mang theo đủ có thể phá nát một tòa thành quan lực phá hoại, hướng về trên hư không bạch phượng đánh tới. Toàn bộ hư không đều là đến từ đại tông sư năng lượng bận sóng, ở nguồn năng lượng này chèn ép xuống, toàn bộ hư không đang rung động, trường giang thủy vực bên trong cũng bị này mạnh mẽ năng lượng kinh động, thao thiên liền thiên, mãnh liệt cực kỳ. Chỉ mong có thể thắng, bằng không ta đại tống căn bản kiên trì không tới Liêu quốc đại quân đến đây liền xong. Triệu Cắt hai mắt đỏ chót nhìn trường giang trên hư không đại chiến. Thân là một hoàng đế, trưởng hùng binh mấy trăm ngàn, có thể ở đại hán trước mặt là như vậy vô lực, lại đem hy vọng ký thác ở một người ngoài trên người. Thượng tướng tất thắng. Mà ở đại hán một phương, rất nhiều tướng sĩ ánh mắt cũng ở ngưng tụ, tràn ngập tự tin. Dù cho là đại tông sư, nhưng ở đại hán trước mặt cũng không sợ chi có. Trên hư không, lục mạch thần kiếm ánh kiếm kiếm khí gào thét, điên cuồng đánh về phía hư không trực lược bạch phượng, nhưng hội tụ toàn quân giết sát khí một đòn lại sao lại là như vậy dễ phá, dù cho lục mạch thần kiếm có phá sơn mở thạch lực lượng, thế nhưng ở bạch phượng ép tiến vào bên dưới, từng đạo kiếm khí bị đánh thành hư vô. Bạch phượng đoạt không, xiêm nhiên liền lược đến đoạn dự trước người. Ta chính là đại tông sư, không thể thua ở ngươi này chỉ là tông sư trong tay. Phá cho ta. Bạch phượng trực lược mà đến, đoạn dự quanh thân đã bị giết sát khí hình thành sát cơ bao phủ, đoạn không có thể trốn con đường. Trong cơn kinh hoàng, đoạn dự triệu tập đan điền toàn bộ chân khí đón bạch phượng đánh tới. Trong mấy mắt, đoạn dự bóng người cùng bạch phượng chồng chất vào nhau, tập hợp hắn đại tông sư toàn bộ chân khí, một trường nổ ra. Ầm ầm, trường giang thủy vực hư không xuất hiện một tiếng kinh thiên nổ đùng, như đồng hai cái đại tông sư toàn lực đối kích một chiều, năng lượng lấy giao va hư không vì là điểm giới hạn, đông khuyết tán ra đến. Bạch phượng hết thể giết sát khí toàn bộ phát tiết mà ra, toàn bộ hướng về đoạn dự tuôn tới. T. Một tiếng bạch phượng hí lên, bạch phượng ở trên hư không phi động, nhìn như tao nhã, nhưng ẩn chứa vô tận sắc cơ, đống, bạch phượng khóa chặt gần trong gang tấc đoạn dự, phượng khu tiêu tan, hóa thành nhất đạo thuần túy thương mang, ngơ ngác hướng về đoạn dự vào tới. Vâng, vâng, toàn bộ trong thủy vực xuất hiện vô tận sóng lớn, hư không gợn sóng không ngừng. A, chỉ nghe hư không trong lúc đó, đoạn dự một tiếng thê thảm gào lên đau đớn, trên ngực đã không ngừng chảy máu, bị thương mang trực tiếp xuyên qua, mà hắn nguyên bản đại tông sư khí thế cũng ở trong khoảnh khắc tiêu tan, hóa thành hư không, thân thể cũng là hướng về phía dưới giang hà rơi rụng quá khứ. Ngươi nhục ta đại hán hoàng thượng, giết ta đại hán đồng đội tướng sĩ, bản tướng nói rồi, phải giết ngươi. Đoạn dự cho đại hán tạo thành thương vong cực lớn, Triệu Vân có thể sẽ không bỏ qua hắn. Lúc này, hơi nghiêng người đi, triển khai khinh công, chân đạp thuyền, hướng về đoạn dự lao đi, trong tay long đảm thương phá không đánh ra, hướng về đoạn dự thân thể. Không. Đoạn dự sợ hãi hô to một tiếng, rơi dụng hắn cực lực giãy giụa, hai mắt trừng lớn, nhưng hắn giờ phút này đã bị chiến trận lực lượng trọng thương, làm sao chống lại? Phốc thử một tiếng, long đảm thương hàn mang trăm trượng, dễ dàng xuyên thủng đoạn dự thân thể, một đại tông sư tiên huyết tung khắp cả hư không. Ngươi, ta không cam lòng a. Đoạn dự đưa tay, không cam lòng nhìn Triệu Vân, hai mắt có quay về thế gian lưu luyến, nhưng càng nhiều chính là chưa từng báo thù không cam lòng, cuối cùng hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Mà Triệu Vân một tay nhấc lên long đảm thương, đúng, đem long đảm thương giơ lên thật cao, đoạn dự thi thể ở trên có thể thấy rõ ràng. Tống quốc đại tông sư đã bị bản tướng giết chết, các tướng sĩ phá địch diệt tống. Triệu Vân uy thanh tê quát lên, âm thanh ở chân khí ra chỉ dưới vang vọng này trường giang thủy vực trong ngoài. Nghe tiếng, hết thể đại hán tướng sĩ đều tràn trề cùng nhiệt kích động, cao giọng hô to nói, thượng tướng thần uy, thượng tướng thần uy, giết địch diệt tống, giết giết. Hơn 60 vạn đại hán tướng sĩ cùng kêu lên hô to, sát cơ ngút trời, vang vọng trường giang trong ngoài, không khỏi bị đại hán quân uy nhiếp. Vừa bên kia, tận mắt nhìn đoạn dự bị Triệu Vân chu diệt, Triệu Cắt mục trở nên tái nhợt, hiện lên vô cùng kinh hoàng, thân thể cũng là vô lực có quắp ngồi ở địa. Ta đại tống chân quốc đại tông sư lại vẫn, lẽ nào là thiên muốn tiêu diệt ta đại tống sao? Chấm không cam lòng à, vì sao chấm sẽ gặp phải Hàn Quốc, tại sao lại liên tiếp tổn hại hai cái đại tông sư? Triệu Các không cam lòng gào thét đạo, tràn ngập bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Hay là, nếu như không có gặp phải Đại Hán, Trung Quốc căn bản sẽ không vong đến nhanh như vậy, còn có thể ở Trường Giang lấy năm kéo dài hơi tàn mấy trăm năm. Không chỉ có là Trung Quốc, Đại Lý, Thổ Phiên, Tây Hạ cũng là, nhưng phía thế giới này đại thế ở Đại Hán giáng lâm sau khi, hết thảy đều thay đổi, Đại Hán giáng lâm, tất cả đều quy về Đại Hán thống trị. Trường Giang thủy vực bên trên, không có đoạn dự người đại tông sư này trở ngại, chiến thuyền di động, cấu phù kiều, thành công đem kéo dài ngàn mét phù kiều, trở lên 100 chiếc thuyền vận binh tạo thành một tòa phù kiều. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết. Các lớn hơn đem thống ngự dưới trướng quân đoàn, đang phù kiều, hướng về bờ bên kia Tống Quốc giết đi. Mà giờ khắc này, bố phòng ở bờ sông Tống Quốc đã là loạn làm một đoàn, bọn họ không chỉ có muốn đối diện Đại Hán thủy quân tiến công, còn có đối diện Đại Hán cung phụng võ giả tiến công. Cái gọi là dựa vào bờ sông phòng ngự đã là một chuyện cười, ở thủy quân lực lượng dưới, bọn họ gắt gao phòng thủ biên giới đã bị mạnh mẽ đánh ra. Đổ bộ, giết. Triệu Vân đem đoạn dự thi thể ném vào giang trong sông, sau đó liền hướng về bờ bên kia giết đi. Sau lưng hắn, Lữ Bố, Hoàng Trung, Trương Phi chờ đem cũng là sát phạt vô song, giành trước đổ bộ. Ta Đại Hán thiết kỵ, vô địch. Giết. Đông đảo thượng tướng đổ bộ, trong lúc nhất thời, giết chóc lên, Đại Hán đánh giáp lá cả bên dưới, không người nào có thể địch. Trong mấy mắt, liên đệ nguyên bản bị thủy quân đánh tan bờ sông Tống quân phòng tuyến trở nên thảm thiết hơn, vô số Tống quân chật vật về phía sau chạy trốn. Tống Quốc tuy cũng có hơn 50 vạn đại quân, nhưng vô thượng trở thống binh đại tướng, bằng Triệu Các khả năng nhưng là không cách nào thống binh nhiều như vậy, ở Đại Hán tướng sĩ đổ bộ một khắc, bọn họ đều bị cả kinh chạy trối chết, phòng tuyến tan tác. Này giới chiến tranh, rốt cục muốn kết thúc. Lưu Hiệp nhìn chăm chú này bao phủ Trường Giang trong ngoài đại chiến, không khỏi thở dài. Có điều ở thoáng qua, vung tay lên, điều khiển quốc vận. Quyết chiến đã khai hỏa, ta Đại Hán quốc vận thần thú lực lượng, nên ra. Chương 491, diệt Tống cuộc chiến nương theo Lưu Hiệp tâm thành. Trên người quốc vận ánh sáng lấp lóe mà hiện ra, mang theo thuộc về Đại Hán hoàng triều vô tận mênh mông cao chót vót. Bạch hổ, Kỳ Lân. Lưu Hiệp nhìn chăm chú hư không, đống quát mắng nói. Theo tiếng, hống. Hai tiếng mênh mông tiếng giống giận dữ vang vọng hư không, Lưu Hiệp trên người bỗng nhiên xuất hiện hai đạo quốc vận thần thú bóng mờ, quay chung quanh Lưu Hiệp quanh thân hoàn quay một vòng sau, đông xuất hiện giữa trời, hướng về hư không tiên khung độn xạ mà đi. Hóa thành hai con đạt 400 trượng quốc vận thần thú. Một con bạch hổ, mang theo vô tận sát phạt uy thế chư thiên. Một con Kỳ Lân, bản thuộc về thủy thú, thế nhưng ở Đại Hán chinh chiến chư thiên quốc lực dưới, thực đang phát sinh thay đổi, thủy thú cũng bèn bèn thủy Đại Hán hoàng triều. Hai đại thần thú vừa hiện, nhất thời nhấc lên này Trường Giang hư không báo tác. Thần thú. Nam cảnh bên bờ, nhìn trên hư không đống nhiên xuất hiện hai vị thần thú, Triệu Cát, còn có dưới trướng hắn văn võ đều sợ hãi. Hàn Quốc, đúng là tiên quốc ra sao? Lại có thần thú che chở. Ta Đại Tống lẽ nào thật sự chính là châu chấu đa xe? Thế này, mỗi người đáy lòng đều kinh hoàng nghĩ, nguyên bản yếu ớt tinh thần ở thần thú sau khi xuất hiện, càng yếu ớt. Thần thú lực lượng gia trì. Lưu Hiệp nhìn chăm chú hai vị thần thú một lát sau, đống quát ra lệnh. Nhất thời, hống. Hai phe thần thú gào thét một tiếng, to bằng cái đấu con mắt nhìn chăm chú này loạn chiến một mảnh giang hà hai phe, ánh mắt đảo qua, dành cho hết thể Tống quân một loại nuốt sống người ta ánh sáng, mà đối với Đại Hán tướng sĩ mà nói, nhưng lại như gió xuân ấm áp. Đống, rào. Ở hai vị thần thú trên người, thích ra vô tận ánh sáng, hướng về phía dưới hơn 60 vạn Đại Hán tướng sĩ ra chỉ quá khứ. Bạch hổ chúa chính là Tây Phương thần thú, chúa sát phạt. Kỳ Lân chính là Trung thổ thần thú, chúa thổ. Ở hai phe thần thú sức mạnh ra chỉ dưới, hết thảy bị thần lực ra chỉ các tướng sĩ đều là vô cùng kích động. Ha ha ha, ta Đại Hán mới thật sự là thiên mệnh quốc gia, ủng thần thú che chở. Thần thú lực lượng ra thân, giết địch. Vô số tướng sĩ kích động giống to, sát cơ vô hạn. Ở thần lực ra chỉ dưới, mỗi một cái tướng sĩ sức mạnh đều là tăng nhiều, chỉ ít gấp đôi. Mà ở Kỳ Lân thần lực ra chỉ dưới, mỗi một cái tướng sĩ quanh thân đều bày lên một tầng nhàn nhạt màu đất vòng bảo vệ. Tuy nói này phòng ngự vòng bảo vệ không thể vẫn tồn tại, nhưng đủ có thể vì là đại chiến bên trong tướng sĩ ngăn trở nhất đạo thương tổn chí mạng. Này chính là bây giờ Đại Hán hoàng triều có hai vị thần thú tọa trấn sức mạnh. Giết. Ở chiến thuyền phù kiều xây dựng dưới, từng nhóm một Đại Hán tướng sĩ đã lướt qua Trường Giang thiên hiểm, đổ bộ nam cảnh, mà ở thần thú lực lượng gia trì sau, bọn họ càng là sát phạt vô song, điên cuồng đánh giết Tống quốc sĩ tốt. Mà ở Trường Giang bên trong, Chu Du thống xuất thủy quân, nhưng là hiện chế hải tư thế, điên cuồng phá hủy Tống quốc ở ven bờ phòng tuyến, để Tống quốc căn bản không có sức chống cự. Giết. Không thần ta Đại Hán, sát vô xá. Ở đông đảo thượng tướng thống xuất dưới, càng ngày càng nhiều Đại Hán tướng sĩ thành công đổ bộ, giết vào nam cảnh bờ bên kia, mà Đại Hán tướng sĩ dũng mãnh dị thường, không sợ chết, điên cuồng giết chóc, giết đến Tống quốc đại quân liên tục bại lui, chật vật chạy trốn. Chiến cuộc vào đúng lúc này, dường như liền đem đặt vững. Thiên vong ta Đại Tông a, tung từng có hai vị đại tông sư lực lượng, chắc cũng không thể cứu văn a. Triệu Cắt ngựa đầu nhìn hư không, thét dài thở dài nói, tràn ngập bi vẫn cùng bất đắc dĩ. Vong quốc hoàng đế, hay là này một danh xưng đem lương theo hắn vĩnh viễn, cho đến chết đi vậy sẽ bị người ghi khắc. Hoàng thượng, không thể cứu vãn, thừa dịp Hán quân còn chưa tấn công tới, chết đi, bằng không Hán quân giết tới, liền xong. Đúng đấy hoàng thượng, chết đi, ta Đại Tống ở Giang Nam còn có nhiều thành trì, chỉ phải kiên trì đến Liêu quốc đi tới, là có thể một lần nữa giết trở về. Hoàng thượng, nhìn đến từ Đại Hán mãnh liệt tiến công tư thế, hết thảy Tống thần đều sợ, hướng về Triệu Cắt nói rằng: "Ha ha ha, chết, từ đầu tới đuôi đều là triệt. Chấp từ bỏ Bắc cảnh danh giới triệt đến Nam cảnh, bây giờ đã triệt đến Nam cảnh, các ngươi lại còn để chậm triệt. Chờ hắn Nhật Nam cảnh thất lạc, chấm nên còn có thể triệt đi nơi nào? Rác rưởi, một đám rác rưởi a. Chấm các ngươi phải để làm gì? Nước mất nhà tan, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Nghe được chính mình dưới trướng những này thần tử, Triệu Cắt nhưng là điên cuồng cười to lên, tràn ngập bất đắc dĩ. Nếu như hắn triều đình thần tử có thể cùng hắn trên dưới một lòng, hắn Tống quốc còn nói gì tới sẽ như vậy. Lần này, chấm sẽ không lại rút lui. Chấm muốn cùng Đại Tống cùng chết sống, dù chết, chấm cũng sẽ không là bỏ mạng tiên tử, mà là cùng quốc cùng chết sống tiên tử. Triệu Cắt lớn tiếng nói, rút ra bên hông tiên tử kiếm, nhắm thẳng vào trước mắt của thần. Xin mời hoàng thượng cân nhắc a. Lưu đến thanh sơn ở, không sợ không tài tiêu. Xin mời hoàng thượng lui lại a. Những kia thần tử kinh hoàng ngã quỵ ở mặt đất, khẩn cầu. Nhưng nơi đây Triệu Cắt tâm đã chết, nơi nào còn có lòng muốn triệt. Trung quy thân là một quốc gia hoàng đế có thuộc về hắn hoàng đế tôn nghiêm, dù cho là quốc diệt, cũng phải cùng quốc cùng tồn vong. Các ngươi những này rất sợ chết đồ, ta Đại Tống sở dĩ sẽ như vậy, chính là các ngươi gây nên. Trung thần lương tướng đều bị các ngươi hại, hôm nay các ngươi làm theo chấm cùng chịu chết. Triệu Cắt lạnh lùng đảo qua những này muốn chạy trốn thần tử. Sau đó, giương tay một cái bên trong lợi kiếm, nhắm thẳng vào những kia thần tử, người đến, cho chấm đem bọn họ toàn bộ giết. Ta Đại Tống tuy quốc lực suy sụp, nhưng chắc chắn sẽ không khoan dung phản bội chi thần. Bây giờ quốc chi tồn vong, các ngươi nhưng một lòng muốn chạy trốn, chấm không cho phép các ngươi. Giết. Triệu Cắt hai mắt phun lửa, liều lĩnh vô cùng sắc cơ. Vâng. Ở Triệu Cắt bên người, nhưng là trung thành Ngự Lâm Vân, nghe được Triệu Cắt mệnh lệnh sau, đối với những kia muốn chạy trốn tống thần cùng nhau tiến lên, rút đao ra binh, trực tiếp loạn đao chém giết. Tha mạng a. Hoàng thượng, thần không dám. Xin mời hoàng thượng tha mạng. Những kia thần tử sợ hãi xin tha, nhưng căn bản không thể bỏ đi Triệu Cắt quyết ý một lát sau. Văn võ bá quan liền bị Triệu Cắt giết hết. Hôm nay, hắn không chuẩn bị chạy trốn, nhưng hắn đã từng tín nhiệm những này các thần tử, một cũng hưu muốn chạy trốn. Hán hoàng, ta Triệu Cắt sẽ không sợ ngươi. Hôm nay, chấm liền cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Triệu Cắt xa xa nhìn bờ sông, tựa hồ có thể nhìn thấy Lưu Hiệp bóng người giống như vậy, phẫn giận dữ hét. Ngự Lâm quân nghe lệnh, theo chấm cùng giết địch. Triệu Cắt vung lên kiếm trong tay, mang theo vạn chúng Ngự Lâm quân hướng về đại hán tướng sĩ giết đi. Bắc cảnh bờ bên kia, Lưu Hiệp đứng bờ sông bên, trên người đế bào ở giang phong thổi rác, đón gió mà động, có vẻ cực kỳ uy nghiêm. Không có trốn, đúng là để chấm giật mình, cũng được. Cuộc chiến hôm nay chấm liền toàn ngươi cái này thể diện cái chết. Nghĩ, Lưu Hiệp bay lên trời, hóa thành một vệ sáng hướng về bờ sông bên kia bay đi. Đại tông sư lực lượng, tự có thể dễ dàng vượt qua Trường Giang. Hôm nay, Lưu Hiệp đích thân tay lấy Triệu Cắt tính mạng, toàn hắn đế vương tôn nghiêm. Chương 492, diệt theo Lưu Hiệp bóng người hơi động, phù không mà hiện, trong tay đế vương kiếm ra tay mà động, hóa thành một vệ sáng hướng về bờ bên kia bay đi. Thân hình quá, nhấc lên một loại năng lượng sóng khí, đương theo bóng người, toàn bộ Giang Hà nhấc lên cuồng phong sóng lớn, cực kỳ ngơ ngác. Trong khoảnh khắc, liền tới đến bờ bên kia. Bóng người lược không mà đứng, quan sát nhìn phía dưới xung phong Tống Hoàng Triệu Cát. Hán hoàng, người rốt cục đến rồi. Nhìn thấy Lưu Hiệp bóng người, Triệu Cát không có e ngại, chỉ có một loại thoải mái ung dung. Hay là ở đáy lòng của hắn, có thể chết ở Lưu Hiệp dưới kiếm đã là to lớn nhất vinh quang, dù sao hắn không có làm vòng quốc bại trốn chi quân, mà là làm một cùng quốc chịu chết chi quân, dù có chết, sử sách bên trên cũng sẽ không có lên án, mà không phải là bị hậu thế ca tụng là hôn quân. Kỳ thực chấm đối với ngươi chưa trốn cũng rất kinh ngạc. Lưu Hiệp nhìn chăm chú Triệu Cát, cười nhạt. Ha ha ha, chấm đã thoát được rồi, không muốn lại chạy trốn. Thế nhân đều biết là ta Đại Tống sẽ bỏ Minh Ước, công ngươi Hàn Quốc, có thể thế nhân cũng không biết chấm là không thể không sẽ bỏ Minh Ước, bởi vì ngươi tâm căn bản là không phải chỉ một diện đại lý, diệt thổ phiên, diệt Tây Hạ, ngươi là muốn nhất thống thiên hạ, tiêu diệt tất cả không thần, ngày đó ngươi công thổ phiên thì là ta Đại Tống duy nhất có thể thay đổi cục diện cơ hội, nhưng chấm không nắm chắc được. Triệu Cắt cười lớn một tiếng, mang theo thoải mái. Sau đó thì sao? Lưu Hiệp bình thản nói. Hán hoàng, chấm không phải không thừa nhận ngươi không gần như chỉ ở võ đạo bên trên mạnh mẽ, càng ở văn trị bên trên. Ngày đó ngươi sở dĩ cùng ta Đại Tống ký kết minh ước, nói vậy liền ngờ tới ta Đại Tống sẽ xé bỏ minh ước, sau đó đến một sư già có tiếng đi. Triệu Cắt cười thẳng nói. Nếu như nói vừa bắt đầu Triệu Cắt còn không rõ, nhưng hiện tại, Triệu Cắt nhưng là không hiểu cũng rõ ràng, bởi vì tự Đại Hán giáng lâm sau, Tống quốc hết thảy đều rơi vào rồi Đại Hán tinh kế. Chấm nói cho ngươi, chấm Đại Hán không chỉ có ứng đối tất cả quân thế, càng có mưu tính tất cả mưu quốc lực lượng, ngươi, Tống quốc, Thổ Phiên, Tây Hạ, Đại Lý, thậm chí còn Liêu quốc, đều ở chấm mưu tính bên trong, thua ở chấm trong tay, ngươi không tính thua. Lưu Hiệp trầm giọng nói. Đúng đấy, bây giờ chấm đã rõ ràng, thua ở trong tay ngươi, chấm không tính sỉ nhục. Triệu Cắt gật gật đầu, ánh mắt đông đảo mang theo không thể làm gì. Đây căn bản không phải hắn có thể thay đổi cục diện. Hán hoàng, chấm có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Triệu Cắt nhìn hư không Lưu Hiệp, đống nhiên nói. Nói. Lưu Hiệp liếc mắt một cái. Ngươi đến tột cùng có phải là này một phương thiên hạ quốc độ, hoặc là đến từ khác một thế giới? Triệu Cắt mang theo mãnh liệt chờ đợi hỏi. Không sai, chấm, thậm chí còn chấm Đại Hán đều đến từ khác một thế giới, một càng mạnh hơn thế giới. Chuyện đến nước này, Lưu Hiệp cũng không có cái gì tốt ẩn giấu, hơn nữa, từ Đại Hán giáng lâm bắt đầu, cũng căn bản không có ẩn giấu. Từ Đại Hán giáng lâm sau, hết thảy đều là này giới chư quốc ở mơ màng, không biết Đại Hán căn bản. Chấm thua không oan a, khách đến từ thiên ngoại, một thế giới khác quốc độ. Nghe được Lưu Hiệp sau, Triệu Cắt trên mặt lộ ra một loại cười thảm, nhưng cũng có một loại thoải mái. Chỉ ít, hắn biết rồi hắn Đại Tống cũng không phải thua với này một phương thiên hạ quốc độ, mà là khác một thế giới cường quốc, xa mạnh hơn nhiều hắn Đại Tống. Hôm nay, chấm biết vừa chết khó tránh khỏi, nhưng chấm có một chuyện cần cầu. Triệu Cắt chờ đợi nhìn Lưu Hiệp nói: "Bất diệt ngươi hoàng thất bộ tộc sao?" Lưu Hiệp lạnh nhạt nói: "Chỉ cần hoàng thượng đáp ứng, ta đồng ý tự sát kết thúc, đồng thời để hết thảy đại tống tướng sĩ thần phục với ngươi dưới chân." Triệu Cắt mang theo cầu xin vẻ nói rằng, cùng lúc trước Lý Kiền Thuận nhưng là lạ kỳ tương đồng. "Chấm không chấp nhận uy hiếp. Lần này bên dưới, ngươi Tống Quốc chi quân đã không hề đầu trí, chấm vất tay có thể diện, nhưng muốn bảo toàn ngươi Triệu thị huyết mạch, ngươi làm chết, nhưng chấm sẽ không cùng ngươi giao dịch." Lưu Hiệp lạnh lùng liếc Triệu Cắt một chút, người sau không khỏi cũng nghĩ quá nhiều, đến bây giờ thời khắc, lại còn muốn bằng còn sót lại Tống Quốc gốc gác đến cùng Lưu Hiệp làm giao dịch. "Ai?" Nghe được Lưu Hiệp, Triệu Cắt trên mặt hiện lên một vẻ cho nguội vẻ. Tuy rằng cuối cùng chỉ là một đánh cược, nhưng hắn không nghĩ tới Lưu Hiệp sẽ từ chối đến làm như vậy dọn. Đại Tống tướng sĩ nghe lệnh, nhưng Triệu Cắt không có lại phản kháng cái gì, mà là mặt hướng chật vật gặp Đại Hán tướng sĩ Đồ Lục Tống Quốc binh sĩ nhìn lại. "Ở." Rất nhiều Tống Quốc tướng lĩnh kinh hoàng nhìn trên hư không Lưu Hiệp, trả lời, lập tức thả xuống binh khí, đầu hàng Hán Quốc. Triệu Cắt vẻ mặt phức tạp, dường như dùng khí lực toàn thân nói ra một câu nói này. "Vâng." Bây giờ tình thế, Đại Hán quân phòng đột tiến, căn bản không phải bọn họ có thể chống đối, nghe được Triệu Cắt ý chỉ sau, trong lúc nhất thời, toàn bộ Tống Quốc sĩ tốt, tướng lĩnh dường như đồng đại xá. "Hoàng thượng thánh minh." Đông đảo Tống tướng cùng kêu lên đạo, căn bản không có bất kỳ làm trái, toàn bộ ngã quỵ ở mặt đất. Sau đó, đông đảo Tống tướng lập tức phát hiệu lệnh, "Hoàng thượng có chỉ, đầu hàng Hán Quốc, lập tức thả xuống binh khí." "Hoàng thượng có chỉ." Từng đạo mệnh lệnh ở đông đảo Tống Quốc tướng lĩnh trong miệng truyền ra, từ từ truyền khắp toàn bộ vòng chiến. Mấy trăm ngàn trong lúc kháng cự Tống Quốc sĩ tốt nghe tiếng, càng là trên mặt hiện lên sống sót sau hai nạn vui mừng. "Hoàng thượng thánh minh, không cần cùng những đại hán này tu la quân đại chiến, không cần chết rồi. Ta đầu hàng, đừng có giết ta a." Từng cái Tống binh trực tiếp đánh tới bẩy, thả rơi xuống binh khí trong tay, giành trước đầu hàng. Lần này cùng đại hán đại chiến, bọn họ tuy có tương đồng binh lực, nhưng không có ngang nhau sức chiến đấu, đại hán tướng sĩ từng cái không sợ tử vong chém giết, nắm giữ tuyệt đối ngăn được quyền, mà phản chi, Tống Quốc sĩ tốt bị giết đến chạy trối chết, sĩ khí hoàn toàn không có. Ở trong mắt bọn họ, đại hán tướng sĩ nhưng lại không sợ chết quái vật, tới từ địa ngục Tu La. Bọn họ thực sự không muốn sẽ cùng đại hán chiến đấu. "Hán hoàng ở trên, ta Tống Quốc quân vương Triệu Cát nguyện để ta đại Tống cử quốc đầu hàng, hôm nay, ta Triệu Cát cũng đồng ý lãnh cái chết, chỉ cầu hán hoàng xem ở ta Triệu Cát tránh khỏi đại hán tướng sĩ quá nhiều thương vong phần trên, buông tha ta Triệu thị một con đường sống." Ở đây, Triệu Cát tự mình kết thúc. Triệu Cát cười khổ một tiếng, nhìn chung quanh thân bại quân Tống tốt, ngược lại nhấc lên trong tay lợi kiếm, hướng về cổ của chính mình một vệt mà đi. "Ca thử, thiên tử chi kiếm, suy mau đoạt phát." Thổi một cây tóc vào lưỡi là đức, cực kỳ sắc bén, Triệu Cắt tầng tầng lôi kéo, toàn bộ cái cổ xuất hiện một vết máu đỏ sẫm, Triệu Cắt cũng trực tiếp co quắp quỳ trên mặt đất. "Xin mời Hán hoàng lưu ta Triệu thị huyết mạch một con đường sống, Triệu." Triệu Cắt vô cùng cảm kích. Triệu Cắt khẩn cầu nhìn Lưu Hiệp, cuối cùng trực tiếp co quắp ngã xuống đất, trực tiếp chết đi. "Ngươi nếu như thế, chớ có thể thả ngươi Triệu thị huyết mạch một con đường sống, nhưng sinh lộ cũng không dễ vượt qua." Lưu Hiệp nhìn chết đi Triệu Cắt, lẩm bẩm nói rằng: "Chuyện chấm ý chỉ, thả Triệu thị một con đường sống, biếm làm đầy tớ, đi này chỗ giới." Lưu Hiệp nhìn dưới trướng trung tướng, lớn tiếng khiến nói. Chương 493, Tống Quốc đã định nghe tiếng. Hết thảy đại hán tướng lĩnh cùng kêu lên đáp lại nói, chúng thần lĩnh chỉ. Đây chính là đại hán hoàng triều, thuộc về Lưu Hiệp quốc. Thánh chỉ một hồi, đại hán hoàng triều trên dưới mạc không tuân theo, đây là Tống Quốc vĩnh viễn cũng so với không được. Liên như đồng hôm nay đại chiến, nếu như đem cục diện thay đổi vì là đại hán đối diện Tống Quốc tiến công, coi như bị bá tuyệt trưởng Giang thủy vực, bị Tống quân đánh tới bên bờ, đại hán tướng sĩ cũng sẽ không lùi bước, chỉ có tử chiến đến cùng. Dù cho Lưu Hiệp rơi xuống như Triệu Cắt như vậy cùng đường mặt lộ, cũng kiên quyết sẽ không tự sát, càng sẽ không vì bảo toàn tự thân huyết mạch mà từ bỏ quốc, tự sát đầu hàng. Bởi vì Lưu Hiệp sẽ cầm trong tay binh khí, chiến đến cuối cùng một binh một tốt, chiến đến chết vong vì đó, đây chính là đại hán dựng nước mà cường cội nguồn, không sợ với tất cả vị trí. Theo Triệu Cắt vừa chết, đồng thời mệnh lệnh hết thảy Tống quân đầu hàng, hết thảy đều đã tiến vào quét tước chiến trường thời khắc. Triệu Cắt tuy chết, Tống quân tuy đã đầu hàng, ở đại hán tướng sĩ điên cuồng đồ lục dưới, để Tống quân tổn thất nặng nề, nguyên bản còn có 60 vạn đại quân, ở này một trận đại chiến bên dưới, chỉ ít tổn hại 10 vạn. Đương nhiên, đại hán vừa bắt đầu không có chiếm cứ địa lợi, càng bị đoạn dự người đại tông sư kia cường giả tập kích, cũng là tổn vong mấy vạn người. Có điều cuối cùng, lần này chính là đại thắng, so với diệt thổ phiên, diệt tây hạ, diệt đại lý còn muốn đủ mấy phần thắng quả đại thắng. Đi ngang qua mấy ngày thanh lý chiến trường sau khi, cuối cùng chiến công cũng là toàn bộ đến ra. Thành Tương Dương trong đại điện, khởi bẩm hoàng thượng, lần này Trường Giang cuộc chiến, ta đại hán đạt được đại thắng, tổng cộng chu địch thắng 10 năm 20 ngàn, ta tướng sĩ tổn hại 3 vạn với chúng, thương 40 ngàn, đồng thời thành công hợp nhất Tống quân 47 vạn có thừa. Gia Cát Lượng tay nâng một quyển chiến báo, cung kính bẩm báo nói: "Như vậy, coi như không tệ." Lưu Hiệp gật gù. Lần này đại chiến, tuy lớn Hán quân thế hung hăng tấn công tới, nhưng ở trên căn bản là chiếm cứ thế yếu, nếu như không có đại Hán thủy quân giáng lâm, đại Hán căn bản không có cơ hội vượt qua này rộng lớn Trường Giang. Ở Viêm Hoàng trên dưới bên trong, dựa vào Trường Giang mà lấy ít thắng nhiều chiến dịch nhiều không kể xiết, đều là dựa vào thiên hiểm, có thể thấy được lần này đại chiến đại Hán chiếm cứ cỡ nào thế yếu, nhưng trung quy vẫn là thủ thắng. Trong đó chủ yếu vì là các tướng sĩ anh dũng giết địch, không sợ chết vòng công lao, còn có hai vị thần thú sức mạnh gia trì, một công, một phòng, để đại hán giảm bớt rất nhiều thương vong. Nếu như không có kỳ lần phòng ngự, lần này chỉ sợ đại hán muốn tổn hại chí ít 60 ngàn trở lên. Có thể thấy được lúc trước Lưu Hiệp lựa chọn này thổ thuộc tính phòng ngự kỳ lân thần lực là có cỡ nào chính xác, rất lớn giảm thiểu đại hán tướng sĩ thương vong. Chiến tranh, thương vong là không thể tránh khỏi, dù cho là bây giờ khống chế ba cái thế giới, sắp khống chế thứ tư thế giới Lưu Hiệp cũng không cách nào tránh khỏi thương vong, nhưng dựa vào hoàng triều thần thú lực lượng, Lưu Hiệp có thể làm được chính là giảm thiểu thương vong. Chết trận tướng sĩ, trợ cấp như đồng dĩ vãng, tăng gấp đôi phân phát, nhất định phải phân phát đến mỗi một cái tướng sĩ người nhà trong tay, ai nếu là mới vừa dám cắt xén các tướng sĩ trợ cấp, chấm tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Khắc, chết trận tướng sĩ ngươi Di Hải nhất định phải đuổi về chùa giới an táng, tên khắc với anh Linh Bi, đây là chấm duy nhất có thể dành cho bọn họ. Lưu Hiệp nhìn quét điện bên trong văn võ, nghiêm nghị nói rằng, từ Lưu Hiệp trưởng quốc bắt đầu, hết thảy đều là lấy ra sức vì nước quân nhân làm đầu, quân nhân, chức trách chính là bảo vệ quốc gia, bọn họ duy nhất có thể tổn hại địa phương chỉ có chiến trường, trừ ngoài ra, Lưu Hiệp không cho phép bất luận người nào ở hắn trưởng không bên dưới, ước hiếp quân nhân. Cũng chính bởi vì vậy, Lưu Hiệp mới có thể có được đại hán mấy cái thế giới, chỉ sợ có hơn 10 triệu tướng sĩ ủng hộ, kính nể, trung thành. Hoàng thượng thánh minh. Nghe được Lưu Hiệp, điện bên trong bách quan đều là lập tức theo tiếng đáp ứng. Bây giờ Tống Hoàng đã chết, Tống Quốc đã định, nhưng ở Giang Nam nhưng có hay không nắm giữ trong tay thành trì, chuyện trầm ý chỉ, các đường tiến quân, trưởng Tống Quốc các thành trì lớn, nếu như có không thần giả, sát vô xá. Đem Tống Quốc danh giới hết mức nhét vào ta đại hán sau khi, lại bác tiến diệt liêu. Lưu Hiệp ánh mắt lạnh lẽo nói, khởi bẩm hoàng thượng, hơn 40 vạn hàng binh xử trí như thế nào? Cổ Hủ đông nhiên lên tiếng hỏi. Lưu Hiệp trong ánh mắt mang theo vài phần suy nghĩ sâu sắc, khẽ nhả ra một chữ, dùng. Thần minh trắng. Cổ Hủ lập tức hiểu ý Tống quân hơn 40 vạn, nếu như có phản chiến chi tâm, đối với đại hán có lẽ sẽ tạo thành loạn tượng, nhưng nếu như nhìn thấu hàng binh đối mặt cục diện, bọn họ căn bản không có bất kỳ phản chiến lý do, bởi vì đại hán tướng sĩ điên cuồng chém giết đã làm bọn họ sợ hãi. Hơn nữa bọn họ đã từng cống hiến cho hoàng đế đã để bọn họ toàn bộ đầu hàng, bọn họ liền càng không thể rót nữa mâu, coi như có, cũng chỉ có số rất ít. Lại mà, khi bọn họ đầu hàng một khắc đó, không có bị biếm làm đầy tớ, mà là bị sắp xếp đại hán quân đoàn bên trong, vậy bọn họ liền trở thành đại hán tướng sĩ, sẽ hưởng thụ thuộc về đại hán tướng sĩ độc lập, vinh quang, vậy cũng so với bọn họ ở Tống Quốc vì là binh thì muốn cao hơn trăm lần còn chưa hết. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Câu này cũng không phải nói xuông. Chỉ cần dành cho bọn họ đầy đủ lợi ích, bọn họ căn bản không thể nào chống cự. Đại hán tướng sĩ đã cho bọn hắn đầy đủ kinh sợ, mà bổng lộc ơn trạch nhưng là tứ cho bọn họ thủ binh. Sau 10 ngày, Tống Quốc đã thành, Lưu Hiệp một đạo thánh chỉ dưới, xua quân lên phía bắc. Thêm vào Tống Quốc hàng binh, có tới 90 vạn đại quân, gần trăm vạn chi sư, mênh mông quần quận đi đến bắc cảnh, chuẩn bị diệt Liêu Quốc, cùng với quyết chiến, triệt để dẹp điên này một phương thiên hạ. Hơn nữa, này 90 vạn đại quân còn rất xa không phải đại hán tổng cộng binh lực, ngày đó Lưu Hiệp nuốt thổ phiên cùng Tây Hạ số mệnh, được lần thứ 2 triệu hoán 50 vạn đại quân số mệnh, lần này Trường Giang thủy chiến cũng vẹn vẹn là triệu hoán 10 vạn, thượng có thể lại triệu hoán 40 vạn đại quân. Có thể nói, làm Liêu Quốc đối diện đại hán sau, nên tiếp bọn họ tuyệt đối là đến từ đại hán điên cuồng ép giết. Bây giờ chiếm đoạt Tống Quốc tất cả, đại hán nắm giữ sức mạnh đã xa hoàn toàn không phải Liêu Quốc có thể chống lại, dù cho là Liêu Quốc có trăm vạn thiết kỵ, thậm chí có đại tông sư cường giả, cũng kiên quyết không thể thay đổi cục diện. Nguyên Tống Quốc Bắc Cảnh, hiện vì là thành lập không tới 3 tháng Liên Quốc. Được Tây Hạ 50.000 đại quân sau khi, ở Mộ Dung thị giã tâm bên dưới, lấy 50.000 đại quân cướp đoạt Tống Quốc mười mấy tòa thành trì, đồng thời mạnh mẽ mộ binh, càng là được xưng có mấy chục vạn đại quân, nhưng căn bản cũng chỉ có hơn 10 vạn một điểm thôi. Mà nơi đây, một lần nữa dựng nước sau Mộ Dung phục không còn nữa trước hung hăng, chỉ có một loại nghiêm nghị, kinh hoàng. Bởi vì Liêu Quốc thiết kỵ xuôi nam, đồng thời lấy quét ngang tư thế cướp đoạt Hán Yến Quốc mười mấy tòa thành trì, ép thẳng tới hắn cái gọi là hoàn thành. Hợp mắt vừa nhìn đi, ở thành trước, một mảnh đen kịt đại quân bao phủ tới, chính là Liêu Quốc thiết kỵ. Đối với Liêu Quốc mà nói, càn quét Mộ Dung Yến Quốc chỉ là thuận lợi mà vì là tôi, bởi vì một khi xuất trình, không giải quyết Yến Quốc, bọn họ tất nhiên sẽ cho Liêu Quốc phải rối. Chương 494, cái gọi là Yến Quốc dù sao đối với Liêu Quốc mà nói, Yến Quốc chính là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt như thế tồn tại, nhất định phải diệt trừ. Hơn nữa lần này ra luật Hồng Cơ động binh mục đích chính là diệt Hán, diệt Tống, nhất thống thiên hạ, như vậy Yến Quốc lại càng không có tồn tại lý do. Nhìn binh lâm thành hạ Liêu Quốc đại quân, một mảnh đen kịt, dường như phải đem này hoàng thành nuốt hết. Mà thành quan bên trên, một thân long bảo gia thân, miệng lưu ở thủ mộ dung phục giờ khắc này nhưng là một mặt tâm trầm, tràn ngập phẫn nộ. Hoàng thượng đã bị Liêu Quốc đại quân vây quanh, hiện tại có thể như thế nào cho phải a? Mười mấy tòa đều mất rồi, chỉ còn dư lại này một tòa hoàn thành, binh lực cũng giảm mạnh đến chỉ có trong thành mấy vạn người, căn bản không thể là Liêu Quốc đối thủ a. Hoàng thượng, thần đề nghị, đầu hàng đi. Ở mộ dung phục bên cạnh, một hắn cái gọi là Yến Quốc đại thần mang theo kinh hoàng, ngươi hết thảy đều là chấm ban cho ngươi, bây giờ ta đại Yến Quốc nạn phủ đầu, ngươi lại muốn đầu hàng. Không ngờ, khi nghe đến bên cạnh thần từ sau, Mộ Dung Phục hai mắt bùng nổ ra một loại nuốt sống người ta ánh sáng. Hoàng thượng, thần là vì bảo toàn hoàng thượng an nguy a. Cái này thần tử sợ hãi nói, rất sợ chết đổ, chấm giết ngươi. Mộ Dung Phục nộ quát một tiếng, chết nhìn chòng chọc cái này muốn đầu hàng thần tử, vung tay lên, trực tiếp nắm cổ của hắn, đột nhiên hơi dùng sức, trực tiếp đem cổ của hắn bật gãy. Sau đó, Mộ Dung Phục vung tay lên, đem này chiêu hàng thần tử thi thể bỏ vào một bên. Thấy cảnh này, thành đóng lại Yến Quốc thần tử, sĩ tốt đều là sợ hãi nhìn Mộ Dung Phục. Tuy nói kiến quốc không tới 3 tháng, nhưng Mộ Dung Phục nhưng là hoàn toàn đem chính mình đại vào đến hoàng đế vị trí bên trong, thiết bách quan, lập thừa tướng, vừa nay hắn giết chết người kia chính là hắn Yến Quốc thừa tướng. hơn nữa hắn hết sức bạo ngược, lấy bạo chính thống trị hắn trưởng không thành trì, làm cho dân chúng lầm than, đối với hắn tràn ngập sợ hãi, sau lưng cứ gọi hắn là bạo quân. Trẫm thật vất vả mới thành lập đại yến, khôi phục tổ nghiệp, bất luận người nào không được diệt chấm đại yến, bất luận người nào. Mộ Dung Phục trong mắt lập lòe vẻ điên cuồng, gào thét nói. Nhìn thấy hắn này điên cuồng dáng vẻ, cũng làm cho thành đóng lại hết thể sĩ tốt tràn ngập kinh hoàng. Ở từ nhỏ bồi dưỡng phục quốc chi tâm bên trong, hắn đã điên cuồng, phục quốc đã trở thành hắn chấp niệm, làm hoàng đế cũng đã trở thành hắn chấp niệm, bây giờ thật vất vả phục quốc, có thể mắt thấy liền muốn bị Liêu quốc tiêu diệt, hắn làm sao có thể tiếp thu, hắn không thể. Lúc này, ở thành trước, Liêu quốc đại quân đột nhiên vang vọng từng trận quân hào thanh âm, nương theo nổi trống thanh âm. Hiển nhiên là Liêu quốc đại quân muốn bắt đầu tiến công. Diễn đến thời khắc cuối cùng sắp bắt đầu. Hoàng thượng, Liêu quốc muốn tiến công. Thực lực bọn hắn hùng hậu, có trăm vạn thiết kỵ, căn bản không phải có thể chống đối, thần đề nghị tạm thời tránh mũi nhọn, hướng về Tống quốc lui lại, lưu đến Thanh Sơn ở, không sợ không tài thiêu a. Lúc này, có một Mộ Dung Phục thủ hạ đi tới, kinh hoàng đề nghị. Nhưng đáp lại hắn chính là Mộ Dung Phục một chiêu kiếm, ánh kiếm lén qua. Đề nghị này thần tử cổ xuất hiện nhất đạo vết máu, cả người trực tiếp co quắp quỳ xuống, sinh cơ biến mất. Chấm đại yến, không cho phép bất luận người nào diện, Liêu quốc cũng không thể, ai nếu là muốn chạy trốn, chấm liền giết ai. Ta đại yến bất diệt. Mộ Dung Phục hai mắt liều lĩnh vẻ điên cuồng, lấy uy hiếp ánh mắt đảo qua thành đóng lại tất cả mọi người. Ánh mắt đảo qua, khiến cho tất cả mọi người đều không hàn mà chiến. Ô, ô. Liêu quốc tiếng quân hào dài lâu mà băng lên. Đúng. Vành, vành. Một mảnh đen kịt Liêu quốc đại quân đột nhiên động, hướng về phía trước thành trì xung phong mà đi. Bộ tốt, kỵ binh tạo thành chiến trận xung kích. Mỗi một cái Liêu binh đều lộ ra sát khí, quân dung nghiêm chỉnh. Thế này, cũng không thể không nói Liêu quốc xác thực là phía thế giới này cường quốc, đã từng bị thổ phiên, Tây Hạng, thậm chí còn Tống quốc đều sợ hãi, bởi vì bọn họ xác thực có tự kiêu căn bản. Như vậy quân dung, đại hán nếu như không tồn tại ở này giới, căn bản không người có thể địch. Hoàng thượng, san bằng thành này, cái kia Yến quốc liền diện. Ở gia luật Hồng Cơ bên cạnh, Liêu quốc đại tướng cười nói: "Ha ha, một năm giữ chỉ là hơn 20 tòa thành trì người lại còn dám xưng hoàng, thực sự là buồn cười đến cực điểm." Gia luật Hồng Cơ nhìn chăm chú hoàng thành, hiện lên một vẻ trào phúng cười gằn. Cái gọi là hơn 20 tòa thành trì, liền ngay cả đã từng nhỏ nhất danh giới đại lý 1/5 cũng chưa tới, như vậy chi tiểu lại xưng hoàng, cũng khó trách sẽ bị gia luật Hồng Cơ cười nhạo. Hoàng thượng nói rất có lý, chỉ là Yến quốc nơi nào có thể cùng ta đại Liêu tranh đấu, ta đại Liêu diệt hắn như đạp chuyện vặt. Liêu quốc đại tướng cũng là định mập nói: "Chỉ mong cái kia Hán quốc không nên để cho chấm quá khuyết điểm vọng, bằng không này trong thiên hạ, chấm liền thật không có đối thủ." Gia luật Hồng Cơ ngẩng đầu lên, khá là cảm thán nói rằng: "Cái gọi là Hán quốc cũng có điều là gà đất chó xanh thôi, ở ta đại Liêu trước mặt nhưng vẫn là không đáng chú ý, trong thiên hạ, chỉ có hoàng thượng thống suất đại Liêu mạnh nhất, không quốc có thể địch." Liêu quốc đại tướng định hấp nói. Gia luật Hồng Cơ nghe vậy, cũng là có vẻ cực kỳ cao hứng: "Ngươi a ngươi, đúng là cùng những tống nhân đó học được định nọ công phu a." "Ha ha ha, hoàng thượng quá khen, vi thần chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi." Liêu quốc đại tướng nói: "Có điều ngươi cũng nói không sai, ở lòng chấm để, cũng chưa từng có đem Hán quốc để ở trong mắt, ở ta đại Liêu thiết kỵ trước mặt, trong thiên hạ, không quốc là chấm đối thủ, lần này sau khi, chấm đem nhất thống thiên hạ, trở thành có thể so với ngày xưa Trung Nguyên thủy hoàng đế giống như vậy, khống chế thiên hạ, đem hết thể đều trở thành chấm xuất thổ chi tân." Gia luật Hồng Cơ hai tay giương ra, mang theo một loại vẻ kiêu ngạo nói rằng: "Hoàng thượng nói rất có lý. Hán quốc ở ta đại Liêu trước mặt, chính là run rẩy sao, căn bản là không có cách nắm giữ chống lại ta đại Liêu lực lượng." Gia luật Hồng Cơ tiếng nói vừa dứt, quanh thân Liêu quốc tướng lĩnh đều là tự kiêu bắt đầu cười lớn. Theo Liêu quốc đại quân tiến công, hơn 70 vạn đại quân lấy quét ngang tư thế giống như vậy, hướng về Yến quốc hoàng thành đẩy mạnh, phía trước tấm khiên mà đứng, bộ tốt tiến công, càng có đầu thạch kỳ đều quân giới săn sát, quân dung có thứ tự hướng về hoàng thành đẩy mạnh. Tất cả những thứ này, không chỉ là Liêu quốc quân dung nghiêm cẩn, còn có Liêu quốc từ Trung Nguyên chiếm được quân giới lực lượng. Thế cùng đại Yến cùng chết sống. Mộ Dung Phục hét lớn một tiếng, nhìn chung quanh thành quan. Thế cùng đại Yến cùng chết sống. Đối diện Mộ Dung Phục điên cuồng ánh mắt, thành đóng lại sĩ tốt cũng đều dồn dập hô, có điều nhưng là lộn xộn, rất là vô lực. Hiển nhiên bọn họ đều là bị Mộ Dung Phục cưỡng bức mà thôi, bọn họ trước đây đều là Tây Hạ sĩ tốt, cái gọi là Yến quốc thành lập có điều 3 tháng, bọn họ còn nói gì tới nắm giữ lòng trung thành. Sở dĩ cùng Mộ Dung Phục đến hiện tại, đơn giản là không chỗ có thể đi, còn có bởi vì Mộ Dung Phục bạo ngược bức bách thôi. Bây giờ Liêu quốc đại quân áp cảnh, bọn họ càng là sợ hai đến cực điểm, căn bản không có cùng cái gọi là đại Yến cùng chết sống ý nghĩ, chỉ muốn bảo vệ tính mạng của chính mình mà thôi. Chương 495, Yến quốc diệt, Liêu quốc tiến quân giờ khắc này, Mộ Dung Phục chỉ muốn ở Liêu quốc thiết kỵ dòng lũ dưới bảo toàn hoàng thành bất diệt, có thể kéo dài hắn cái gọi là Yến quốc cơ nghiệp. Nhưng hết thảy trong thành sĩ tốt đều biết, ở Liêu quốc thiết kỵ bên dưới, Yến quốc là không thể bảo toàn, nhưng điên cuồng Mộ Dung Phục như thế nào sẽ lý giải? Bán cung, cho chấm giết. Mộ Dung Phục giận dữ hét, chỉ trích trong tay lợi kiếm. Vâng. Thành quan bên trên, mấy ngàn sĩ tốt loan cung cải tên, hướng về áp sát thành quan Liêu quốc đại quân phóng thích cung tên. Từng trận mưa tên liên miên, điên cuồng phóng xạ. Với này, Liêu quốc thiết kỵ tuy có tử thương, nhưng căn bản là không có cách ngăn cản bọn họ tiến quân dòng lũ tư thế, điên cuồng lược tiến vào, dường như đại hải dòng lũ giống như vậy, sớm muộn phải đem này một phương đại địa bao phủ lại. Ở chưa tới một canh giờ tiến công dưới, Yến quốc hoàng thành liền bị Liêu quốc đại quân công phá, dòng lũ giống như đại quân vọt thẳng vào trong hoàng thành, đại sát rất giết. Không, không thể, chấm đại Yến sẽ không diệt, không biết. Nhìn đánh vào trong thành Liêu quốc đại quân, Mộ Dung Phục một mặt không cam lòng, còn có vật mèo. thế nhưng hắn không hề từ bỏ, nhảy vào trong thành, điên cuồng đánh trả Liêu quốc đại quân. Dựa vào hắn tông sư cảnh thực lực, đại sát rất giết, căn bản không người có thể ngăn cản hắn. Nhưng dù cho như vậy, hắn sức lực của một người cũng thay đổi không kết thúc diện, dù sao hắn không phải đại tông sư võ giả, không có trấn quốc lực lượng. Không nên giết, ta đầu hàng. Đừng có giết ta. Tha mạng a. Ở Liêu quốc đại quân đánh vào sau, trong thành thủ quân liền trông chừng mà hàng, vì trên mặt đất khẩn cầu tha thứ. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc cũng đã đặt vững, tiến quốc diệt đã là tất nhiên. Tự lập quốc không được 3 tháng, bây giờ liền muốn quốc diệt, cũng không thể không nói buồn cười đến cực điểm. Giết, theo chấm giết. Ta đại yến bất diệt. Mộ Dung Phục đã bị loạn quân vây quanh, dù cho hắn tông sư lực lượng, giờ khắc này trên người cũng là mang theo rất nhiều thương thế, mắt thấy liền muốn không chống đỡ nổi. Mà đang lúc này, chết. Đột nhiên nhất đạo hắc y che mặt bóng người nhanh chóng lược không mà đến, khinh công tuyệt đời, làm đến gần rồi Mộ Dung Phục một khắc, một trường đè xuống, mang theo một luồng kinh thiên trường lực, hơn trăm cái Liêu binh bị một trường tiêu diệt, có thể thấy được chân khí hùng hậu. Ai? Mộ Dung Phục manh mà thức tỉnh nói. Mà ra tay người kia đi thẳng tới Mộ Dung Phục bên cạnh, lôi kéo người sau cánh tay, cấp tốc triển khai khinh công, hướng về thành sau bỏ chạy, biến mất không còn tăm hơi. Ngoài thành, hoàng thượng, này đến quốc xem như là diệt. Liêu quốc đại tướng nhìn ra Luật Hồng Cơ nói. Đúng đấy, đón lấy cũng chỉ có một Hán quốc. Ra Luật Hồng Cơ gật gù, nhìn chăm chú đã rơi vào hắn đại quân bao phủ Yến quốc hoàng thành. Chỉ chốc lát, lao tổ làm sao? Đồng nhiên, ra Luật Hồng Cơ mở miệng hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng, lao tổ tất cả cái kia mạnh khỏe, bây giờ ở lều trại nghỉ ngơi. Một người tướng lãnh trả lời. Nhất định phải hầu hạ thật lão tổ, giải quyết Hán quốc, ta đại Liêu vẫn cần dựa vào lão tổ trấn quốc lực lượng, tôn chỉ. Xoay chuyển ánh mắt, đã rời xa Yến quốc hoàng thành mấy chục dặm, một chỗ bí mật bên trong dãy núi. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì là tại sao phải cứu ta? Mộ Dung Phục nhìn trước mắt người mặc áo đen. Đồ ngu, Liêu quốc đại thế không thể đỡ, lẽ nào ngươi muốn uổng đưa tính mạng? Người mặc áo đen hướng về phía Mộ Dung Phục mắng, ta gánh vác gia tộc sứ mệnh, thật vất vả phục quốc thành công, ta lại sao có thể trơ mắt nhìn Liêu quốc diệt ta cơ nghiệp? Mộ Dung Phục hai mắt đỏ chót, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, lúc trước ngươi quên phụ thân ngươi là làm sao giáo dục ngươi sao? Người mặc áo đen hai mắt lộ ra nghiêm khắc. Ngươi đến tuột cùng là ai? Mộ Dung Phục cả kinh, nhìn người mặc áo đen. Hai anh. Người mặc áo đen lạnh rên một tiếng, trực tiếp đem trên mặt cái khăn đen vạch trần, một tấm mặt mũi giàn mua hiện ra ở Mộ Dung Phục trước mắt. Mà người sau khi thấy, một mặt khiếp sợ, hai mắt lộ ra không biết làm sao. Phụ thân, ngươi không có chết. Không, lúc trước là ta tự tay đưa ngươi vùi lấp. Xem đến nơi này, dĩ nhiên là rõ ràng này hắc y nhân thân phận. Phụ thân của Mộ Dung Phục, nguyên bản cô tô Mộ Dung gia chủ, Mộ Dung bác. Lúc trước vi phụ chỉ là bị ép giả chết thôi, hôm nay nếu như không phải ngươi quá mức ngu xuẩn, vi phụ căn bản sẽ không nhận thân. Mộ Dung bác chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói. Phụ thân, ta vô năng à, thật vất vả phục quốc cơ nghiệp, vẫn là suy yếu, bị Liêu quốc tiêu diệt, nếu như lại cho ta thời gian mấy năm, ta đại yến tuyệt đối có thể nhất thống thiên hạ à. Nhìn cha của chính mình, Mộ Dung Phục than thở khóc lóc, cực kỳ bi ai. Thế này, Mộ Dung bác cũng là có chút không cam lòng, khi biết Mộ Dung Phục thành lập đại yến sau khi thành công, hắn cũng là cực kỳ vui mừng. Dù sao Mộ Dung Phục hoàn thành gia tộc hắn kỳ vọng, nhưng sau khi Liêu quốc xuôi nam, diễn đến, tất cả những thứ này cũng làm cho hắn cảm thấy vô lực. Ngươi làm coi như không tệ, không có phụ lòng vi phụ kỳ vọng. Mộ Dung Bắc nâng dậy Mộ Dung Phục nói: Lần này ta đại yến quốc diệt, ngày khác liền lại không cơ hội. Bây giờ Hán quốc ở công thống, Liêu quốc xuôi nam, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đem quyết một thư hùng, thiên hạ thuộc về liền đem hai nước. Mộ Dung Phục không cam lòng nói: Chỉ cần có đầy đủ sức mạnh, phục quốc liền có hy vọng. Bây giờ vi phụ tu vi đã tới tông sư cảnh đỉnh phong, ngươi cũng là tông sư cảnh. Giả như ngày khác hai cha con có thể đặt chân đại tông sư, bằng chấn này quốc lực lượng, phục quốc dễ như ăn cháo. Mộ Dung Bắc hơi sửa lại mấy phần suy tư. Phụ thân tu vi đã tới tông sư đỉnh phong. Mộ Dung Phục vui vẻ nói, có thể hoan hỉ một lát sau, lại nói, đại tông sư xác thực rất mạnh, ủng chấn quốc lực lượng, nhưng trong thiên hạ đại tông sư cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong thời gian ngắn căn bản không thể thành tựu đại tông sư a. Vi phụ đã tìm tới thành tựu đại tông sư phương pháp. Mộ Dung Bắc nhưng là cười đắc ý, là phương nào pháp? Cái kia chính là truyền thừa ngàn năm trung nguyên giả nhất môn phái Thiếu Lâm. Ở trong đó có một có thể đột phá đại tông sư thần công, chỉ cần có thể được, tuyệt đối có thể phá vào đại tông sư. Mộ Dung Bác tự tin nói, nhìn dáng dấp đã nghiên cứu hồi lâu. Tốt lắm, liền giết tới Thiếu Lâm, cướp đoạt công pháp. Mộ Dung Phục nói, lập tức lên đường đi tới Thiếu Lâm, tuyệt đối không thể để Liêu quốc thiết kỵ khống chế Thiếu Lâm, bằng không đại sự liền không xong rồi. Với này, hai người trực tiếp động thân, hướng về Thiếu Lâm mà đi, như đoạt cái gọi là đột phá đại tông sư phương pháp. Mặt khác, chúng thần tham gia hoàng thượng, nguyện hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng thần hội tụ với lều trại bên trong. Túi chào Lưu Hiệp nói, "Huynh thân." Lưu Hiệp gật gù, vung tay lên, "Tạ hoàng thượng long ân." Chúng thần cùng kêu lên nói, "Bây giờ Liêu quốc làm sao?" Lưu Hiệp hỏi, "Hồi bẩm hoàng thượng, Liêu quốc đại quân đã xuôi nam, được xưng trăm vạn đại quân, có người nói đem cái kia Mộ Dung Phục thành lập yến quốc cho mình, bây giờ chính hỏa tốc xuôi nam." Cổ Hủ cười cười nói, "Xem ra Liêu quốc cũng là không thể chờ đợi được nữa, muốn nhất thống thiên hạ a." Lưu Hiệp trên mặt mang theo nụ cười nói,